Chương 613, Thánh nhân trò chuyện. Chương 613, Thánh nhân trò chuyện. Cửu thiên phía trên, hai đạo hư vô mở mịt hồn niệm, tại tầng mây chỗ sâu tiến hành ngắn ngủi khai thông. Bây giờ ma thổ xâm lấn tiền giới, các ngươi liền định như thế không quan tâm xuống dưới. Trước tiên mở miệng, chính là một đạo cởi mở thanh âm. Mỗi theo nàng nói câu nào, cửu thiên phía trên lôi đỉnh liền sẽ phát ra từng tia cảm ứng chi lực. Hiển nhiên, tinh thông lôi chi đại đạo. Người này sau khi nói xong, một đạo khác hồn niệm lập tức lên tiếng. Ngự lôi, ngươi nếu là muốn ra tay, tự mình ra tay chính là, làm sao đàm luận chúng ta? Nếu là Cố Vô Trần ở đây, có lẽ sẽ trước tiên nghe ra thanh âm chủ nhân chính là Thương Thác. Thiên địa một trong tứ thánh, Thương Thác thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được một vị khác tinh thông lôi chi đại đạo chủ nhân thanh âm, đang là năm đó ngoài ý muốn bị Bất Diệt Tiên Tôn phát hiện là thân nữ nhi Ngự Lôi thánh nhân. Trong thiên địa này không có gì có thể giấu giếm được chúng ta mấy cái, bây giờ ma tộc xâm lấn tiên giới, Thương Thác, ngươi tham dự nhiều ít? Ngự Lôi thánh nhân trực tiếp chất vấn. Một nửa vẫn là toàn bộ, hay là nói, toàn bộ ma tộc xâm lấn đều cùng ngươi có liên quan? Thương Thác, ngươi là thiên địa bốn thánh cái cuối cùng thành tiểu thánh nhân quả bị người, cũng là toan tính lớn nhất người, nhưng có câu nói, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Thần Nguyệt cung vị kia thật không đơn giản, lúc trước bốn thánh quả vị xuất hiện thời điểm, thế nhân chỉ biết là giữa thiên địa không có tuyển nàng, lại không biết năm đó là nàng chủ động từ chối chính quả. Nếu không, bây giờ ngươi Thương Thác vẫn là một cái bị người vô tận truy sát cho hoang, thánh nhân chi vị chính là Thần Nguyệt cung vị kia sở thuộc. Ngự Lôi, ngươi tốt nhất cho ta chú ý ngôn tử. Thương Thác ngữ khí trong nháy mắt biến bất tiện. Đừng nói là hắn một cái thánh nhân, cho dù là một vị tu sĩ tầm thường, được người xưng làm bị đuổi giết chó hoang, cũng sẽ không cao hứng. Tuy nói ta chính là trong tứ thánh yếu nhất một cái, nhưng thật muốn đối kháng lên, các ngươi không nhất định là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó, Thương Thác thần niệm liền biến mất không thấy gì nữa. Không biết là có cái gì khác chuyện, vẫn là bị Ngự Lôi thánh nhân chỗ chọc giận. Tóm lại, hắn không muốn lại nói nhiều một câu. Mà theo hắn thần niệm tiêu tán về sau, Ngự Lôi thánh nhân hồn thể chậm rãi hiện lên ở cửu thiên phía dưới. Chính là một vị thanh tú vô cùng tuấn tiếu nam tử, cho dù ai cũng sẽ không đem hắn cùng một nữ nhân liên tưởng cùng một chỗ. Chỉ thấy nàng tự lẩm bẩm, ma tộc xâm lấn, cuối cùng vẫn là tránh không được. Kia Thương Thác cùng Thần Nguyệt cung nhu đồ, nhìn thiên ý vô phùng, thực tế đã sớm bị ta biết được, chính là không biết, mới thánh nhân quả vị, sẽ ở tiên giới bị tàn sát nhiều ít thánh nhân về sau mới có thể xuất hiện. Một thành vẫn là hai thành, vẫn là nói gần nhiều hơn phân nửa. Ngự Lôi thánh nhân trên mặt mơ hồ hiện ra một vẻ chờ mong. Đừng nhìn vừa rồi nàng còn là một bộ răn dạy Thương Thác thánh nhân dáng vẻ, tựa như đang trách tội Thương Thác thánh nhân thôi động ma tộc xâm lấn chuyện này. Trên thực tế, đối với chuyện này, nàng sớm có biết được, lại căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào chi ý, càng là biết được bọn hắn vì sao lại hợp mưu nhường ma tộc xâm lấn, là bởi vì này thiên địa ở giữa chưa xuất hiện năm cái thánh nhân quả vị. Lại bên trong một cái chính quả, chính là lấy sát lục làm chủ. Nghĩ đến chỉ cần tiên giới sinh linh bị tàn sát tới trình độ nhất định, cái này chính quả liền sẽ sinh ra. Tới lúc kia, nàng, Ngự Lôi thánh nhân, đã nắm giữ một cái chính quả nàng, sẽ nghĩ biện pháp lại cướp đoạt một cái chính quả. Đây là suy đoán của nàng. Nàng suy đoán một người cũng không nhất định chỉ có thể nắm giữ một cái thánh nhân quả vị, có thể có hai cái thậm chí là nhiều cái. Hơn nữa, nàng cho là mình đoạt được thánh nhân quả vị tỷ lệ vô cùng lớn. Đầu tiên, thiên địa chỉ có bốn thánh, nàng cùng Thương Thác thánh nhân cùng hai người khác. Thương Thác thánh nhân kém xa nàng, bởi vậy cũng không để hắn vào trong mắt. Thần Nguyệt cung lão cung chủ thực lực sát thực cường đại, nhưng cuối cùng không có thu hoạch được thánh nhân quả vị, bởi vậy Ngự Lôi thánh nhân cho rằng không địch lại chính mình. Cuối cùng mặt khác hai đại thánh nhân giống như có một người xuất hiện biến cố hồi lâu chưa từng xuất hiện, nếu không phải cảm ứng kia thánh nhân quả vị còn tại, Ngự Lôi thánh nhân thậm chí lấy vì người nọ đã chết. Vị cuối cùng thánh nhân thì là lâu dài bế quan, không hỏi ngoại giới thế sự. Bởi vậy, Ngự Lôi thánh nhân cảm thấy mình đoạt được kia mới thánh nhân quả vị, có ít nhất hơn 9 thành nắm chắc. Nghĩ tới đây, Ngự Lôi thánh nhân trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng nụ cười này, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Sau đó, hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa từng có xuất hiện. Đảo mắt, liền đi qua 3 ngày. 3 ngày bên trong, tiên giới thập đại hiểm địa cái khác bảy chỗ đều bị ma chủ mang theo mấy trăm ma tôn tiến hành thăm dò, nhưng Cố Vô Trần cũng không có vì vậy kết thúc đối tiên giới sát lục, mà là trực tiếp hoàn toàn bùng ra thần nguyện cung lượng giới chi môn. Thậm chí tại ma giới phía bên kia không thiết bất kỳ hạn chế, tùy ý ma tộc người xuyên việt mà đến. Ma giới một tháng trước bị Cố Vô Trần tiêu diệt chừng một thành, nhưng ma giới tổng thể số lượng khổng lồ, lại ma chủ mặc dù đã không có, nhưng còn có mấy vạn ma tôn. Bọn hắn nhìn thấy có tiến vào tiên giới khả năng, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thế là thần nguyện cung lượng giới chi môn liên tục không ngừng mà hiện lên ma tộc cường giả. Bất quá lần này không giống, bọn hắn cũng không có bị Cố Vô Trần khống chế, mà là toàn bằng bản ý tại tiên giới tiến hành sát lục. Lần này, vừa nên đón mấy ngày bình tĩnh một nhị trọng tiên lần nữa loạn cả lên. Nhất trọng tiên bên trong, một cái tiếp theo một cái thành thị bị hủy diệt, không có người ngăn cản, cũng không có người ngăn cản được. Lại nhất trọng tiên gặp nặng nhất, bởi vì lần này tiến vào ma tộc cường giả phần lớn là ma quân, ma vương hoặc là ma tôn. Tại không có ma chủ điều kiện tiên quyết, nhị trọng tiên rất nhiều thế lực là có thể tiến hành ngăn cản. Nhưng nhất trọng tiên thì hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, tại có không ít ma vương cùng ma tôn tại nhị trọng thiên kinh ngạc về sau, càng là trực tiếp quay đầu tiến vào nhất trọng thiên. Ngắn ngủi mấy ngày, nhất trọng thiên biến thành tiên giới luyện ngục. Kiệt, nơi đây là hạ giới phi thăng tiên giới một chỗ thông đạo, ta liền ở chỗ này chờ lấy, ta nhìn có cái gì thiên chi tiêu tử vào lúc này tiến hành phi thăng. Một chỗ phi thăng thông đạo bên cạnh, một vị ma tôn cấp cường giả, mặt lộ vẻ cười gần chờ đợi giới thiên tiêu đến. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn chủ tu bản mệnh, hắn cho rằng từ hạ giới phi thăng tới người của tiên giới, tất nhiên là đại khí vận người. Bởi vậy, chỉ cần hắn có thể đem nó thành công đánh giết, liền có thể đoạt được mệnh số, tương lai có hy vọng chứng đạo tiên đế. Không có nhường hắn đợi bao lâu, phi thăng thông đạo theo một đạo quang mang hiện lên, một vị cao tuổi lão giả ra hiện tại hắn cách đó không xa. Lão giả xuất hiện về sau thần thái sáng láng, râu tóc như tuyết, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên không nhìn thấy nửa phần mỏi mệt. Hắn hai mắt sáng ngời đảo qua hư không, cảm thụ được chưa hề cảm thụ qua tiên linh chi khí, hít sâu một hơi. Rốt cục, đi lên. Hạ giới vài vạn năm khổ tu, cựu tử nhất sinh, hôm nay cuối cùng được thấy tiên giới mặt trời. Ai nói phàm người không thể tu tiên? Ta bây giờ đang lâm tiên cảnh, từ đây ta chính là tiên nhân. Hắn dương mắt nhìn hướng nơi xa mây mù quần quần tiên cung, khóe miệng giơ lên một vệt ý cười, thấp giọng tự nói, tiên giới, quả nhiên muôn hình vạn trạng. Đợi ta tìm tiên môn đặt chân, tương lai nhất định trở thành cái này tiên giới cường giả. Chương 614, phi thăng là cả bẫy, mới thiên mệnh. Chương 614, phi thăng là cả bẫy, mới thiên mệnh. Lão giả giờ phút này hăng hái, không có ai biết hắn tại thế gian những năm này là thế nào sống qua tới. Hắn nhận hết thế nhân lặng lẽ, cũng nhận hết tông môn vứt bỏ, thậm chí liền bạn tri kỷ người đều lựa chọn phản bội. Nhưng bây giờ, những này đều không trọng yếu, bởi vì hắn thành công phi thăng tiến cảnh, thành hắn chỗ hạ giới từ trước tới nay cái thứ nhất phi thăng tiên giới người. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi một phút này, hắn chợt phát hiện, trước mặt mình lại đứng sừng sững lấy một tôn quái vật khổng lồ. Kiệt kiệt kiệt, ngươi thật giống như thật cao hứng. Ma tôn toét ra to lớn miệng, tham lam nhìn xuống phía dưới lão giả. Hắn thậm chí không tự giác lẻ lưỡi, liếm môi một cái, phản phất tại dò xét một đạo sắp nhập khẩu mỹ vị. Ma tôn thân thể chừng cao hơn 10 trượng, đứng tại trước mặt lão giả, tựa như một tòa núi nhỏ đè ép xuống. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra u quang, sau một khắc, thân thể lại lần nữa tăng vọt. Kia cỗ bành trướng khí thế càng ngày càng dọa người, thẳng đến hắn một cái miệng liền có thể nuốt vào cả một cái người, mới rốt cục cũng ngừng lại. Ngươi, đây không phải tiên giới sao? Tại sao có thể có ma tộc tồn tại? Lão giả thất kinh, hắn chỗ hạ giới cũng không phải là không có ma tộc, chỉ là ở đó ma tộc cực kỳ yếu đuối, đã sớm bị nhân tộc tàn sát hầu như không còn. Có thể hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vừa mới phi thăng tiên giới, lại sẽ đối diện đụng vào một đầu ma tộc. Đã như vậy, vậy thì do lão phu đến chiếu cố ngươi cái này tiên giới ma tộc. Lão giả cương ép đè xuống ý sợ hãi, hắn bây giờ đã là cường đại người tiên cảnh tu vi, theo lý thuyết không sợ bất luận kẻ nào, dù là đối phương nhìn kinh khủng đến cực điểm. Ha ha ha, hạ giới sâu kiến, quả nhiên buồn cười. Ma tôn cùng tiếu vài tiếng, sau đó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Kinh khủng hấp lực đống nhiên một phát, lại trực tiếp đem lão giả cả người hướng trong miệng kéo một cái. Nhân tiên cùng ma tôn ở giữa kém mấy cái đại cảnh giới, lão giả liền phản kháng tư cách đều không có. Thân thể của hắn không bị khống chế bay lên trên đi, trong chớp mắt liền bị nuốt vào ma tôn trong miệng. Ngay tại thân thể của hắn bị nuốt tới một nửa lúc, răng rắc, ma tôn kia sắc nhọn răng đột nhiên khép lại, càng đem lão giả trực tiếp cắn thành hai đoạn. A a a a. Không. Lão giả hoàn toàn động. Đau đớn kịch liệt nhường hắn căn bản là không có cách suy nghĩ phát sinh trước mắt tất cả. Hắn rõ ràng đã phi thăng, hắn rõ ràng hẳn là trở thành cường đại tiên nhân. Nhưng vì cái gì có thể như vậy? Vì sao lại không chịu được như thế một kích? Hơn nữa hắn cái gì cũng không làm, cũng không đắc tội bất luận kẻ nào, chỉ là vừa phi thăng đi vào cái này mở giới, liền phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Phi thăng là âm mưu. Hắn bị đoạn thành hai đoạn thân thể vẫn đang giãy giụa, đầu lâu bên trên lại chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái gọi là phi thăng, căn bản chính là một trận âm mưu. Thế gian này có lẽ căn bản không tồn tại chân chính phi thăng, cái gọi là thượng giới, bất quá là trở xuống giới phi thăng người làm thức ăn bãi săn. Thượng giới cũng căn bản không có cái gì tiên nhân, chỉ có một đám chiếm cứ ở đây ma tộc. Ma tộc sớm đã đang phi thăng thông đạo bố trí mai phục, chỉ cần có người phi thăng, liền sẽ bị bọn hắn tại chỗ thôn phệ. Thời khắc sắp chết, trong đầu của hắn hiện lên vô số quá khứ, hối hận cùng không cam lòng điên cuồng xen lẫn. Thẳng đến hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng phát ra gầm hét. Ta, Trung Sơn, tu luyện 10 vạn năm, ta không cam lòng a. Ta không cam lòng a. Thật là mỹ vị. Cùng lão giả tuyệt vọng khác biệt, ma tôn lộ ra nụ cười dữ tợn, lập tức bắt đầu nhấm ướt. Không có mấy lần, liền đem lão giả nhai đến nát bét, tính cả máu tươi cùng xương vỡ cùng nhau nuốt vào trong bụng. Nuốt vào về sau, ma tôn khí tức rõ ràng cường thịnh một phần, mặc dù không có đột phá tiểu cảnh giới, nhưng cũng nhường hắn thu hoạch không ít. Không tệ, Trung Sơn đúng không? Ngay tại bản ma tôn trong bụng làm chất dinh dưỡng a. Còn có, nhớ kỹ ăn người của ngươi, chính là hồng hộp ma tôn. Ước vạn hạ giới một trong. Phá hiểu giới, cũng chính là lão giả Trung Sơn nguyên bản chỗ thế giới. Trong núi sâu, một gã tu sĩ trẻ tuổi chậm rãi mở mắt ra, ý thức theo ưu ám bên trong một chút xíu quý vị. Hắn nuốt nuốt nở đầu, ánh mắt tại bốn phía đảo qua, trên mặt tràn ngập mờ mịt. Nơi này là nơi nào? Ta không chết. Hắn chống đỡ đứng thẳng người, lần nữa cẩn thận xác nhận, rốt cục xác định mình còn sống. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lấy ra không gian giới chỉ bên trong chữa thương đan dược lúc, không ngờ phát hiện thể nội lại một tia linh lực đều không có. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng đã phi thăng tiên giới, tu vi làm sao lại không thấy? Hắn thất kinh đứng người lên, vọt tới một bên hồ nước. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn qua cái bóng trong nước, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Hắn đưa tay, bất khả tư nghị sờ lên gương mặt của mình. Ta trẻ ra. Ta không chết, ta vậy mà khôi phục được lúc tuổi còn trẻ. Chẳng lẽ mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu? Tu sĩ trẻ tuổi rất nhanh liền làm rõ hiện trạng. Hắn không là người khác, chính là mới vừa rồi bị ma tôn nuốt vào trong bụng Trung Sơn. Hắn hôm nay không chỉ có không chết, còn về tới bước vào tu luyện trước đó trạng thái. Tốt tốt tốt. ha 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 ha, trời không vong ta cũng. Hắn cất tiếng cười to, cười đến có chút thất thố, nhưng cũng thông khoái. Tu vi không có có thể lại tu, mệnh còn tại, liền tất cả đều có thể có thể. Huống chi, hắn nắm giữ kiếp trước một đường tu luyện tới tiên nhân hoàn chỉnh ký ức, biết làm như thế nào đi, cũng biết làm như thế nào tránh hố. Đã phi thăng là giả, vậy ta lần sau đột phá tới vô thượng đỉnh phong về sau, tuyệt không lại phi thăng. Ngược lại vô thượng đỉnh phong gần như vô tận tuổi thọ, ta liền tại cái này phá hiểu giới tiêu diêu tự tại, thưởng thụ đời người chính là. Trung Sơn tâm cảnh tại thời khắc này hoàn toàn thay đổi. Phi thăng nếu là âm mưu, vậy đối với hắn mà nói chính là tử cục. Không phi thăng, liền không cách nào đặt chân cảnh giới cao hơn. Nhưng nếu muốn đặt chân cảnh giới cao hơn, hết lần này tới lần khác lại nhất định phải phi thăng. Không sai mà phi thăng thông đạo có cường đại ma tộc trấn giữ, hắn như lại tùy tiện phi thăng, chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, hắn không có ý định lại phi thăng. Hắn muốn một mực lưu tại phá hiểu giới, âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi chân chính phá cục cơ hội. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi đi ra đại sơn, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Hồng Hộc Ma Tôn, chỉ mong ngươi đừng để ta tìm tới thứ hai con đường một đầu không cần thông qua tiên giới phi thăng thông đạo, nhưng như cũng có thể đặt chân cảnh giới cao hơn đường. Cùng lúc đó, tiên giới Cố gia. Cố Vô Trần nằm tại trên ghế nằm, đầu ngón tay gảy nhẹ, trước mắt liền hiện ra một bức màn sáng hình tượng. Hình tượng bên trong chính là Hồng Hộc Ma Tôn thôn vệ cái kia hạ giới phi thăng lão giả một màn. Tiên giới có vài chỗ địa điểm bị Cố Vô Trần trọng điểm tiêu ký. Một trong số đó chính là hạ giới phi thăng lên giới các đường giao thông lớn. Hắn thấy, hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, càng có khả năng bị thiên mệnh chọn trúng, trở thành cái gọi là thiên mệnh chi tử. Bởi vậy, tiên giới ngàn vạn phi thăng thông đạo đều bị hắn một mực giám sát. Phụ thần, này người nhục thân đã hủy, nhưng mệnh cách chưa nát. Hơn nữa lần này, mệnh cách dường như theo loạn lưu. Về tới hắn nguyên bản chỗ hạ giới. Chương 615, hủy diệt một giới chương 615, hủy diệt một giới hoặc thiên ngự khí mang theo chần chờ, bởi vì liền nàng đều cảm thấy cái này quá mức không thể tưởng tượng. Một cái nho nhỏ nhân tiên cảnh, làm sao có thể theo ma tôn trong bụng đào thoát? Huống chi còn là mệnh cách đào thoát, loại này quỷ dị sự tình, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không tệ, chạy trở về. Cố Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, giống như là đã sớm dự liệu được một màn này. Xem ra tiên giới thiên đạo cũng học thông minh, biết không làm gì được ta, liền đổi biện pháp. Nó bắt đầu đem khí vận người đưa về hạ giới, để bọn hắn tại hạ giới chậm rãi phát dụng. Cố Vô Trần cười cười, đáy mắt lại không có nửa điểm nhiệt độ. Hắn giết mấy vị tiên giới thiên mệnh chi nhân, thiên đạo không cách nào trực tiếp ra tay với hắn, liền dùng loại này quanh co phương thức, tiếp tục cho những người kia kéo dài tính mạng. Mà Cố Vô Trần không chút nghi ngờ, cho dù cái kia gọi Trung Sơn lão giả về đến hạ giới, hắn cũng vẫn như cũ sẽ ở hạ giới quật khởi. Thậm chí một ngày kia, hắn sẽ đột phá vô thượng cảnh trở lên tu vi, trở thành lịch sử thượng cái thứ nhất. Tại hạ giới đạn sinh tiên giới cấp cường giả. Rất nhanh, Cố Vô Trần liền có hành động mới. Hắn trực tiếp đưa tin cho một đội ma tộc cường giả, trong đó bao quát 10 vị ma đế cường giả, cùng mấy trăm vị ma tôn. Lập tức đình chỉ thủ hạ động tác, đi hủy diệt một giới, phá hiểu giới. Cố Vô Trần chỉ lệnh phát ra sau, trong nháy mắt đạt được đáp lại. Nguyên bản thân ở tiên giới thập đại hiểm địa chi nhất ma tộc tiểu đội, cơ hồ không có chút gì do dự, liền trực tiếp lui đi ra. Cố Vô Trần đưa tin bên trong, bổ sung phá hiểu giới tọa độ. Lấy bọn hắn ma đế, ma tôn tu vi, chỉ cần có tọa độ, vượt giới giáng lâm bất quá là tiện tay mà thôi. Cũng không lâu lắm, theo mấy trăm khe hở không gian bị cưỡng ép xé mở, phá hiểu giới vực ngoại hư giữa không trung, thình lình xuất hiện mấy trăm đạo cường đại thân ảnh. Ta tới đi. Trong đó một vị ma đế cường giả chủ động mở miệng, hắn nhấc tay vừa lộn, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao. Trên thân đao huyết quang lưu chuyển, dường như có thể thôn vệ người thần hồn. Hắn thậm chí không có tới gần phá hiểu giới, chỉ là cách vô tận hư không, đột nhiên một chạm. Hạ giới cũng không phải là cũng giống như Cố Vô Trần lúc trước chỗ nguyên giới như vậy dị thường kiên cố, liền tiên đế cường giả đều có thể ngăn cản. Đồng dạng hạ giới, chỉ sợ liền tiên vương cấp bậc lực lượng đều khó có thể chịu đựng, càng không nói đến ma đế đích thân tới. Giờ này phút này, Trung Sơn đang lấy một bộ thanh niên bộ dáng, trốn ở một chỗ trong mật thất bế quan tu luyện. Nơi này là hắn kiếp trước nơi bế quan một trong, ngoại trừ bản thân hắn, người ngoài căn bản là không có cách mở ra. Hắn cũng bởi vì này càng thêm may mắn. Trước khi phi thăng, hắn từng bắt chước một chút tiền bối, sớm bố trí xuống truyền thừa động phủ, hy vọng một ngày kia có thể có hậu nhân kế thừa y bát của mình. Bây giờ cái này truyền thừa động phủ còn chưa bị bất luận kẻ nào phát hiện, ngược lại bị chính hắn đi đầu tìm về, cũng có đất dụng võ. Trong động phủ, có hắn kiếp trước góp nhặt đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có các loại pháp bảo cùng đồ vật. Hắn tin tưởng, chỉ cần có những vật này, coi như không dám nói có thể lần nữa trở lại vô thượng cảnh giới, nhưng đại đế cảnh tuyệt đối có thể đạt thành, hơn nữa nhiều nhất chỉ cần mấy trăm năm. Ở kiếp trước, ta cả đời đều tại muốn tu luyện, lại chưa từng có chân chính thấy rõ tu luyện dọc đường quan cảnh, bỏ qua rất nhiều ta vốn hẳn nên hưởng thụ chuyện. Đã thượng thiên lại cho ta một cơ hội, vậy ta nhất định cố mà chân quý, dù sao con đường tu luyện không nên chỉ có tu luyện chuyện này. Nói đến đây, Trung Sơn khẽ thở dài một hơi. Ngẫm lại tự mình tu luyện hơn 10 năm, lại chưa hề gần qua nữ sắc, càng không có để lại bất kỳ dòng dõi. Lần này, ta nhất định phải đền bù phần này tiếc nuối. Chờ ta tu vi khôi phục lại đại đế cảnh. Không, siêu phàm cảnh như vậy đủ rồi. Đến lúc đó, ta liền rời núi tìm một chút nữ tử, cùng ta cùng một chỗ làm vui. Con đường tu hành, vẫn là phải hiểu được khổ nhàn kết hợp nha, nghĩ tới đây, Trung Sơn hô hấp cũng hơi dồn dập lên. Kia phủ đuổi thật lâu dục vọng, tại thời khắc này dường như bị triệt để nhóm lửa. Hắn mấy có lẽ đã không kịp chờ đợi, muốn phải nhanh một chút khôi phục lại siêu phàm cảnh, sau đó đi hưởng thụ nhân gian đủ loại niềm vui thú. Không có người chú ý tới, ngay tại hắn tâm cảnh xảy ra biến hóa trong nháy mắt, hắn quanh thân lặng yên hiện ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức kia cực kỳ mịt mờ, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, thậm chí mơ hồ siêu việt hắn lúc trước phi thăng tiên giới sau nhân tiên cảnh cấp độ. Không có người chú ý tới, đương nhiên, cũng bao quát chính hắn. Hắn có lẽ thật sự có khả năng đánh vỡ truyền thống hệ thống tu luyện, lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức, một lần hành động bước vào cảnh giới cực cao. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nhập định thời điểm, hắn chỗ đạo phủ đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt lên. Trung Sơn ánh mắt ngưng lại, cơ hồ không có chút gì do dự, ngẩng đầu nhìn một cái động phủ mái vòm, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại động phủ bên ngoài. Sau một khắc, cái kia trương trên gương mặt trẻ trung, trong nháy mắt hiện đầy chấn kinh. Bởi vì chấn động cũng không phải là động phủ bản thân, mà là toàn bộ đại địa. Càng đáng sợ chính là, bằng vào hắn kiếp trước tiên nhân cảnh lưu lại thần thức bản năng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, liền toàn bộ thế giới đều đang lay động. Đây là có chuyện gì? Phá hiểu giới tại sao lại xuất hiện như thế dị thường động tĩnh? Hắn vừa mới buông xuống tâm, lần nữa đột nhiên treo lên. Cùng hắn giống nhau khiếp sợ, còn có toàn bộ phá hiểu giới toàn bộ sinh linh. Bất luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, cơ hồ tất cả đều lâm vào khủng hoảng, cho dù là cường đại đại đế, vô thượng cảnh cường giả, cũng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy cảnh tượng. Bầu trời tại nước ra, phảng phất có một cái bàn tay vô hình ngay tại xé rách màn trời. Đại địa tại nát bấy, núi non sông ngòi đều tại sụp đổ, không gian nứt thành từng khúc. Liên linh khí trong thiên địa đều đang điên cuồng bị xoắn nát, bị rút ra. Giờ phút này, phá hiểu giới thậm chí liền tu luyện đều không thể tiến hành. Hẳn là ngày tận thế tới. Sao có thể sẽ? Ta phá hiểu giới tự ghi chép đến nay, bất quá mới sinh ra trăm vạn năm, thế nào lại nhanh như vậy nên đón tận thế? Một chút cường giả nhao nhao suy đoán, nhưng không ai có thể đưa ra đáp án. Mà sau một khắc, tất cả mọi người ý thức đều tại cùng một nháy mắt bị chặt đứt. Mất đi ý thức trước đó, bọn hắn chỉ thấy một đạo huyết hồng sắc đao mang, như là núi liền trời đất huyết sắc trường hồng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt mình. Sau đó, liền không còn có cái gì nữa. Ở trong đó, cũng bao quát Trung Sơn. Nhưng có một chút, hắn cùng cái khác người khác biệt. Tại đao mang kia xuất hiện sát na, hắn bén nhạy bắt được ẩn chứa trong đó khí tức, cùng lúc trước tại tiên giới đánh giết hắn vị kia ma tôn khí tức cực kỳ tương tự. Tuy nói cũng không phải là cùng một vị ma tộc, nhưng khí tức đồng nguyên, hiển nhiên đều thuộc về ma tộc một mạch. Hơn nữa, còn là đến từ tiên giới cường đại ma tộc. Một cái kinh khủng suy nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn đông nhiên ý thức được, phá hiểu giới biến cố, chỉ sợ cùng mình có quan hệ. Ma tộc truy giết tới. Hắn thậm chí cảm thấy mình liền hô hấp đều biến khó khăn. Hắn rõ ràng không có có đắc tội bất luận kẻ nào, bị giết một lần còn chưa tính, vì cái gì còn muốn chém tận giết tuyệt. Không có người trả lời hắn. Làm phiến thế giới hoàn toàn an tĩnh lại. Bao quát chính hắn ở bên trong, phá hiểu giới. Hủy diệt. Chương 616, lại sát thiên mệnh. Chương 616, lại sát thiên mệnh. Một giới hủy diệt, tại phá hiểu giới nội bộ như là long trời lở đất. Nhưng đối với vực ngoại ma tộc cường giả mà nói, cũng bất quá là tiện tay vì đó, như là hài đồng nhà tròi. So với hạ giới, tiên giới muốn vô cùng to lớn. Bọn hắn trước đó vài ngày tại tiên giới hủy diệt sinh linh cùng thế lực, không biết là lần này giới nhiều ít lần. Cho nên, đối mặt một giới biến mất, bọn hắn chỉ có lạnh lùng, thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Tiên giới, Cố gia. Cố Vô Trần trước mặt hình tượng đang rõ ràng phát hình đây hết thảy. Tiên đế hậu kỳ thần thức, như là thiên vong giống như bao phủ tất cả, một mực nắm trong tay phá hiểu giới mỗi một cái góc. Mà tại phá hiểu giới bị hủy diệt trong nháy mắt đó, Cố Vô Trần lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Quả nhiên. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, thần thức vượt ngang lưỡng giới, trực tiếp đem cái kia đạo ý đồ theo thế giới phá toái mà thoát đi Trung Sơn mệnh cách, cưỡng ép kéo lôi đến thần tử phủ đại điện bên trong. Mệnh cách lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Tại Cố Vô Trần cùng Hoặc Tiên nhìn soi mói, mệnh cách bắt đầu chậm rãi vận chuyển, một chút xíu là Trung Sơn tái tạo thân thể. Đại khái qua một khắc đồng hồ, một thân thanh bảo Trung Sơn, chút nào không sức sống tê liệt ngã xuống tại thần tử phủ trong đại điện. Thật lâu, hắn mới ung dung tỉnh lại. Cái này, đây là nơi nào? Ta không chết. Trung Sơn vẫn là bộ kia người tuổi trẻ bộ dáng, hắn miễn cưỡng mở ra nặng nề mí mắt, ngắm nhìn bốn phía. Thình lình phát hiện nơi này khí tức lại có một tia quen thuộc. Trong nháy mắt, hắn mừng rỡ. Nơi này không phải tiên giới sao? Hắn lập tức liền nghĩ tới lúc trước phi thăng tiên giới sau cảm nhận được tiên linh chi lực. Hiển nhiên, giờ phút này trung quanh bao khỏa chính mình chính là tiên linh chi lực, hơn nữa theo mức độ đậm đặc nhìn lại, muốn so hắn lúc trước phi thăng thời điểm còn muốn nồng đậm vô số lần. Hẳn là nơi này là cái gì tiên giới bảo địa. Trung Sơn vui mừng quá đỗi, giờ phút này hắn hoàn toàn quên đi cái này ở kiếp trước phá hiểu giới hủy diệt. Với hắn mà nói, cái này cũng không đáng kể, chỉ cần mình có thể sống sót, hắn liền hài lòng. Sau đó đầu của hắn chuyển hướng về phía trước, rốt cục nhìn thấy phía trên hai người, một nam một nữ hai thân ảnh. Nam tử vẻ mặt tà mị nụ cười, đối đãi chính mình một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, nhường Trung Sơn rất không thoải mái. Mà một bên nữ nhân, nàng thấy không rõ khuôn mặt, càng thêm nhìn không ra tu vi. Hai vị tiền bối, tại hạ Trung Sơn, ở đây gặp qua hai vị. Trung Sơn chắp tay ôm quyền. Tu luyện 10 vạn năm hắn, tự nhiên sẽ hiểu dưới mắt là tình huống như thế nào. Chính mình tất nhiên là lại một lần chuyển thế trọng sinh, lại trọng sinh tại cái này bên trong đại điện. Trước mặt hai người, vô cùng có khả năng chính là đại điện này chi chủ. Trung Sơn trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng lại cũng không bối rối. Hắn cảm thấy mình trọng sinh ở chỗ này nhất định là bên trên ý của trời. Thượng tiên làm như vậy, nhất định có thượng tiên đạo lý. Lại lúc này hắn chợt nhớ tới từng tại phá hiểu giới đọc qua một bản cổ tịch. Cổ tịch danh xưng là Thiên Mệnh mà nói. Thiên mệnh mang ý nghĩa bị thượng tiên trao cho đại khí bọn người, bất tử bất diệt, là thiên đạo hiệu lực. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình liền là như vậy người. Nếu không, lại làm sao có thể liên tục hai lần chuyển thế trọng sinh? Thậm chí, lần này còn chuyển thế tại hư hư thực thực tiên giới địa phương. Lại nhìn phía trên Cố Vô Trần, quan sát tỉ mỉ lấy Trung Sơn, đồng thời mở ra tin tức của hắn bảng. Tính danh: Trung Sơn thân phận, hạ giới phá hiểu giới thiên kiêu, phá hiểu giới duy nhất đăng lâm người của tiên giới, tụ tập một giới khí vận tính cách, không quá lớn đặc điểm cảnh giới, không thể chết, phàm thể mệnh cách, thiên mệnh chi tử gần đây động tĩnh, theo phá hiểu giới phi thăng tiên giới sau, bị ma tộc cường giả tại chỗ bắt chết, hắn cho rằng phi thăng là cả bẫy, sau chuyển thế trùng tu, trở lại phá hiểu giới, lại gặp phá hiểu giới hủy diện, tiến tới chuyển thế tới tiên giới. Cố Vô Trần có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy như thế một mạc thiên mệnh chi tử. Tính cách không có cái gì đặc điểm, thể chất đặc thù cũng là phàm thể, nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể bị thượng thiên tuyển làm thiên mệnh. Như thế nói đến, có phải hay không mỗi một cái hạ giới, từ trước tới nay cái thứ nhất phi thăng tiên giới, đều vô cùng có khả năng bị thượng thiên tuyển làm thiên mệnh chi tử. Cố Vô Trần nghĩ như vậy, lại càng nghĩ càng có khả năng. Một cái kế hoạch khổng lồ nảy sinh, tại đáy lòng của hắn sinh ra. Hắn cảm thấy, mình có thể dựa vào điểm này, cưỡng ép tạo nên thiên mệnh. Nhường thiên đạo giao phó hắn chỉ định nhân khí vận, sau đó lại giết chi. Nghĩ tới đây, Cố Vô Trần nụ cười trên mặt không giảm. Trung Sơn, kỳ thật ta nên cảm ơn ngươi giúp ta giải trừ một tia nghi hoặc. Đại nhân, không biết vãn bối giải đại nhân loại nào nghi hoặc. Trung Sơn tiếp tục chắp tay ôm quyền nói, lại trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng. Rất rõ ràng, trước mặt đại nhân đối với mình có hảo cảm. Tuy nói hắn cũng không biết hiểu đối phương cái gì nghi hoặc, nhưng chỉ cần có hảo cảm, đối với hắn mà nói liền không có chỗ xấu. Hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng, đem đến từ mình liền ở trong đại điện này tu luyện cảnh tượng. Trung quanh tiên linh chi khí nồng đậm vô cùng, hắn đến nay còn nhớ rõ lúc trước phi thăng tiên giới về sau, tiên giới kia bàng bạc tiên linh chi ý, làm chính mình cảm thấy rung động. Mà chỗ kia tiên linh chi khí, so với bây giờ hắn vị trí địa phương, có thể nói là sâu kiến cũng không tính. Trung Sơn thô sơ giản lược đoán chừng, nguyên bản hắn kế hoạch 100 năm khôi phục vô thượng cảnh tu vi, bây giờ có lẽ chỉ cần 10 năm. 10 năm sau, hắn liền có thể một lần nữa đạp vào tiên độ, có được cùng trời đồng thọ tuổi thọ. Nhưng mà sau một khắc, Trung Sơn trên mặt còn duy trì nụ cười. Chỉ thấy chỗ mi tâm tình lình xuất hiện một cái lỗ máu. Ý thức của hắn bị trong nháy mắt phá hủy, ngay tiếp theo mệnh cách cũng bị tàn bạo xoắn nát. Tử vong trong nháy mắt, một sợi khí vận chi lực còn tại bao vây lấy hắn phá toái mệnh cách, muốn phải thoát đi. Nhưng lần này, Cố Vô Trần không có cho phép. Đầu ngón tay điểm nhẹ, kia sợi khí vận chi lực liền bị hắn một mực cuốn trong tay. Càng là trước tiên nhường hệ thống trực tiếp đem nó thu về. Đốt, chúc mừng tốc chủ đánh giết thiên mệnh chi tử Trung Sơn. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 400 liên rút. Ngay tại thu về thiên mệnh chi tử Trung Sơn tất cả vật phẩm ngay tại kiểm tra thiên mệnh chi tử Trung Sơn còn thừa cơ duyên 5 còn thừa cơ duyên, địa tiên cảnh di tích, có thể theo nhân tiên gia tốc đột phá tới địa tiên. Chân tiên cường giả độ phụ, bên trong có chân tiên cường giả truyền thừa phần thưởng lần này, có chút vượt quá Cố Vô Trần đó trước. Bởi vì lúc trước đánh giết thiên mệnh chi tử, đã thu được 700 hoặc 800 liên rút, mà lần này chỉ có 400 liên rút. Ý vị này, cho dù đem nó toàn bộ hồi đoái là hệ thống kim tệ, cũng như cũng không cách nào trợ giúp hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, thiên mệnh chi tử Trung Sơn còn thừa cơ duyên cũng quá nhỏ yếu. Địa tiên, chân tiên, loại vật này đừng nói đối với hắn, cho dù là đối bọn hắn Cố gia bình thường tử đệ đều không có tác dụng gì. Cũng là đáng tiếc, bất quá nhìn hệ thống chỗ ban thưởng đồ vật, nên cùng cái này khí vận chi lực lớn nhỏ có quan hệ. Đối với cái này, Cố Vô Trần mặc dù thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng lại cũng không nhục chí. Cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong, Trung Sơn bất quá là hạ giới thiên mệnh chi tử, vẻn vẹn ban thưởng 400 liên rút, cũng là hợp tình hợp lý. Chương 617, Cổ Phật Giáng Lâm. Chương 617, Cổ Phật Giáng Lâm. 400 liên rút cho hối đoái hệ thống kim tệ, không nhiều không ít, vừa vặn đủ Cố Vô Trần theo tiên đế hậu kỳ đột phá tới tiên đế đỉnh phong cần thiết tài nguyên một nửa. Nói cách khác, giống Trung Sơn dạng này thiên mệnh, lại giết một cái, hắn liền có thể đột phá tới tiên đế đỉnh phong, cũng chính là cái này tiên giới mặt ngoài cảnh giới tối cao. Sau đó Cố Vô Trần vung tay lên, trước mặt bảy viên ngọc bội phiêu phủ ở giữa không trung. Cái này bảy viên ngọc bội đối ứng tiên giới thập đại hiểm địa bên trong, còn thừa bảy chỗ chưa từng dò xét chi địa. Lại giờ phút này đều không có tin tức hữu dụng gì, ma đế cường giả tuy nói đã tiến vào bên trong, nhưng thu hoạch cũng không nhiều. Lại cái này bảy chỗ đều là độc lập tiểu thế giới, diện tích rộng lớn, trong thời gian ngắn rất khó tra được sạch sẽ. Cho nên, tạm thời không có tin tức. Mà Cố Vô Trần cũng không nóng nảy, thần nguyệt cung lượng giới chi môn như cũng liên tục không ngừng mà hiện lên ra ma tộc cường giả. Những người này cũng có thể giúp hắn hoàn thành sàng chọn ra thiên mệnh trách nhiệm. Hắn hiện tại muốn làm, một là hưởng thụ đời người, hai là chờ. Hoặc Tiên. Cố Vô Trần vẫy vẫy tay, sớm đã chờ đã lâu Hoặc Tiên, đôi mắt lưu chuyển thành tú động lòng người đi tới Cố Vô Trần trước mặt, nhẹ nhàng ngồi Cố Vô Trần trên đùi. "Phu thần, cũng phải cần nô tỳ đảo mắt, chính là 3 ngày." Tiên giới nhất trọng thiên có thể nói đã hoàn toàn luân hãm. Phàm là có chút thực lực hoặc là năng lực người, tất cả trốn hướng nhị trọng thiên. Nhưng mà nhị trọng thiên cũng không phải che chở chỗ, thế là có thật nhiều thế lực lớn liền phái người tới tam trọng thiên xin giúp đỡ. Dù sao lần này xâm lấn ma tộc rõ ràng so mấy ngày trước đây phải yếu hơn rất nhiều, cũng không có ma đế cường giả, nhiều nhất chỉ có ma tôn hoặc ma vương. Cho nên chỉ cần tam trọng thiên đỉnh tiêm thế lực bằng lòng xuất thủ tương trợ, như vậy tiên giới liền có hy vọng khôi phục lại bình tĩnh. Trong đó, tiên giới cựu đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, Phong Thiên Các bởi vì Phong Thiên Các chủ không hiểu biến mất, bởi vậy đóng cửa không thấy bất luận kẻ nào. Trường Sinh Cố gia xin miễn tất cả khách bên ngoài người, lại cái mệnh lệnh này là gia tộc lão tổ bên trong chí cường giả Cố Ngữ tự mình hạ đạt, điểm này khiến Cố Vô Trần đều có chút ngoài ý muốn. Thần Nguyệt Cung bây giờ mới cũ cung chủ đều không trong cung, huống chi ma tộc vẫn là theo Thần Nguyệt Cung lượng giới chi môn đi ra, Thần Nguyệt Cung đương nhiên sẽ không hỗ trợ. Thánh yêu linh lộc chính là yêu tộc thánh địa, hoàn toàn không có trợ giúp nhân tộc khả năng. Về phần Cửu Vũ phủ, chính là minh giới thế lực, tự nhiên càng thêm không có khả năng đi trợ giúp tiên giới đối kháng ma tộc. Cho nên, ngoại trừ cái này năm đại đỉnh tiêm thế lực, còn thừa bốn nhà, Tu Di Linh Sơn, Bích Du Cung, Thần Nông Cốc cùng Luân Hồi Điện bên ngoài, cơ hội chật ních đến đây cầu cứu người của tiên giới. Cái này bốn nhà bên trong, Tu Di Linh Sơn người bên ngoài lại nhiều một cách đặc biệt. Dù sao, Tu Di Linh Sơn chính là Phật môn thánh địa, bên trong đều là tu vi cao thâm tăng nhân, trong đó không thiếu tiên đế cấp tăng nhân, bọn hắn muốn là ôm phổ độ chúng sinh tín ngưỡng đi tu luyện, cho nên trong mắt thế nhân, bọn hắn xuất thủ sát suất lớn nhất. Huống chi, tại tiên giới nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên bên trong, đều thiết có thật nhiều Phật môn từ đường. Những này từ đường đều không ngoại lệ toàn bộ thờ phụng Tu Di Linh Sơn cường giả. Cũng tỉ như cùng Cố Vô Trần có vài lần duyên phận Tu Di Linh Sơn Liễu Trần hòa thượng. Giờ phút này, Tu Di Linh Sơn bên ngoài, Tu Di Linh Sơn thánh Phật à, còn mời đánh mở sơn môn, ra tay bóp chết những cái kia ma tộc các nhân. Bây giờ ma tộc đã xem nhất trọng thiên hoàn toàn chiếm cứ, hiện tại càng là tập trung hỏa lực đến nhị trọng thiên, nếu không có tiên đế cường giả ra sân trấn áp, như vậy nhị trọng thiên sớm tối cũng sẽ thành ma giới địa bàn. Ta tông trên dưới 13,465 người, bây giờ chỉ còn lại một mình ta may mắn còn sống sót, ma tộc thủ đoạn như thế nào tàn nhẫn, xin ăn ta nhân tộc huyết đủ, ta muốn báo thù, thánh Phật nếu như không ra tay, ta hôm nay liền quỷ chết tại Linh Sơn bên ngoài. Tu Di Linh Sơn bên ngoài cơ hồ đứng đầy người, một mảnh đen kịt. Mỗi người đều tại tố khổ cầu khẩn, thỉnh cầu Tu Di Linh Sơn thánh Phật ra tay. Nhưng mà, Tu Di Linh Sơn cùng lúc trước Bích Du Cung cùng một chỗ phong tỏa sơn môn đã lâu, là tiên giới nhóm đầu tiên phong tỏa sơn môn thế lực. Lúc trước Liêu Trần Hòa thượng càng là thu được cổ Phật chi lệnh, nếu không có hắn cho phép, tuyệt đối không thể đánh mở sơn môn. Bởi vậy, đối mặt ngoài sơn môn càng ngày càng nhiều nhân tộc, Tu Di Linh Sơn hoàn toàn không hề lay động. Thậm chí, phong tỏa sơn môn đại trận cũng không có động một chút. Giờ phút này, Tu Di Linh Sơn bên trong, cùng ngoại giới hỗn loạn khác biệt, Tu Di Linh Sơn nội bộ mây mù như nước thủy triều, thêm đá cuốn lượn trong mây, toàn bộ Tu Di Linh Sơn bên trong đều tràn đầy khắp nơi hòa bình khí tức. Thỉnh thoảng có một ít thân mang tăng bảo Phật tu bay qua, sắc mặt một mảnh phong dong, bọn hắn đều có thể nghe được ngoài sơn môn kêu khóc, lại hoàn toàn không hề lay động. Trong đó hai vị Phật tu canh giữ ở đại trận trước đó, lẫn nhau trò chuyện với nhau, "Sư huynh, xem ra bây giờ ma tộc xâm lấn đã đến gay cấn, không phải những tu sĩ kia cũng không có khả năng đi vào chúng ta ngoại sơn môn cầu cứu, cũng không biết thiền chủ ra sao dự định." Thiên chủ, chỉ chính là Tu Di Linh Sơn chi chủ, tiên đế đỉnh phong siêu cấp cường giả. Lại là người cực kỳ địa thấp, thậm chí ngay cả mấy thế lực lớn khác tiên đế cường giả đều chưa từng thấy qua. Còn có thể có tính toán gì? Được xưng sư huynh Phật tu cười lạnh. Tự nhiên là tiếp tục bế quan sơn môn, ngoại giới tu sĩ chết sống cùng ta Tu Di Linh Sơn có liên can gì? Ngươi cần phải biết rằng, một khi đánh mở sơn môn, không chỉ là chống lại cổ Phật đại nhân mệnh lệnh, càng là sẽ để cho ta Tu Di Linh Sơn lâm vào náo động. Lúc đầu chúng ta Phật tu liền thiếu đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị thiền chủ toàn bộ phái ra đánh giết ma tộc, chúng ta coi như ở vào trong nguy hiểm. Lại ngươi không nên quên, chúng ta phong tỏa sơn môn, nhưng đối với ngoại giới vẫn là có hiểu biết, ngoại giới có thể là có mấy chục thậm chí trên trăm vị ma đế cường giả. Một khi chúng ta đánh mở sơn môn, những cái kia ma đế cường giả giáng lâm, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nghe nói lời ấy, một vị khác Phật tu hít một hơi lãnh khí. T. Sư Minh nói có lý, là sư đệ ngu dốt, không ngờ tới tầng này. Ha ha ha, không sao. Sư Minh cười to hai tiếng, vỗ vỗ sư đệ bả vai. Ngươi mới vừa vào Phật môn không lâu, còn chưa từng lĩnh ngộ chân chính đạo ý, chờ thời gian lâu dài, ngươi tự nhiên liền hiểu. Là ngay tại hai vị Phật tu nói chuyện trong lúc đó. Tu Di Linh Sơn chủ phong. Tu Di Linh Sơn cùng thế lực khác khác biệt, chủ phong cũng không phải là từ thiền chủ ở lại, mà là sắp đặt một tòa rộng rãi vô cùng miếu thờ. Ngày bình thường sẽ có thiền chủ chờ một đám cường giả tiến hành thăm viếng, nhưng lại không thể ở lại trong đó. Nguyên nhân cụ thể, liền Tu Di Linh Sơn một đám Phật tu đệ tử cũng không biết, cho đến hôm nay. Ông. Toàn bộ Tu Di Linh Sơn, từ chủ phong bên trên miếu thờ bên trong, bộc phát ra đầy trời Phật quang. Phật quang phổ chiếu, những cái kia yên lặng xương khô lại đồng loạt tránh thoát núi đá, bọn chúng tay nâng Phật kinh, miệng tụng Phật âm, trong nháy mắt tái tạo là một tôn từ xương, thạch, quang, cấu trúc vạn trượng kim thân pháp tướng. Tu Di Linh Sơn bên trong tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tu Di Linh Sơn trên không kia vạn trượng kim thân pháp tướng. Mọi người đều chắp tay trước ngực, tiến hành thăm viếng. Cung nên cổ Phật giáng lâm. Thanh âm rộng rãi vô cùng, dù là Tu Di Linh Sơn mấy lớn tiên đế cường giả đều không ngoại lệ. Chương 618, cổ Phật chấn kinh chương 618. Cổ Phật chấn kinh cửu thiên phía trên, vân quang như rồi, đột nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt. Một hơi nữa, có tiếng trung tử hư không chỗ sâu đẩy ra, không nhanh không chậm, giống đem người ở giữa tất cả ồn ào náo động đều ấn vào địa mạch. Tiếng trung lướt qua, vân hải tầng tầng lui tán, lộ ra một vòng không nhiễm bụi sắc Phật quang. Cổ Phật từ ánh sáng bên trong giáng lâm. Hắn cũng không phải là bước ra một bước, mà là giống vốn là ở nơi đó chỉ là thế nhân giờ phút này mới lấy trông thấy. Miếu thờ bên trên vạn trượng pháp tướng, một chút xíu bị cổ Phật hấp thu, trên hư không, liền chỉ còn lại có cổ Phật một người. Vạn tăng triều bái. Tất cả Tu Di Linh Sơn Phật tu cùng nhau quỳ rạp xuống đất, tiến hành thăm viếng. Mỗi người bọn họ trong mắt đều tràn đầy thành kính. Trên thực tế, ở đây mỗi một cái Phật tu đều có tiên nhân trở lên tu vi, đặt ở thế gian, bọn hắn mỗi một cái đều là Phật tổ. Mà bây giờ, bọn hắn lại cần quỳ lạy, hiển nhiên, không trung tôn kia thân ảnh vĩ ngạn mới thật sự là Phật tổ. "Đứng lên đi." Cổ Phật thanh âm chậm rãi truyền ra. Tất Tất cả Phật tu đệ tử căn bản là không có cách phản kháng, bị cưỡng ép đứng lên. Đằng sau, cổ Phật ánh mắt liếc nhìn đám người, cũng không có tại Tu Di Linh Sơn Thiền Chủ trên thân dừng lại dù là một lát, mà là đem ánh mắt rơi vào Liêu Trần Hòa Thượng trên thân. Từ ngày đó sau, tiên giới nhưng còn có cái gì náo động? Cổ Phật thanh âm như là tiếng chuông, gõ vang tại Liêu Trần Hòa Thượng bên hai. Về cổ Phật, Liêu Trần Hòa Thượng tiến lên một bước, hắn làm Tu Di Linh Sơn một cái duy nhất thực sự được gặp cổ Phật người, tự nhiên biết cổ Phật chỉ là cái gì. Từ ngày đó lên, ta Tu Di Linh Sơn liền tuyên bố phong tỏa sơn môn, không vào không ra, Linh Sơn nội bộ ngược lại là không có cái gì náo động. Bất quá bên ngoài lại cũng không thái bình, gần mấy ngày nay đến vẫn lạc tiên đế có ba, vài ngày trước lại có ma tộc cả tộc xâm lấn tiên giới, bây giờ nhất trọng thiên cơ bản luôn hãm, nhị trọng thiên tình huống cũng không tốt lắm. Bây giờ, càng là có vô số tu sĩ tại ngoài sơn môn, xin hy vọng chúng ta làm ra trợ giúp. Ân trên không trung cổ Phật khẽ gật đầu một cái, lập tức một tay đứng ở trước mặt, tụ một đoạn phức tạp Phật ngữ. Đằng sau mở miệng nói, đông đảo chúng sinh, sinh tử giao thế, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lần này ma tộc xâm lấn, sợ là thiên mệnh cách làm, các ngươi không có xuất thủ tương trợ, làm tốt lắm. Chẳng qua hiện nay ta đã giáng lâm, ngược lại là có thể thích hợp bàn cho nhân gian ân huệ. Lời của hắn truyền vào mỗi một vị Phật tu trong hai, mọi người đều sắc mặt vui mừng. Chỉ có cá biệt Phật tu còn thấp, tu vi không cao thâm Phật tu mặt lộ dị sắc. Bọn hắn cảm thấy, thân là Phật tu bọn hắn, không nên là như vậy. Có thể cổ Phật đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, ý đồ thuyết phục chính mình. Tại sau này, cổ Phật đưa tay vung lên. Tu Di Linh Sơn bình chướng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là sự cường đại của hắn, tại không tá trợ Tu Di Linh Sơn làm cho tình huống dưới, cưỡng ép đem đại trận hộ sơn thu hồi. Bây giờ hắn đã giáng lâm, tự nhiên không cần tiếp tục muốn bế quan tại cái này Linh Sơn bên trong. Hắn muốn đem Tu Di Linh Sơn Phật giáo truyền khắp tiên giới mỗi một góc. Tại Tu Di Linh Sơn đại trận hộ sơn biến mất đằng sau, bên ngoài đen nghịt đám người, đồng đều mặt lộ vui mừng. Sơn môn mở ra, sơn môn mở ra. Ta liền nói Tu Di Linh Sơn sẽ không buông tha cho chúng ta, bọn hắn là cao quý thánh Phật, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn cái này mà tộc xâm lấn mặc kệ. Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta tông môn được cứu rồi, bây giờ chúng ta tông môn bên ngoài có 10 tên ma tôn công kích hộ tông đại trận, tông ta hai vị lao tổ sớm đã khổ không thể tả, nhiều nhất còn có thể trèo chống ba trời, bây giờ không cần ba ngày, một ngày liền có thể không lo. Tại thời khắc này, đám người nhìn về phía Tu Di Linh Sơn ánh mắt tràn ngập thành kính. Cho dù là ôm thử một lần thái độ tới đây người, tại thời khắc này đều hận không thể gia nhập Phật giáo. Cổ Phật vẫn tại trên không linh sơn, hắn cũng không có tự mình tiến về, mà là một cái ý niệm trong đầu, một đạo hư ảnh liền giáng lâm tại ngoài sơn môn đám người trên không. Mau nhìn, đó là ai? T. Hơi thở thật là mạnh, tông môn ta bị một vị ma đế hủy diệt thời điểm, ta từng cảm thụ qua vị kia ma đế khí tức, ta cảm thấy Phật tu này là còn tại cái kia ma đế phía trên. Đám người mặc dù thấy không rõ cổ Phật thực lực, nhưng bởi vì cổ Phật cũng không có ẩn tàng, bởi vậy có thể suy đoán một hai. Tuyệt đối là một vị tiên đế cấp khác cường giả đỉnh cao. Các ngươi, như muốn tìm kiếm ta Tu Di Linh Sơn che chở, trở về xây một tòa miếu thờ, bảng hiệu có treo Tu Di Linh Sơn miếu chữ, như vậy có thể trốn qua ma tộc khó khăn. Cổ Phật thanh âm lần nữa truyền ra, đám người có kinh có tin mừng. Nhưng mà còn có một số không vừa lòng người, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Thánh Phật đại nhân, ta một tông người đều bị cái kia ma tộc tiêu diệt, còn xin Thánh Phật đại nhân vì ta tông báo thủ, bọn hắn ngay tại ồn ào. Lời còn chưa dứt, liền bị cổ Phật hư ảnh trực tiếp đánh gãy. Chúng sinh sao mà nhiều cũng, đồng thời che chở nhiều người như vậy, đã là không dễ, ta làm sao có phân thân đi báo thủ cho ngươi? Lại có người dám can đảm ở Linh Sơn bên ngoài lớn tiếng chất vấn Phật giả, liền lăn ra nơi này. Cổ Phật giận dữ, tự nhiên không phải phía dưới những này tu vi cao nhất bất quá tiên tôn cảnh tu sĩ có thể so. Càng là có không ít người tại chỗ chỉ trích vị này muốn cho Tu Di Linh Sơn vì đó người báo thủ. Người mất đã mất, Tu Di Linh Sơn có thể phù hộ chúng ta sinh người, đã là lớn lao ân huệ, nếu là từng cái cho chúng ta báo thủ, lại phải tới khi nào? Đúng nha đúng nha, còn không mau cảm tạ Thánh Phật tri ân. Cùng lúc đó, Tu Di Linh Sơn nội bộ, chúng Phật tu cũng có thể nghe được cổ Phật lời nói. Nhao nhao mặt lộ dị sắc. Để thế nhân tại riêng phần mình địa bàn kiến tạo miếu thờ. Còn muốn che chở đợi tại miếu thờ thế nhân. Cái này, bình thường Phật tu đệ tử có lẽ cũng không hiểu biết ở trong đó độ khó. Nhưng thân là tiên đế cường giả mấy vị Phật tu, thế nhưng là biết cái này hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì ma tộc xâm lấn còn lâu mới có được hiện tại đơn giản như vậy. Hiện tại một nhị trọng thiên cao nhất bất quá là ma tôn cấp bậc tu vi, dù là không cần cổ Phật xuất thủ, bọn hắn Tu Di Linh Sơn dốc hết toàn lực, cũng có thể giải quyết. Nhưng không nên quên, mấy ngày trước đó thế nhưng là có trăm vị ma đế cường giả. Nghĩ tới đây, Liêu Trần Hòa Thượng cắn răng, lần nữa bước ra một bước. Cổ Phật, tuyệt đối không thể nha. Ân. Cổ Phật bản thể có chút nhíu mày. Ngươi có lời gì nói? Liêu Trần Hòa Thượng tiếp tục nói. Cổ Phật, lần này ma tộc xâm lấn, không hề giống dưới mắt đơn giản như vậy, mấy ngày trước đó, trăm tên ma đế, mấy ngàn ma tôn xâm lấn tiên giới, đem tiên giới quay cái long trời lở đất, tử thương vô số. Bây giờ cái kia nhóm đầu tiên ma đế cùng ma tôn chẳng biết đi đâu, liền lại có liên tục không ngừng ma tộc xâm lấn, nhưng đợt thứ hai tu vi cao nhất cũng bất quá ma tôn, lại số lượng không nhiều. Như vậy, một khi nhóm đầu tiên những cái kia ma đế cùng ma tôn trở về, cái kia Liêu Trần còn chưa nói hết, nhưng hắn tin tưởng cổ Phật đã biết mình ý tứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, trên bầu trời cổ Phật sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn không còn là bộ kia coi trời bằng vùng, xem vạn vật như sâu kiến biểu lộ. Trăm vị ma đế đồng thời giáng lâm tiên giới. Cái này sao có thể? Chương 619, tàn sát. Chương 619, tàn sát. cổ Phật cũng không phải là không có cùng ma giới đã từng quen biết, ngược lại là hiểu rõ vô cùng ma giới. Hắn biết ma giới người nhát gan, tại thế nhân xem ra, ma tộc hận không thể cả tộc xâm lấn tiên giới, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, chỉ có số ít một chút ma tộc dám chân chính đặt chân tiên giới. Cho nên, hắn vừa mới giáng lâm thời điểm, biết được ma tộc xâm lấn, mới có thể như vậy hứa hẹn, thế nhân chỉ cần xây một tòa miếu thờ, liền có thể đạt được hắn phù hộ. Hắn thấy, ma tộc xâm lấn, có thể có mấy cái ma đế cường giả dám đến. Một cái, hay là hai cái, nhiều nhất không cao hơn năm cái. Năm vị ma đế với hắn cổ Phật mà nói, giải quyết cũng không tính là việc khó, càng không cần nói che chở thế gian tu sĩ. Mà giờ khắc này, khi hắn nghe nói có trăm vị ma đế xâm lấn tiên giới, trong nháy mắt hoảng hồn. Hắn như là trong nôn, đã lối ra, tự nhiên không cách nào thu hồi. Lại hắn rõ ràng, chỉ dựa vào chính mình, dù là dốc hết toàn bộ tu di linh sơn chi lực, cũng tuyệt đối làm không được che chở nhị trọng thiên mỗi một chỗ miếu thờ. Cổ Phật giờ phút này sắc mặt quái dị, giống như tại âm thầm đắn đo cái gì. Thật lâu, hắn thăm thẳm thở dài, thấp giọng tự nói, đáng tiếc, ta vốn muốn mượn lần này ma tộc xâm lấn, để thế nhân rộng xây miếu thờ vì ta cùng phụng tín ngưỡng lực, cũng tốt nhờ vào đó để cao tranh đoạt thánh nhân chi vị phần thắng. Bây giờ xem ra, ngược lại là không thể thực hiện được. Nói đi, hắn bản híp hai mắt đột nhiên mở ra. Liêu Trần, tại ta tu di linh sơn tuyệt đối không thể chuyện như vậy biến thành thế nhân trò cười. Ngươi dẫn người đem bên ngoài người đều giải quyết, như vậy liền không người biết được ta vừa rồi nói tới lời nói. Liêu Trần hơi sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cổ Phật, mặt lộ vẻ không hiểu. Ngươi dám chống lại? Cổ Phật lời nói lạnh như băng truyền vào Liêu Trần trong tai, khiến cho trong lòng run lên. Không dám, tiểu tăng cái này đi làm. Liêu Trần như thế nào không rõ cổ Phật ý tứ, chỉ là không thể tin được, như vậy ngoan lệ ngữ điệu lại sẽ từ cổ Phật trong miệng nói ra, đem người bên ngoài toàn bộ chém giết. Đây cũng là cổ Phật mệnh lệnh. Liêu Trần tuy nói cùng các vị Phật tu một dạng, vốn là vô ý nhúng tay thế nhân chết sống, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem những này người xin giúp đỡ bóp chết tại sơn môn bên ngoài. Mà giờ khắc này, vẹn vẹn vì che giấu một câu thất ngôn, cổ Phật liền muốn thống hạ sát thủ, tàn sát mấy vạn sinh linh. Nói thật, Liêu Trần nội tâm cực kỳ kháng cự, lại không dám chống lại cổ Phật chi mệnh. Thậm chí khi hắn quay đầu nhìn về phía Thiền chủ lúc, Thiền chủ cũng đối với hắn chậm rãi gật đầu, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, yên tâm đi làm, ta sẽ vì ngươi chỗ dựa. Ai? Liêu Trần thở dài một tiếng, trước hai mắt nhắm lại chậm rãi mở ra, trong mắt đã mất nửa phần do dự. Chư vị sư minh đệ, theo ta rời núi, kết cửu thiên phục ma đại trận, trấn sát ngoại giới toàn bộ sinh linh. Là sơn môn bên ngoài, tất cả tu sĩ đều tại ngước đầu nhìn lên cổ Phật hư ảnh, nhưng lại tại lúc này, hư ảnh đột nhiên tiêu tán. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, lúc này quyết định lập tức trở về nhị trọng thiên, đuổi xây tu di linh sơn miếu thờ để cầu phù hộ. Nếu là đi đã chậm, riêng phần mình sở thuộc thế lực có lẽ liền không chịu nổi. Chúng ta đi mau, quyết không thể để thánh Phật đại nhân thất vọng đau khổ. Đúng vậy à, ta dự định xây một tòa đủ để dung nạp 10 vạn người miếu thờ, ngày ngày đốt hương cầu nguyện, thành tâm cung phụng thánh Phật. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu, chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, đột nhiên, tu di linh sơn bên trong truyền đến một trận dị động. Ngay sau đó, Liêu Trần Hòa thượng vị này tiên đế cường giả xuất lĩnh mấy ngàn Phật tu, sẽ tại số trận vạn tu sĩ bao bọc vây quanh. Thấy tình cảnh này, trong lòng mọi người giật mình. Thánh Phật, đây là ý gì? Bọn hắn rõ ràng nhìn ra những này Phật tu nhìn chằm chằm, ý đồ đến bất thiện, lại hoàn toàn không nghĩ ra nguyên do trong đó. Một khắc trước, Thánh Phật còn hứa hẹn muốn che chở bọn hắn, vì sao qua trong giây lát liền muốn đao kiếm đối mặt? Nhưng mà, Liêu Trần Hòa thượng cũng không đáp lại bọn hắn chất vấn, chỉ là thân hình nghiêm một chút, trầm giọng nói, kết cửu thiên phục ma đại trận. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể thả đi một người. Thoại âm rơi xuống, thiên vị Phật tu cùng nhau chắp tay trước ngực, đặt trước ngực, trong miệng tụng khởi trận phản âm. Một tòa khổng lồ khốn ma đại trận trong nháy mắt thành hình, đem mấy bạn tu sĩ gắt gao vây khốn trong đó. Là cửu thiên phục ma đại trận. Thế nào lại là bực này sát trận? Chúng ta là người, không phải ma. Các ngươi không đi giết ma, vì sao muốn giết chúng ta? Chúng tu sĩ thất kinh, tại trong đại trận xông loạn đi loạn. Kiến thức không ít uyên bác người tại chỗ liền nhận ra đại trận này lai lịch, đây là gần như tiên đế cấp khác khủng bố sát trận. Cửu thiên phục ma, tên như ý nghĩa, cho dù là cửu thiên phía trên ma tu, cũng có thể bị nó đền tội. Thậm chí nghe đồn, nếu do tiên đế cường giả tọa trấn trận nhãn, trận này có thể trực tiếp chém giết ma đế cấp bậc tồn tại. Thánh Phật, ngươi không phải muốn che chở chúng ta sao? Vì sao đột nhiên muốn giết chúng ta? A a a. Không cần. Tha mạng a. Chất vấn, không hiểu, đều rên, các loại thanh âm tại Cửu Thiên Phục Ma đại trận bên trong xen lẫn quanh quẩn. Bọn hắn đến chết đều không nghĩ ra, một khắc trước còn lòng dạ từ bi thánh Phật, vì sao sau một khắc liền hóa thân tu la? Cho dù không muốn che chở, thả bọn họ rời đi chính là, vì sao muốn làm ra bực này ma tộc đều chưa hẳn dám vì tàn bạo hành vi. Thậm chí còn dùng chuyên môn giết ma đại trận đến tàn sát bọn hắn, cái này chẳng lẽ không phải một loại nhục nhã? Thời khắc sắp chết, bọn hắn rốt cục tỉnh ngộ, đến đây tu di linh sơn tìm kiếm che chở, căn bản chính là một cái sai lầm chí mạng. Nhưng giờ phút này, nói cái gì đã trễ rồi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, đại trận chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong màu đỏ tươi một mảnh thảm trạng. Hơn bạn danh tiên người cường giả máu tươi, đem tu di linh sơn bên ngoài toàn bộ đại địa nhuộm thành huyết sắc. Liêu Trần Hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng thì thầm, sai lầm này không nhỏ tăng bản ý, đúng là không thể làm gì, hôm nay liền ở đây là chư vị tụng kinh siêu độ, nguyện các ngươi tiếp sau có thể ném tốt hay. Nói đi, hắn tại chỗ ngồi xếp bằng, niệm tụng lên siêu độ kinh văn, đồng thời đưa tay bu lên, trong trận tất cả vết máu trong nháy mắt tiêu tán vô tung, phản phất vừa rồi tàn sát chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Cùng lúc đó, Tiên giới nhị trọng tiên mấy thế lực bên trong, các đại thế lực lao tổ còn tại đau khổ chèo chống hộ tông đại trận, ngăn cản ma tộc điên cuồng tiến công, lại thỉnh thoảng xuất ra một viên ngọc truyền tin giản, lo lắng chờ đợi phái đi tam trọng thiên người cầu cứu tin tức. Mà giờ khắc này, bọn hắn không có chờ đến bất kỳ đưa tin, ngược lại là cảm ứng được ngọc truyền tin giản phá toái dị động. Cái gì? Bọn hắn đều đã chết? Các lao tổ lòng tràn đầy nghi hoặc, tiến về tam trọng thiên cầu cứu tu sĩ tại sao lại chết? Hẳn là tam trọng thiên cũng bị ma tộc xâm lấn, liền ngay cả thế lực đỉnh tiêm đều tự thân khó đảm bảo. Giờ khắc này, cho dù là tiên tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng mặt lộ cho tàn chi sắc. Thậm chí có không ít thế lực hộ tông đại trận, bởi vì lao tổ phân thần thất thủ, bị ma tôn cường giả trong nháy mắt công phá. Kiệt kiệt kiệt, làm sao không tránh? Tiếp tục núp ở ngươi trong xác rùa đen a. Ma tộc cường giả lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mở ra máu đỏ tươi miệng, một ngụm liền cắn về phía mấy vị nhân tộc tiên nhân. Trái lại Tu Di Linh Sơn, tại tàn sát mấy vạn tu sĩ đằng sau, chúng Phật tu đều trở về sơn môn, lại không một người dám ngẩng đầu nhìn hướng trên không trung cổ Phật. Chương 620, cổ Phật động tác chương 620, cổ Phật động tác cổ Phật rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, cho dù là tiên đế đỉnh phong tiền chủ, ở trước mặt hắn cũng sẽ lòng sinh kính sợ, nhịn không được run. Nhưng so với hắn sâu không lường được tu vi, chúng Phật tu càng kiêng kỵ, là hắn đối với chúng sinh tính mệnh cực hạn đạm mạc. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, vị này cổ Phật, cùng nói là Phật, không bằng gọi của ma. Phật cùng ma loại vật này, tại Tu Di Linh Sơn Phật tu trong lòng, kỳ thật chỉ là một ý niệm. Tựa như lúc trước bị Cố Vô Trần giết chết thanh niên tiểu hòa thượng, thân có ma Phật chi thể, nó tại Phật môn lớn lên, như vậy liền có khả năng chủ Phật. Như tại ma môn lớn lên, như vậy chính là sát lục vô tận ma. Tu Di Linh Sơn quy về an tĩnh. Đối ngoại, Tu Di Linh Sơn duy nhất biến hóa chính là đột nhiên mở ra sơn môn, lại Tu Di Linh Sơn tàn sát vạn người sự tình, cũng sẽ không có ngoại nhân biết được. Nhiều nhất sẽ chỉ có người hoài nghi, mà không có chứng cứ. Còn nữa nói, cho dù nhị trọng tiên những thế lực kia có chứng cứ là Tu Di Linh Sơn giết chết, thì tính sao? Bọn hắn dám chọc sao? Đương nhiên không dám. Tu Di Linh Sơn chủ phong trong miếu thờ, cổ Phật một bộ cà sa khoác lên người, nhìn xem trước mặt quỳ xuống năm người. Năm người này chính là Tu Di Linh Sơn năm vị tiên đế cường giả, bao quát Tu Di Linh Sơn tiền chủ cùng Liêu Trần hòa thượng. Cổ Phật trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Trần. Cái kia Cố gia thần tử, bây giờ như thế nào? Còn có, Bích Du cung bên kia có thể có động tĩnh gì? Mới mở miệng, cổ Phật liền hỏi thăm Cố Vô Trần tình huống, cùng Bích Du cung động tĩnh. Hắn đương nhiên sẽ không quên ban đầu ở tiên đế di tích bên trong, an quả đang chẳng cảnh. Thậm chí lúc trước hắn giáng lâm đằng sau, vẫn không cách nào tránh khỏi khói xanh hòa thượng tử vong. Điểm này hắn một mực ghi tạc trong lòng, chỉ còn chờ bây giờ chính mình giáng lâm thời điểm, báo hôm đó mối thù. Về cổ Phật đại nhân, Liêu Trần hòa thượng ngẩng đầu, giải thích nói: Cố gia thần tử Cố Vô Trần, ngược lại là không có gì rất lớn động tác, có vẻ như một mực tại trường sinh Cố gia nội bộ tu luyện, gần mấy ngày nay đến, nghe nói tung tích của hắn tương đối ít. Bích Du cung thì càng ít, từ ngày đó lên, không chỉ có ta Tu Di Linh Sơn phong tỏa sơn môn, Bích Du cung cũng đồng dạng phong tỏa. Nghĩ đến, là chờ giáo chủ của bọn hắn giáng lâm. A, cổ Phật lông mày gảy nhẹ. Nói như thế, ta giáng lâm chính là sớm nhất. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Như vậy, vậy cái này Bích Du cung liền không cần thiết tồn tại. Bất quá cái kia trường sinh Cố gia, là loại nào thế lực? Ta nhớ được ngày đó, cái kia Cố gia tới hai tên tiên đế, một tên trung kỳ, một tên hậu kỳ, ta đã từng chưa từng biết được qua thế lực này, tại tiên giới xuất hiện. Trường sinh Cố gia chính là đột nhiên giáng lâm. Liêu Trần đạo. Đằng sau, hắn lại kỹ càng nói lên lúc trước trường sinh Cố gia cường thế giáng lâm tiên giới, thậm chí trực tiếp diệt cửu đại đỉnh tiêm thế lực một trong tinh vẫn các sự tình. Cổ Phật, cái kia trường sinh Cố gia phi thường quỷ dị, tiểu tăng cảm thấy, đối với Bích Du cùng, Cố gia muốn càng thêm có trọng. Bởi vì, có thể có như thế năng lực, đem toàn bộ bộ tộc đột nhiên giáng lâm đến tam trọng tiên, lại không có bất kỳ người nào phát hiện, sợ không phải bình thường tiên đế đỉnh phong cường giả có thể làm được. Ấn đối với Liêu Trần phán đoán, cổ Phật nhẹ gật đầu. Nếu quả thật theo Liêu Trần nói tới, như vậy cổ Phật cảm thấy cái này trường sinh Cố gia, tất nhiên không có nhìn đơn giản như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy đến có thể là ngày hôm nay đế một trong tứ thánh, trong đó một thánh em thầm bồi dưỡng gia tộc. Như vậy ngược lại là đáng tiếc. Hiện tại xem ra, liền không cách nào động cái kia Cố gia, vậy liền để tiểu tử kia sống lâu một trận. Bất quá, Bích Du cung giáo chủ nếu còn không có giáng lâm, như vậy hắn liền không có giáng lâm cần thiết, mấy người các người, theo ta đi một chuyến Bích Du cung. Cổ Phật trong nháy mắt làm ra phán đoán, thánh nhân không dễ trọng, hắn tạm thời không muốn đi tiếp xúc. Như vậy chỉ có thể tạm thời buông tha trường sinh Cố gia. Nhưng, hắn lại có thể sớm diệt đi Bích Du cung, đánh gây thông thiên giáo chủ giáng lâm. Liền như là chính hắn giáng lâm một dạng, là cần cả một cái sơn môn chi lực mới có thể giáng lâm. Mà nếu như hắn sớm đem Bích Du cung hủy diệt, như vậy giáo chủ thông thiên sẽ không cách nào giáng lâm, đến lúc đó chính mình cũng đem thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Là, cần tuân cổ Phật thánh lệnh. Năm vị tiên đế cấp cường giả khác cùng nhau gật đầu. Đối với hủy diệt Bích Du cung một chuyện, bọn hắn cũng không phản đối. Dù sao hai nhà kỳ thật sớm có ân oán. Hình ảnh nhất truyện. Bích Du cung, đồng dạng là phong tỏa sơn môn, cơ hồ cùng Tu Di Linh Sơn chẳng cảnh giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, tại Bích Du cung ngoại sơn môn nhờ giúp đỡ tiên nhân cũng không rất nhiều, thậm chí có thể dùng vô cùng ít ỏi để hình dung. Bích Du cung từ trước đến nay tôn sùng là hữu giáo vô loại, bởi vậy, cả một cái trong cung, căn bản cũng không có mấy cái chân chính nhân tộc tu sĩ. Cũng tỉ như ban đầu ở tiên đế di tích trông được đến đại trưởng lão Ức Tham, trên thực tế là một gốc thuốc, tu luyện tới trình độ nhất định huyễn hóa thân người. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng đi trợ giúp nhân tộc đi làm cái gì sự tình. Bởi vậy, đi vào bọn hắn ngoài sơn môn nhờ giúp đỡ, phần lớn đều là một chút dị tộc. Giờ phút này, Bích Du cung rộng rãi trong đại điện, tiến tĩnh một mảnh, thậm chí có thể dùng tĩnh mịch để hình dung. Từ khi ngày đó Bích Du cùng đoàn trưởng lão tham từ tiên đế di tích bên trong trở về, phong bế sơn môn đằng sau, toàn bộ Bích Du cung bên trong đều tràn đầy hoàn toàn tĩnh mịch khí tức. Bởi vì Bích Du cung những năm gần đây gặp sự tình thực sự quá nhiều. Đầu tiên là lúc trước Bích Du cung thần tử không hiểu thấu biến mất, cứ việc có một ít tung tích có thể nhìn ra là cùng Phong Thiên các chủ có quan hệ, nhưng không có trực tiếp chứng cứ, bọn hắn cũng không tốt đi làm cái gì. Sau đó chính là dự trữ thần tử Vân Lan. Nói lên Vân Lan, Bích Du cung đang ngồi cung chủ cùng một đám trưởng lao sắc mặt đều là phi thường khó coi. Vân Lan tiên phú rõ như ban ngày, có thể trở thành dự trữ thần tử, cũng là tương lai Bích Du cung hy vọng. Lại hôm đó tại Tiên Đế di tích, Thông Thiên giáo chủ một tia thần niệm giáng lâm tại Vân Lan trên thân, nguyên bản quỷ tham đều cho là bọn họ mùa xuân rốt cuộc đã đến. Thật không nghĩ đến, Thông Thiên giáo chủ vậy mà tự mình đem Vân Lan chắp tay tặng cho hắn người giết chết. Đồng thời hạ đạt tử mệnh lệnh, nói Vân Lan cái chết là Thông Thiên giáo chủ tự mình xử tử, cùng người khác không quan hệ. Đối với Thông Thiên giáo chủ chỉ lệnh, quỷ tham tự nhiên là chi tiết báo cáo cho cung chủ. Lại thêm ngày đó Bích Du cung bên trong, cung chủ bản nhân cũng nghe đến Thông Thiên giáo chủ chỉ lệnh, càng thêm không cách nào ngỗ nghịch. Bích Du cung cung chủ, Bích Du cung duy nhất tiên đế cường giả, Bạch Hạc. Giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, một thân trường bào màu xanh nhạt, hình dạng cùng người thường khác biệt. Thính hai hơi nhọn, che một tầng cực kỳ nhạt tuyết trắng lông tơ, đôi mắt hiện lên màu hổ phách, con ngươi dài nhỏ, ánh mắt sắc bén như dao, phảng phất có thể tùy tiện xem thấu lòng người. Liên như là tên của hắn, bản thể của hắn là một cái Bạch Hạc, mà nên năm gần là một cái không có thần trí, kém một chút liền bị tu sĩ giết chết Bạch Hạc. Mà hắn sở dĩ có thể đi đến bây giờ một bước này, thậm chí đột phá tiên đế cường giả, đều là Thông Thiên giáo chủ cách làm. Lúc trước Thông Thiên giáo chủ tùy ý điểm hóa, Bạch Hạc huyễn hóa thân người, bắt đầu tu luyện, bây giờ đi qua ước và năm, rốt cục thành tiểu tiên đế cảnh giới, là cái này Bích Du cung một cung chi chủ. Chương 621, Bích Du cung khó khăn. Chương 621, Bích Du cung khó khăn quỷ tham, sự tình có thể là thật. Trong đại điện, Bạch Hạc một mặt âm trầm hỏi, câu câu là thật, mà lại căn cứ nhiều mặt thám tử hệ đến báo, có thể xác định, Tu Di Linh Sơn cổ Phật đã giáng lâm, mà lại ta cho là Tu Di Linh Sơn tất nhiên sẽ có động tác kế tiếp. Quỷ tham đồng dạng sắc mặt không tốt hồi đáp. Bọn hắn hôm nay sở dĩ sẽ hội tụ ở trong đại điện, nó nguyên nhân chính là nhận được cổ Phật giáng lâm tin tức. Thế lực khác có lẽ sẽ không quá quan tâm kỹ càng Tu Di Linh Sơn, dù sao nó không hỏi thế sự, trừ lần kia tiên đế di tích xuất hiện, ngày bình thường cơ bản rất ít có thể nhìn thấy. Nhưng Bích Du cũng nhất định sẽ thời khắc chú ý Tu Di Linh Sơn động tĩnh, dù sao hai nhà trước đó liền có không ít tân đoán. Lại thêm tiên đế di tích một nhóm bên trong, Thông Thiên giáo chủ cùng cổ Phật tương đối, hai nhà liền càng thêm có không thể giải khai đại thủ. Khởi động lúc trước giáo chủ lưu lại đại trận đi. Bạch Hạc hít sâu một hơi nói, hắn tự nhiên minh bạch Tu Di Linh Sơn cổ Phật giáng lâm ý vị như thế nào, mang ý nghĩa thứ nhất chắc chắn trước tiên đi vào hắn Bích Du cung tiến hành diệt môn. Cổ Phật giáng lâm là cần cả một cái Tu Di Linh Sơn phụ trợ, Thông Thiên giáo chủ đồng dạng cần Bích Du cung tồn tại mới có thể giáng lâm. Nếu không, nếu như Bích Du cung hủy diệt, như vậy Thông Thiên giáo chủ sẽ vĩnh viễn không cách nào giáng lâm giới này. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo cổ lão đại trận từ bay lên, đem cả một cái Bích Du cung bao quát ở bên trong. Đây là Thông Thiên giáo chủ năm đó lưu lại đại trận. Theo Thông Thiên giáo chủ năm đó lời nói, nếu như Bích Du cung xuất hiện không thể kháng cự cường địch, liền khởi động trận này, hắn cũng sẽ mượn đại trận này tiến hành giáng lâm. Chỉ mong giáo chủ đại nhân có thể kịp thời giáng lâm đi. Bích Du cung cung chủ Bạch Hạc vừa cảm khái một tiếng. Ngoài cửa cung, liền truyền đến kịch liệt chấn động thanh âm. Ầm ầm. Thanh âm cực lớn, cho dù là bọn hắn mấy vị này tiên tôn trở lên cường giả cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Không tốt. Đám người đồng thời phóng lên tận trời, đứng ở trong trời cao. Mỗi người bọn họ con mắt đều trợn thật lớn, nhìn xem bên ngoài tôn Phật này quang phổ chiếu thân ảnh. Cổ Phật, hắn thật tới. Đấy lòng của mọi người lạnh một nửa. Cổ Phật tới tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Thậm chí liền thời gian một cái nháy mắt này, Bích Du cung nguyên bản hộ sơn cửa đại trận đã toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại vừa mới khởi động đại trận. Bích Du cung đám người không hoài nghi chút nào, nếu như bọn hắn đem đại trận khởi động đã chậm mấy hơi, như vậy thời khắc này Bích Du cung có lẽ đã không một người còn sống. Bởi vì cho dù cách đại trận, bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được cổ Phật cường đại. Ngoài đại trận, cổ Phật một trưởng vỗ xuống về phía sau, không có gì bất ngờ xảy ra đem sơn môn đại trận toàn bộ phá toái. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, thế mà còn có một tầng, làm hắn đều có chút khó giải quyết đại trận. Quái thai, nho nhỏ Bích Du cung lại có đại trận như thế, chẳng lẽ là Thông Thiên tên kia lưu lại? Cổ Phật chân mày hơi nhíu lại. Đại trận này hiển nhiên có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng mà lại cũng sẽ không để hắn đình chỉ cái gì. Chỉ gặp hắn lần nữa một trường vô ra. Đầy trời Phật quang phổ chiếu, hóa thành một tôn to lớn Phật đà bàn tay, hung hăng khắc ở phía trên đại trận. Ông, đại trận cũng không có phá toái, thậm chí hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mang theo lên chấn động chi lực, lại làm cho toàn bộ Bích Du cung phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không ít tu vi còn thấp, thì như không tới nhân tiên cảnh Bích Du cung tu sĩ, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Đây cũng là cổ Phật chi uy, cho dù ngăn cách đại trận, chỉ dựa vào mượn chấn cảm, đủ để đánh giết hết thể nhân tiên phía dưới tu sĩ. Đáng chết, kết trận. Bạch Hạc đống nhiên cắn răng một cái, lúc này hóa thành bản thể. Một cái thể tích như côn bằng lớn nhỏ Bạch Hạc, mở ra hai cánh làm trận nhãn, che chở Bích Du cung tất cả. Mấy vị trưởng lao khác lấy quỷ tham cầm đầu, toàn bộ biến hóa bản thể, tọa lạc ở đại trận các ngóc ngách, tiến hành ngăn cản cổ Phật dư chấn chi uy. Thực lực của bọn hắn không đủ để chính diện ngăn cản cổ Phật, nhưng ở giữa cách một cái đại trận, vẻn vẹn triệt tiêu dư chấn vẫn là có thể làm được. Một con hạc, một người tham gia. Ngoài trận cổ Phật có thể rõ ràng nhìn thấy Bích Du cung bên trong hết thảy. Hắn nhìn thấy một cái bạch hạc cùng một cái nhân sâm cầm đầu kết thành trận, chẳng những không có cảm thấy khó giải quyết, ngược lại là nhịn không được lẻ lưỡi, liếm lắp chính mình khát khô bờ môi. Bởi vì vô luận là bạch hạc có thể là quỷ tham, với hắn mà nói đều là đại bổ đồ vật. Tuy nói cái kia quỷ tham tu vi mới tiên tôn cảnh, nhưng đợi một thời gian, cổ Phật có biện pháp đem nó cưỡng ép đẩy lên tiên đế cảnh giới. Khi đó, hắn dựa vào viên này quỷ tham, vô cùng có khả năng tiến thêm một bước. Thông Thiên, ngươi thật đúng là lưu cho ta đồ tốt ta. Đợi ta đem cái này bạch hạc nội đan cùng quỷ tham mang tới, hôm đó mối thủ, ta liền có thể buông xuống hơn phân nửa. Ha 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 ha. Theo một trận cùng tiếu, cổ Phật lại không là bộ kia nhìn hiền hòa mặt mũi cho, mà là dựng thẳng lên lông mày, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngươi đại trận này, lâu năm thiếu tu sửa, đợi ta phá đi. Nói đi, bàn tay hắn khẽ đảo, một chuỗi Phật châu trực tiếp bay ra. Nhìn một mạc không gì sánh được Phật châu, lại ẩn chứa vô tận đạo ý. Phật châu phía trên, Phật chi đại đạo hiện hiện, tại chạm đến đại trận trong nháy mắt. Mỗi một cái Phật châu phía trên đều hiện ra một tôn Phật Đà pháp tướng, lại mỗi tôn Phật Đà đều giơ ra một trường, hung hăng đánh vào phía trên đại trận. Cách đại trận một chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Mặc dù nhỏ bé, nhưng ở đây chư vị cường giả trong hai, lại là vô cùng rõ ràng. Không tốt, đại trận muốn phá. Bích Du cung cung chủ Bạch Hạc muốn rách cả mí mắt, đại trận nếu là phá toái, mang ý nghĩa toàn bộ Bích Du cung toàn bộ hủy diệt. Lại cái này còn không phải khó khăn nhất, trong lòng hắn, không thể để Thông Thiên giáo chủ giáng lâm, mới là hắn lớn nhất chi tội. Chúng ta, thề sống chết thủ vệ Bích Du cung. Nghĩ như vậy, hắn kinh mạch nguy chuyển, tại chỗ phun ra ra một ngụm tinh huyết. Ngụm tinh huyết này nôn tại phía trên đại trận, vậy mà quỷ dị đem cái khe kia hoàn mỹ chữa trị. Nhưng mà, làm xong đây hết thảy sau, Bạch Hạc trạng thái cực kém. Nguyên bản tiên đế hậu kỳ hắn, vậy mà ẩn ẩn có ngã về tiên đế trung kỳ tư thế. Cung chủ, Quỷ Tham đồng dạng diện mục ngưng trọng nhìn về phía cung chủ. Hắn biết cung chủ tu vi một khi rơi xuống, như vậy chính là không thể vãn hồi hậu quả. Mang ý nghĩa cung chủ tương lai tu vi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại tiên đế trung kỳ, mà không biện pháp lại bước vào một bước. Đáng chết. Giờ khắc này, Quỷ Tham cũng định tốt. Một khi đại trận lại xuất hiện vết nứt, như vậy hắn sẽ trực tiếp hiến tế chính mình tất cả, toàn bộ bổ khuyết đến phía trên đại trận. Không cầu có thể triệt để ngăn cản cổ Phật, chỉ cầu có thể kéo dài nhất thời nữa khác, hắn liền thỏa mãn. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Ngoài đại trận cổ Phật tâm niệm lần nữa khẽ động, Phật Châu lại một lần nữa chuẩn bị hung hăng đánh tại phía trên đại trận. Ngay tại lúc giờ phút này, toàn bộ Bích Du cung bên trong đột nhiên phát sinh dị động. Chuẩn xác mà nói là Bích Du cung trên không đột nhiên yên tĩnh một chút. Ngay sau đó, ngân bạch trận văn từ địa mạch tuôn ra, xoay quanh thành một cánh ngang qua thiên khung cửa lớn. Trong môn đạo huy lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được vô tận cung khuyết cùng tinh thần, phản phất có thứ gì ngay tại thai nghén giáng lâm. Chương 622, Thông Thiên giáo chủ giáng lâm. Chương 622, Thông Thiên giáo chủ giáng lâm. Là giáo chủ giáng lâm. Bích Du cung vài đại trưởng lão cùng Bích Du cung cung chủ Bạch Hạc, đồng đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong con ngươi của bọn họ thậm chí chảy xuôi nước mắt. Xuất hiện loại dị tượng này, chỉ cần không đốc, đương nhiên biết, cái này nhất định là Bích Du cung chân chính cung chủ giáng lâm. Thông Thiên giáo chủ. Sơn môn bên ngoài, cổ Phật đập xuống Phật Châu đột nhiên một trận. Khó tiến thêm nữa, như có lực lượng gì tiến hành ngăn cản. Cổ Phật sắc mặt rất khó coi. Hay là tới chậm một bước sao? Hắn muốn cho là dựa vào chính mình trước một bước giáng lâm, liền có thể sớm diệt đi Bích Du cung, dùng cái này thiếu một cái tương lai tranh đoạt thánh nhân đối thủ. Thật không nghĩ đến Bích Du cung thế mà như thế ương ngạnh, thế mà có thể ngăn cản chính mình mấy hơi thời gian. Chúng ta trở về đi. Cổ Phật cũng coi là người quả quyết, hắn biết, lại đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa. Thế là liền dự định mang theo một đám tiên đế cảnh Phật tu rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền khắp cả tòa Bích Du cung, cùng cổ Phật mấy người trong hai. Nếu đã tới, không ngại đến ta Bích Du cung ngồi một chút, cần gì phải sốt ruột rời đi. Lời này vừa nói ra, mấy vị Phật tu thân hình trong nháy mắt bị định tại nguyên chỗ, động đều không thể di động. Cổ Phật cũng theo đó quay đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ngươi lại đột phá. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ khí tức thế mà so với một lần trước còn cường đại hơn một phần. Chuyện này với hắn tới nói là một cái cực kém tin tức, thậm chí có thể nói là tai nạn tính tin tức. Đương nhiên, hắn mặc dù so ta đã cường đại một phần, nhưng chân chính đánh nhau, chính mình nhiều nhất sẽ thua với hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không mất mạng với hắn. Cũng liền tại cổ Phật suy tư trong đoạn thời gian này, hắn dẫn đầu 5 vị Phật tu, trong đó một vị tiên đế sơ kỳ, thân thể đột ngột nổ tung lên. Phanh! Trong nháy mắt, thiên địa rên rỉ. Đây đã là gần đã qua một năm, thứ tư, năm lần thiên địa rên rỉ. Mang ý nghĩa gần nhất một năm đã có 4-5 vị tiên đế cường giả vẫn lạc. Thông Thiên, người muốn chết. Tuy nói một vị tiên đế sơ kỳ Phật tu vẫn lạc, đối với cổ Phật tới nói, cũng không tính cái gì. Nhưng ở mặt của mình giết chết người của mình, không khác đánh hắn một bàn tay. Ha ha ha, cổ Phật, đừng hiểu lầm. Thông Thiên giáo chủ thân ảnh dần dần xuất hiện tại cổ Phật cùng mặt khác 4 vị Phật tu trước mặt. Giết một vị tiên đế sơ kỳ cường giả, với hắn mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Tuy nói tiên giới tiên đế cường giả cực ít sẽ bị người khác đánh giết mà vẫn lạc. Nhưng đó là so ra mà nói, vô luận là hắn hay là cổ Phật, đều có tùy tiện đánh giết tiên đế cường giả năng lực. Nhất là như loại này tiên đế sơ kỳ, cơ bản không cần tốn nhiều sức. Mặt khác tứ đại tiên đế Phật tu nhìn thấy đồng bạn của mình bỏ mình, mặt lộ kinh hãi. Nhưng bọn hắn đã bị Thông Thiên giáo chủ định trụ, căn bản là không có cách động tác, bởi vậy trên mặt phẫn nộ cảm xúc đều không thể biểu hiện ra ngoài. Vậy là ngươi ý gì? Cổ Phật trên thân đã lộ ra nhàn nhạt sát ý, thậm chí trên người hắn Phật quang đều mang theo từng kia khí tức màu đen. Hiển nhiên, hắn cùng lúc trước Cố Vô Trần giết chết tên kia Thiên Mệnh chi tử thanh niên ma Phật chi thể có chút tương tự. Nhất niệm Phật, nhất niệm ma. Ngươi hỏng ta Bích Du cùng đại trận, càng là đả thương đếm rõ số lượng người, cùng diện sát ta Bích Du cùng vô số tu sĩ. Ta giết ngươi một cái tiên đế, cũng coi là hòa nhau. Không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, vừa vặn rất tốt. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Hắn đứng ở Cửu Thiên phía trên, thân ảnh phảng phất cùng Mên Mông Thiên Đạo hòa làm một thể. Đầu hắn mang tử kim quan, quan bên trên khảm mấy viên tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ, thân mang màu đen đà bảo, và áo thêu lên phức tạp vân vân cùng bức tranh cấp vì sao, theo hô hấp của hắn chậm rãi lưu chuyển. Khuôn mặt tuấn tú mà uy nghiêm, mày như trường kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, mắt như hàn tinh, thâm thúy đến phảng phất có thể xuyên thủng tam giới chúng sinh vận mệnh. Mà giờ khắc này ánh mắt của hắn lúc bình tĩnh như không hề bận tâm, một khi khẽ nâng, liền có thế lôi đỉnh bạc quân, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cho dù là cùng cấp độ cường giả cổ Phật, nhìn thấy hắn đều cảm thấy có một tia áp lực. A, ngươi vẫn là như vậy, vĩnh viễn sẽ không lỗ. Cổ Phật sắc mặt khó coi, nhưng lại không có cách nào nói cái gì. Trên một tên tiên đế sơ kỳ cường giả tới nói, đối với hắn mà nói về thực cũng không tính cái gì. Lại hắn càng sẽ không bởi vì một tên tiên đế sơ kỳ Phật tu cùng Thông Thiên giáo chủ ở chỗ này đánh nhau, chuyện này với hắn cùng tương lai dự định đều phi thường bất lợi. Cho nên, hắn chỉ có thể coi như thôi. Liên như là Thông Thiên giáo chủ nói như vậy, hắn cổ Phật cũng đã giết Bích Du cùng một số người, cũng bị thương một số người. Tuy nói những người kia cộng lại căn bản không có một vị tiên đế cường giả có giá trị, nhưng dù sao mình xuất thủ trước đây, lại Thông Thiên giáo chủ thực lực thế mà so với chính mình còn muốn càng hơn một phần. Hắn không thể không tạm thời thối lui. Thông Thiên, chỉ mong đến hôm đó, ngươi còn có thể như vậy tùy tiện. Cổ Phật quẳng xuống một câu ngoan thoại. Đưa tay bung lên, bốn tên tiên đế cảnh Phật tu cường giả trong nháy mắt giải trừ trói buộc. Liêu Duyên, Liêu Duyên. Vừa mới giải khai trói buộc, Thiền chủ, Liêu Trần Hòa thượng cùng hai vị khác Phật tu muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn nhìn xem sớm đã bạo thể mà chết Liêu Duyên Hòa thượng phương hướng, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Bọn hắn cái này năm vị Phật tu, thở nhỏ liền tình như thủ túc, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tinh tiến. Bây giờ một người trong đó bỗng nhiên chết tại trước mặt, bọn hắn bốn người khác vô luận như thế nào cũng không tiếp tụ được. Cổ Phật đại nhân, còn xin là Liêu Duyên báo thủ. Đúng vậy a, Cổ Phật đại nhân, việc này tuyệt đối không có khả năng coi như thôi. Bốn người đồng thời chắp tay ôm quyền. Cổ Phật trong lòng bọn họ, giống như thần linh, cho dù bọn hắn biết Thông Thiên giáo chủ cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn càng thêm tin tưởng Cổ Phật mới là cường đại nhất. A. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ thân ảnh cao lớn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cổ Phật, ngươi chuẩn bị vì đó báo thủ. Thanh âm của hắn tràn ngập trào phúng, còn có lấy khinh thường chi ý đến bọn hắn loại cảnh giới này, mỗi đột phá một lần là phi thường gian nan. Bây giờ cảnh giới của hắn muốn so Cổ Phật nhiều hơn một cái tiểu cảnh giới, cũng chính là nhiều hơn nhất chuyện chi lực. Tuy nói xác suất lớn vẫn là không cách nào đánh giết Cổ Phật, nhưng để nó bản thân bị trọng thương, Thông Thiên giáo chủ vẫn có thể làm được. Duy nhất làm cho Thông Thiên giáo chủ sợ, chỉ là Cổ Phật vạn nhất làm ra cho cùng rất dậu tiến hành, tỉ như tự bạo bản thể. Như vậy hắn Thông Thiên giáo chủ vô cùng có khả năng bị tạc đến tụ thương, liên đối Bích Du cung sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cho nên hắn mới chỉ đánh chết một tên tiên đế cường giả, mà không phải đem cái này năm vị tiên đế Phật tu toàn bộ đánh giết. Đây cũng là cái gọi là làm người lưu một đường. Hừ, hai người chúng ta sự tình, không nên tại hôm nay giải quyết. Hai người chúng ta vào lúc này giáng lâm giới này, đều biết riêng phần mình ý đồ đến, ngươi cũng không cần cùng ta trang, hôm nay dù là ta nghĩ ra tay, ngươi cũng sẽ không cùng ta xuất thủ. Cho nên, hôm nay liền tạm thời cáo tử. Vẫn là câu nói kia, khi bọn ngươi đến hôm đó, sẽ còn đến hôm nay ngông cuồng như thế. Cổ Phật cuối cùng tức giận nói, vẫn không có động thủ chi ý hắn giáng lâm giới này, thế nhưng là vì cái kia thánh nhân chi vị, quả quyết sẽ không ở lúc này cùng Thông Thiên động thủ. Một khi chính mình thụ thương, như vậy chắc chắn mất đi tương lai tranh đoạt thánh nhân chi vị tư cách. Chương 623, giúp ta tu luyện. Chương 623, giúp ta tu luyện. Nói xong những này, Cổ Phật căn bản không thèm để ý bốn vị tiên đế cảnh Phật tu ý tứ, vung tay lên, cưỡng ép đem bốn người mang đi. Nhìn xem Cổ Phật mấy người hậm hực rời đi, Thông Thiên giáo chủ cười cười, lập tức thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lại vừa xuất hiện, liền xuất hiện tại Bích Du cung cung chủ Bạch Hạc trước mặt. Bạch Hạc, gặp qua Thông Thiên giáo chủ. Quý Tham, gặp qua Thông Thiên giáo chủ. Cung chủ Bạch Hạc cùng đại trưởng lão Tham đồng thời quỳ rạp xuống đất. Cho dù hai người lúc này đã là thụ thương thân thể, có thể như cũng không quên loại này lễ tiết, bởi vậy có thể thấy được hai người đối với Thông Thiên giáo chủ tôn kính. Đứng lên đi, hai người các ngươi, rất tốt. Thông Thiên giáo chủ bàn tay vung lên, hai người không tự chủ được đứng dậy. Bạch Hạc, Quý Tham, nói thật, lúc trước điểm hóa hai người các ngươi thời điểm, hai người các ngươi cũng không bị ta xem trọng, ta thậm chí cảm thấy đến, tiên quân có thể là tiên vương đã là các ngươi cuối cùng. Nhưng không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, Bạch Hạc ngươi đã đột phá tiên đế, mà Quỷ Tham ngươi, khoảng cách tiên đế cũng cách chỉ một bước. Đối mặt Thông Thiên giáo chủ tán thưởng, Bạch Hạc cùng Quỷ Tham hai người kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn phấn đấu lâu như vậy, không phải là vì Thông Thiên giáo chủ một câu ca ngợi sao? Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy đều đáng giá, khắc khổ tu luyện lâu như vậy, cũng không phải là vì khác, chỉ là vì có thể tại Thông Thiên giáo chủ giáng lâm đằng sau, tán thành hai người bọn họ. Trừ cái đó ra, hai người đồng dạng biết, hai người bọn họ là cực giai tài nguyên tu luyện, liền như là cái kia đã diệt vong linh tộc bình thường, cho dù là giống Thông Thiên giáo chủ cường đại như vậy cường giả, đem bọn hắn hai người thôn phệ, cũng nhất định sẽ có nhất định tu vi tăng lên. Cho nên tại hai người bọn họ trong lòng, cho dù Thông Thiên giáo chủ thật sẽ đem bọn hắn hai người thôn phệ, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Dù sao sinh mệnh đều là thông tiên giáo chủ cho, bọn hắn có thể đủ nhiều sống nhiều năm như vậy, hưởng thụ nhiều năm như vậy thời gian, sớm đã thỏa mãn. Hai người ánh mắt, cùng thần sắc cùng tâm tư, tự nhiên trốn không thoát thông tiên giáo chủ ánh mắt. Hai người các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta cùng cái kia cổ Phật khác biệt, cũng không phải là nhìn bề ngoài tư tưởng, sau lưng lại đi lấy ma tộc hoạt động. Đã điểm hóa hai người các ngươi, đương nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào thương các ngươi, bao quát ta. Nói đến đây, thông tiên giáo chủ ánh mắt nhìn về phía khoảng cách tiên đế cảnh liền cách xa một bước Quý Tham. Đại sự lập tức liền muốn tới, và ngươi tiên tôn cảnh tu vi, chỉ sợ ngay cả bậc cửa đều đạp không lên. Cho nên hôm nay ta liền ban thưởng ngươi một cơ duyên. Nói đi, thông tiên giáo chủ tay áo vung lên, một giọt thanh tịnh hạt xương giáng lâm tại Quý Tham trước mặt. Bởi vì thời khắc này Quý Tham chính là bản thể, bởi vậy Quý Tham cảm nhận được bản thân mình đối với viên này hạt xương cực kỳ khát vọng. Thông thiên giáo chủ, đây là? Quý Tham nghĩ tới điều gì, toàn thân không nhịn được run rẩy. Không sai, đây là thiên địa hạt xương, chính là một vùng thiên địa sơ khai thời khắc, nhóm đầu tiên đản sinh hạt xương. Thứ này tại giới này có lẽ cực kỳ chân quý, nhưng tại ta mà nói lại còn nhiều, rất nhiều, ngươi cứ việc tiếp lấy chính là. Đang khi nói chuyện, thiên địa hạt xương đã nhỏ ở Quý Tham trên thân. Sát na, Quý Tham trên thân bắn ra một cỗ cường đại khí tức, tu vi của hắn tại cấp tốc kéo lên. Mắt thấy liền muốn đột phá cái kia tiên đế cảnh giới. Trở về bế quan đi, đột phá tiên đế không phải việc nhỏ, không có cái 10 ngày nửa tháng sợ là không cách nào kết thúc, nhớ kỹ tu luyện quyết không thể liều lĩnh làm việc, khoảng cách việc đại sự kia còn có một đoạn thời gian, đợi ngươi xuất quan, ta liền dẫn ngươi cùng Bạch Hạc cùng nhau đi tới. Là, Quỷ Tham kích động lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn giờ phút này đã có chút áp chế không nổi tự thân tu vi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá tiên đế cảnh bình thường. Nhưng hắn đồng dạng biết, đột phá tiên đế cũng không phải là dễ dàng như vậy, lại đột phá tiên đế đằng sau, sẽ còn dẫn tới thiên địa lôi tiếp. Tùy tiện đột phá, xác suất thành công khá thấp, cho nên hắn muốn về đến bế quan chỗ, chuẩn bị cẩn thận. Liên như là thông thiên giáo chủ nói tới, tu vi quyết không thể liều lĩnh, nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới là đúng lý. Quỷ Tham lại đối thông thiên giáo chủ cách không bái ba bái, liền rời đi. Trên không trung chỉ còn lại có Bạch Hạc cùng thông thiên giáo chủ hai người. Về phần các trưởng lão khác, thì đi đầu tối lui. Chúng ta trở về đi, nói cho ta một chút những năm gần đây tiên giới đều phát sinh thứ gì. À, đúng rồi, nhất là cái kia Trường Sinh Cố gia, cùng lần trước từng có gặp mặt một lần Cố gia thần tử. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Là Bạch Hạc tôn kính gật đầu, liền dẫn Thông Thiên giáo chủ trở lại Bích Du cung đại điện, đối với Thông Thiên giáo chủ kỹ càng kể ra Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ biết đến sự tình. Một bên khác, cổ Phật mang theo còn thừa 4 vị tiên đế cảnh Phật tu cũng không có trực tiếp trở lại Tu Di Linh Sơn, mà là hư không mở ra một vết nứt, cưỡng ép mở ra một mảnh độc lập tiểu thế giới. Tiến vào nơi này đằng sau, cổ Phật bung ra đối với 4 người trói buộc. 4 người nhìn đến đây, mặt lộ dị sắc. Bọn hắn không rõ cổ Phật vì sao đem bọn hắn đưa đến nơi đây. Giờ phút này bọn hắn không nên trở lại Tu Di Linh Sơn, lại tính toán sao sao. Liêu Trần trước tiên mở miệng nói, cổ Phật đại nhân, nơi này là nơi nào? Còn có Liêu Duyên Hòa thượng thủ, chúng ta không báo sao? Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Cổ Phật ung dung hồi đáp, đằng sau hắn cũng không làm bất kỳ dấu giếm nào, mở miệng giải thích, cái kia thông thiên giáo chủ, ngày gần đây có chỗ đột phá, tu vi của hắn tại trên ta tùy tiện xuất thủ, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Lời này vừa nói ra, 4 vị tiên đế cảnh Phật tu, cùng nhau mặt lộ dị sắc. Bọn hắn không nghĩ tới vô cùng cường đại cổ Phật, thế mà không có thông thiên giáo chủ tu vi cao. Cái kia thông thiên giáo chủ đến tuột cùng là cảnh giới gì? Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, liền ngay cả thiền chủ vị này thân là tiên đế cảnh đỉnh phong cường giả, nhất thời đều có chút mê mang. Làm sao còn sẽ có so cổ Phật cảnh giới càng cao hơn? Vùng thiên địa này cực hạn đến tuột cùng ở nơi nào? Nghĩ đến cái này, thiền chủ đạo tâm thậm chí có chút bất ổn. Dù sao trước đó, hắn vẫn cho là chính mình chính là trong thiên địa này chí cường giả. Nhưng mà hôm nay lại biết, không chỉ có nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thậm chí người người bên ngoài còn có người, thiên ngoại trời còn có trời. Chính mình nhiều năm như vậy, tự nhận là tại tiên giới trừ thánh nhân cùng thần nguyệt cung lão cung chủ ngoại, chính mình chính là người mạnh nhất, không nghĩ tới thế mà lại kém nhiều như vậy. Mấy người khác cũng đều xuất hiện đạo tâm bất ổn dấu hiệu. Thật lâu, hay là Liễu Trần cái thứ nhất mở miệng. Dù sao chỉ có hắn cùng cổ Phật cũng coi là quen biết, những người khác căn bản không dám tùy tiện mở miệng. Cổ Phật đại nhân, chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào dự định? Có phải hay không còn muốn trở lại Tu Di Linh Sơn phong tỏa sơn môn, phòng ngừa cái kia thông thiên giáo chủ giáng lâm? Không. Cổ Phật không hề nghĩ ngợi cự tuyệt đạo. Một vị phòng thủ cũng không phải là ta chi tính cách, lại cho dù có thể để phòng được, đợi cho lúc mấu chốt, tu vi của ta không đủ, cũng sẽ vĩnh viễn bị hắn dẫm tại dưới chân. Cho nên, ta cũng cần tăng cao tu vi, ta muốn tăng lên đến cùng hắn ngang hàng cảnh giới. Nói đến đây, cổ Phật ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ đứng lên. Hắn một tay trực tiếp bắt lấy thiền chủ đầu lâu. Ta muốn các ngươi giúp ta tu luyện. Đợt, Thiết Nguyên Đán quái hoạt. Chương 624, Luân Hồi Điện Thánh Nhân chương 624, Luân Hồi Điện Thánh Nhân cổ Phật đột nhiên bạo khởi, vượt quá 4 vị tiên đế cảnh Phật tu đó trước. Nhất là tu vi cao nhất thiền chủ, càng là ngay cả phản kháng đều không thể làm đến. Đương nhiên, cho dù hắn có chỗ đó trước, cũng căn bản không cách nào phản kháng cổ Phật. Cảnh giới chi kém quá mức xa xôi, cho dù hắn thân là tiên đế đỉnh phong cường giả, có thể như cũng không cách nào tại cổ Phật trên tay đi qua một chiêu. Cổ Phật đại nhân, ngài. Liêu Trần con mắt trợn thật lớn, hắn vô ý thức muốn xuất thủ ngăn cản, vừa vặn thân thể đã động đều không động được. Liên như là vừa mới thông thiên giáo chủ định trụ bọn hắn bình thường, tư duy còn tại vận chuyển, nhưng thân thể đã triệt để không bị khống chế. Các ngươi có thể trở thành ta chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của các ngươi. Cổ Phật bàn tay bắn ra một cấu ngập trời hấp lực, điên cuồng hút lấy thiền chủ tu vi. Đối đãi các ngươi sau khi tọa hóa, ta sẽ đích thân là các ngươi siêu độ, tiếp sau mấy người các ngươi còn đem là đắc đạo cao thâm Phật tu.
Không,
không cần. Thiền chủ thống khổ dãy rủa lấy, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy chính mình suốt đời khổ tu có được tu vi, ngay tại một chút xíu đất bị cưỡng ép hấp thu. Lại bởi vì hắn bản thân liền là Phật tu, linh mạch cùng cổ Phật có cùng nguồn gốc, đối với cổ Phật tới nói, hấp thu đứng lên càng thêm nhẹ nhõm. Vô luận là tu vi của hắn hay là Phật chi đạo nghĩa, đều điên cuồng từ thể nội tuôn ra. Lại cái này quỷ dị sói mòn, căn bản không nhận chính hắn khống chế. Đến cùng hay là tiên đế cảnh đỉnh phong hùng hậu tu vi, cho dù cổ Phật thần thông quảng đại, muốn triệt để hấp thu, cũng còn cần một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, cổ Phật chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Liêu Trần. Ngươi cùng ta có duyên, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Lại hấp thu ba người khác tu vi, đã đủ để giúp ta đột phá bình cảnh. Ngươi bây giờ lập tức trở về Tu Di Linh Sơn, chấp trưởng đại cục, không thể có lầm. Tu Di Linh Sơn, tại ta có tác dụng lớn. Nói đi, cổ Phật con ngón búng ra, một chút kim quang chui vào Liêu Trần mi tâm. Liêu Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại vừa xuất hiện, đã về tới thế giới hiện thực. Trên người hắn trói buộc bị triệt để giải trừ, mồ hôi lạnh thuận thái dương chảy ròng, kinh ngạc nhìn về phía trước mặt một mảnh hư vô, thân thể ngăn không được run rẩy. Hắn cũng không bởi vì chính mình có thể may mắn trốn được một mạng mà cảm thấy nửa phần hưng phấn, bởi vì hắn biết, hắn mấy vị này sư huynh đệ, không có một cái nào có thể sống được xuống tới. Nhưng tương tự, hắn càng thêm không cách nào phản kháng cổ Phật ý chí. Lại thêm bản thân hắn cũng không bỏ xuống được Tu Di Linh Sơn ngàn vạn tăng chúng, đành phải dựa theo cổ Phật nói tới, trở về chấp trưởng kia cái gọi là đại cục. Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm, đã lặng yên xuất hiện một chút dị dạng ba động. Hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ phải làm một chút cái gì. Không phải vậy toàn bộ Tu Di Linh Sơn cùng chính hắn, chắc chắn đi theo mấy vị sư huynh đệ cùng một chỗ chôn bụi. Cổ Phật, ngươi đến cùng, có phải hay không Phật theo Liêu Trần trong lòng ám niệm, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại cổ Phật chống rông sáng tạo trong tiểu thế giới. Cổ Phật cảm nhận được Liêu Trần rời đi khí tức, trên mặt không có chút nào gợn sóng, hắn căn bản không sợ đối phương làm ra tay chân gì. Đây cũng là hắn thực lực cường đại mang tới tuyệt đối tự tin. Khi tu vi cao đến trình độ nhất định, căn bản sẽ không e ngại một chút sâu kiến làm ra cái gì phản kháng chính mình sự tình. Huống chi đối phương hay là cùng mình có cùng nguồn gốc Phật tu. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mặt khác hai cái bị định tại nguyên chỗ tiên đế cảnh Phật tu. Hấp thu một cái quá chậm chạp, hai người các ngươi cùng một chỗ đi. Nói đi, cổ Phật lần nữa đưa tay, nâng lên một cái che kín Phật văn bàn tay, đồng thời nắm có ngoài hai người đầu. Một cỗ so trước đó to lớn hơn hấp lực bắn ra mà ra, đồng thời hấp thụ ba vị tiên đế cảnh cường giả tu vi. Hô rất lâu không có thoải mái như vậy. Cái kia phương cằn cỗi trong thế giới, căn bản không có cái gì tiên đế cảnh Phật tu, còn phải là phương thế giới này mới là cơ duyên của ta chỗ. Cổ Phật trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lập tức triệt để hai mắt nhắm lại, đắm chìm đến thôn phệ trong tu luyện. Cùng Tu Di Linh Sơn, Bích Du cung dung chuyển hoàn toàn khác biệt. Thần nông cốc tuy nói đồng dạng ở vào phong bế sơn môn trạng thái, nhưng lại dị thường bình tĩnh. Phản phất thật ngăn cách với đời bình thường, cho dù ngoại giới có vô số nhờ giúp đỡ tu sĩ kêu khóc cầu viện, trong cốc đám người cũng không có để ý trừ cái đó ra, một chỗ khác đồng dạng phong bế sơn môn thế lực đỉnh tiêm, chính là Luân Hồi Điện. Luân Hồi Điện điện chủ Hàn Xuyên ngồi ngay ngắn ở một tòa phong cách cổ xưa tế đàn trước đó, chính không gì sánh được thành kính quỳ lạy lấy. Bên cạnh hắn thì đứng vững Luân Hồi Điện một đám trưởng lão, tu vi thấp nhất đều có tiên tôn sơ kỳ thực lực. Trên tế đàn thì thờ phụng một cái khuôn mặt mông lung pho tượng, thấy không rõ cụ thể dung mạo, thậm chí ngay cả nam nữ đều không thể phân biệt. Nhưng ở đây mỗi người, ánh mắt lại đều dị thường thành kính. Thánh nhân, bây giờ ma tộc quy mô sầm lớn, tuy nói chỉ là hai họa nhất trọng tiên cùng nhị trọng tiên, nhưng cứ thế mãi, ta Luân Hồi Điện chắc chắn gặp nạn. Luân Hồi Điện điện chủ quỳ rạp xuống đất, trong miệng không gì sánh được cung kính tự mình lẩm bẩm. Còn xin thánh nhân chỉ rõ, ta Luân Hồi Điện bước kế tiếp nên làm như thế nào? Luân Hồi Điện điện chủ một phen, rõ ràng quanh quẩn tại tòa này thiết lập có tế đàn trong đại điện. Cũng không lâu lắm, chính giữa tế đàn cái kia đạo mông lung pho tượng, đột nhiên bắn ra một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Tia sáng này mới vừa xuất hiện, ở đây tất cả Luân Hồi Điện người liền toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Có phản ứng, thánh nhân có phản ứng. Không phải do bọn hắn không kinh ngạc, cái này vô số năm qua, bọn hắn đã làm qua vô số lần tương tự sự tình. Chính là đi vào trong tế đàn này, khẩn cầu thu hoạch được thánh nhân chỉ dẫn. Có thể thánh nhân căn bản không có một chút tin tức đáp lại, vô luận bọn hắn làm sao tế bái, chung quy là không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà hôm nay, bởi vì ma tộc xâm lấn nguy cơ lửa xém lông mày, Luân Hồi Điện điện chủ không còn cách nào khác, lúc này mới lần nữa nếm thử, thật không nghĩ đến thế mà thật sẽ có phản ứng. Có phản ứng, liền mang ý nghĩa thánh nhân đối bọn hắn có chỉ dẫn. Phanh phanh phanh. Đám người cùng nhau đập bên dưới ba cái cấu đầu, cái chán ba chạm mặt đất thanh âm vang vọng đại điện. Thánh nhân giáng lâm, tại bọn hắn mà nói, thế nhưng là vạn phần chuyện vinh hạnh. Lại thêm toàn bộ Luân Hồi Điện, kỳ thật cũng chỉ có Luân Hồi Điện điện chủ may mắn gặp qua thánh nhân một mặt. Các trưởng lao khác căn bản chưa từng thấy qua thánh nhân chân dung. Bây giờ có cơ hội nhìn thấy thánh nhân pháp thân, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Theo một đạo hào quang nóng ánh hiện lên, một đạo thanh tú thân ảnh chậm rãi đứng ở tế đàn trung ương. Nó nhìn tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể, bề ngoài như là tu sĩ tầm thường bình thường phổ thông. Nhưng ở đây mỗi người cũng không dám có chút coi thường, bởi vì người này chính là Luân Hồi Điện đi ra vị kia thánh nhân. Tham kiến thánh nhân. Chỉ một chút, đám người liền cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn nhiều đều mang ý nghĩa khinh nhẫn thánh nhân, bọn hắn chỉ có thể lấy quỳ lạy chi lễ, mới có thể biểu đạt đáy lòng cực hạn nhất thành kính. Hàn Xuyên. Thánh nhân nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm mang theo một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Thánh nhân, đệ tử tại. Hàn Xuyên vội vàng ngẩng đầu lên, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Chương 625, tìm kiếm thiếu thốn đồ vật. Chương 625, tìm kiếm thiếu thốn đồ vật. Hắn tự xưng là đệ tử, cũng không phải thuận miệng nói tới. Mọi người ở đây, chỉ có hắn đã từng thấy qua thánh nhân, lại trước mắt thánh nhân chính là Luân Hồi Điện năm đó lao điện chủ, mà chính hắn thì là nó thân truyền một tên đệ tử. Thiên địa sắp loạn, ngươi có thể phong bế sơn môn, đóng cửa không ra, là cử chỉ sáng suốt. Thánh nhân lời nói lần nữa truyền ra, rõ ràng quanh quẩn trong đại điện. Lại hắn đang nói chuyện đồng thời, trong đại điện nổi lên một cỗ ôn hòa nhu phong, sẽ tại trận trừ Hàn Xuyên bên ngoài tất cả mọi người thổi ra trong điện. Hiển nhiên, Luân Hồi Điện vị này lao điện chủ, cũng chính là đương kim một trong tứ thánh, là có cái gì tuyệt mật lời nói, muốn đơn độc cùng Hàn Xuyên nói. Nhưng mà cử động lần này, xem ở Hàn Xuyên trong mắt, lại là để trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Hắn làm nhiều năm như vậy Luân Hồi Điện điện chủ, gió to sóng lớn gì không có trải qua, chỉ một chút liền nhìn ra không thích hợp. Có chuyện gì, là chỉ có thể để cho mình biết được. Hẳn là. Nghĩ tới đây, Hàn Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Sư tôn. Hẳn là, ngài không hổ là ta đệ tử duy nhất. Thánh nhân hư ảnh từ trên tế đàn chậm rãi đi ra, hắn cất bước đi vào Hàn Xuyên trước mặt, duỗi ra một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của hắn, động tác tựa như tại ôn nhu vuốt ve. Tư chất của ngươi căn cốt đều cũng không xuất sắc, thậm chí có thể nói bình thường không gì sánh được, nhưng trí tuệ của ngươi lại làm cho ta phi thường thưởng thức, đây cũng là ta lúc đầu thu ngươi làm đệ tử nguyên nhân. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, vi sư trên thân phát sinh một chút biến cố, sợ không cách nào lại phù hộ ta Luân Hồi Điện. Lời này vừa nói ra, Hàn Xuyên chỉ cảm thấy đầu mình đều muốn nổ. Chắc không được sư phụ muốn để tất cả mọi người rời đi, đối với chính mình giảng lời nói này. Bởi vì việc này thực sự quá lớn. Một khi bị Luân Hồi Điện đám người biết được, như vậy Luân Hồi Điện chắc chắn lòng người bàng hoàng. Đến lúc đó thậm chí không cần ngoại giới thực hiện cái gì áp lực, tông môn nội bộ liền sẽ tự động sụp đổ. Lúc này, Hàn Xuyên cũng không nói hoài tới sư phụ tiên nữ hậu dương, trước tiên nói chính mình căn cốt không tốt, lại khen chính mình thông minh sự tình. Hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc thấy sư phụ hư ảnh, hai hàng thanh lệ không bị khống chế từ khóe mắt chảy ra. Sư phụ ngài đã chết rồi sao? Đúng vậy, Hàn Xuyên đã ẩn đoán được. Dù sao hắn đã từng lâu dài phụng dưỡng tại trái phải sư phụ, đối với sư phụ tính tình cùng trạng thái đều hiểu rõ vô cùng. Có thể làm cho sư phụ nói ra những lời này, vô cùng có khả năng mang ý nghĩa sư phụ đã vất lạc. Nhưng mà lời này vừa nói ra miệng, đùng, một đạo mang theo thực chất lực đạo bàn tay, trực tiếp hung hăng phiến tại Hàn Xuyên trên khuôn mặt. Một khắc trước còn mặt mũi tràn đầy hiền hòa sư phụ, giờ khắc này thế mà mặt lộ mấy phần cắn răng nghiến lợi thần sắc. Ta vừa khen ngươi thông minh, ngươi liền dám chú vi sư đi chết. Ta nếu thật chết, còn thế nào cùng ngươi ở chỗ này đối thoại? Thánh nhân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trầm giọng nói ra. Đằng sau, thánh nhân vung tay quay người, trực tiếp về tới trên tế đàn. Phản phất hắn căn bản không có khả năng tại tế đàn bên ngoài địa phương dừng lại quá lâu, nếu không, đạo này hư ảo phân thân liền sẽ triệt để phá toái. Ý của ta, là của ta tu luyện ra một chút đường rẽ, trong thời gian ngắn sợ không cách nào giáng lâm giới này. Thương thế của ta rất khó khôi phục, toàn thân trên dưới tổng tựa như thiếu đi cái gì thứ then chốt. Chịu rắn rắn chắc chắc một bàn tay Hàn Xuyên, nửa gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nhưng trong lòng hắn không có bất kỳ cái gì bề bại, ngược lại là dâng lên một cỗ khó nói nên lời hưng phấn. Bởi vì sư phụ không chết, hắn vừa rồi suy đoán hoàn toàn sai. Sư phụ, ngài thiếu đi thứ gì? Ta cái này đi cho ngài tìm đến. Vô luận vật kia ở nơi nào, đệ tử xông pha khói lửa, không chối từ. Giờ khắc này Hàn Xuyên, phản phất trong nháy mắt về tới lúc trước chính mình còn không có chứng đạo tiên cảnh thời điểm. Khi đó hắn, liền thường xuyên dạng này một tấc cũng không rời cùng tại sư phụ phía sau cái mông, từng tiếng hô hào sư phụ. Ân, đây chính là ta lần này giáng lâm mục đích. Thánh nhân thanh âm vẫn như cũ bình thản, chậm rãi nói ra. Ta luôn cảm giác mình ký ức có bộ phận thiếu thốn, loại cảm giác này phi thường quái dị. Nhưng ngày gần đây, ta dựa vào tự thân vô thượng thôi diễn chi lực, rốt cục thôi diễn đến ta mất đi phần kia đồ vật. Giờ phút này ngay tại cái này trong tiên giới. Ở đâu? Hàn Xuyên không kịp chờ đợi lo lắng hỏi. Không có người so với hắn càng hy vọng sư phụ nhanh lên khôi phục. Lời như vậy, sư phụ liền có thể tự mình giáng lâm Luân Hồi Điện phù hộ bọn hắn. Không có ai biết, hắn Hàn Xuyên làm nhiều năm như vậy Luân Hồi Điện địa chủ, trên vai thừa nhận áp lực đến tột cùng lớn đến mức nào. Tham thiên của mộ. Thánh nhân từng chữ nói ra, nói lời kinh người nói. Hàn Xuyên đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên dùng sức chút gật đầu. Sư phụ, ta hiểu được, ngài đồ vật ngay tại tiên giới thập đại hiểm địa một trong tham thiên của mộ bí cảnh bên trong. Ta cái này vì ngài mang tới, ngài chờ một lát. Nói đi, Hàn Xuyên liền vội vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi. Ai u. Nhưng mà hắn vừa đi ra hai bước, cái mông liền bị sư phụ cách không đạt một cước. Ngươi nghiệt đồ này, gấp cái gì mà gấp. Đang khi nói chuyện, thánh nhân hư ảnh bắt đầu một chút xíu trở nên trong suốt tiêu tán, cuối cùng tất cả ánh sáng ảnh ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng kết thành một giọt bóng ánh sáng long lanh tinh huyết. Giọt tinh huyết này chính là chân chính thánh nhân tinh huyết. Phía trên không chỉ có ẩn chứa bàng bạc lực lượng mênh mông, còn ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo chí lý. Tinh huyết lơ lửng giữa không trung, lập tức phối hợp chậm rãi bay đến Hàn Xuyên trước mặt. Thánh nhân lời nói lần nữa trống rỗng truyền đến, quanh quẩn ở trong đại điện. Ngươi đem giọt tinh huyết này hấp thu luyện hóa, không có thánh nhân huyết mạch, ngươi sẽ không cách nào thuận lợi tiến vào cái kia tham thiên của mộ bí cảnh. Nhớ kỹ, đến nơi đó đằng sau, nhất định phải cẩn thận thăm dò, tuyệt đối không thể chủ quan. Vì sư ký ức có chỗ khiếm khuyết, bây giờ chỉ nhớ rõ tham thiên cổ mộ bí cảnh vị trí cùng tiến vào chi pháp, nhưng lại quên đi mất đi đến tột cùng là cái gì, cùng lúc trước đem vật kia giấu ở chỗ nào. Cho nên, lần này đi hung hiểm và phần, ngươi muốn ngàn vạn hành sự cẩn thận. Lời nói rơi xuống, thánh nhân tinh huyết liền nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Hàn Xuyên trong lòng bàn tay. Hàn Xuyên túi đầu nhìn trước mắt giọt này thuộc về sư phụ tinh huyết, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Dứt bỏ tiến vào cái kia tham thiên của mộ bí cảnh thế mà cần thánh nhân tinh huyết chuyện này không nói, chỉ nói sư phụ giọt tinh huyết này với hắn mà nói, chính là một phần ngàn năm một thở thiên đại cơ duyên. Chiếu sư phụ nói tới, hắn cần đem giọt tinh huyết này triệt để luyện hóa. Như vậy cái này mang ý nghĩa, tu vi của hắn tất nhiên sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Đồ nhi, bái tạ sư tôn. Hàn Xuyên đối với tế đàn phương hướng trịnh trọng hư không quỳ xuống. Cho dù hắn biết sư phụ ý thức đã hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn là không gì sánh được thành kính cách không bái ba bái. Sư phụ đối với hắn, vĩnh viễn như năm đó như thế, không chút nào keo kiệt ban cho hắn các loại cơ duyên. Không bao lâu, Hàn Xuyên liền đối với toàn bộ luân hồi điện hạ đạt một đạo tông môn lệnh. Mệnh lệnh nội dung rất đơn giản. Thánh nhân lập tức liền sẽ giáng lâm ta luân hồi điện, tất cả luân hồi điện đệ tử trưởng lão đều là cần các căn việc, tiếp tục giữ nghiêm sân môn, đợi đến thánh nhân giáng lâm mới thôi. Chương 626, tám đạo cốc chương 626, tám đạo cốc đạo chỉ lệnh này, không thể bảo là không động viên lòng người. Không chỉ có như vậy, vô luận là luân hồi điện đệ tử bình thường, hay là trong tông môn các vị trưởng lão, đều nhao nhao trở lại chỗ ở của mình, dốc lòng tiến vào trong tu luyện. Bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn tại thánh nhân giáng lâm thời điểm, nhiều biểu hiện một chút chính mình. Lời như vậy, vạn nhất có thể bị thánh nhân tuyển làm đồ đệ đâu? Nhất là luân hồi điện thế hệ trẻ tuổi đệ tử, càng lại như là sắp bị điên rồi. Tại mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, liền trực tiếp tiến nhập trong tu luyện bên mình. Bọn hắn sợ đã chậm một bước, liền sẽ bị thánh nhân không coi trọng. Không ai có thể ngăn cản được thánh nhân dụ hoặc. Đây chính là giữa thiên địa mạnh nhất bốn người một trong. Trái lại luân hồi điện điện chủ Hàn Xuyên tại hạ xong đạo này chỉ lệnh đằng sau, trực tiếp quay người về tới chính mình bế quan chi địa, bắt đầu hấp thu sư tôn giao phó tinh huyết của mình. Hắn cần mấy ngày thời gian. Hấp thu thánh nhân tinh huyết cũng không phải là một chuyện nhỏ, huống chi hắn cảm thấy hấp thu viên này tinh huyết đằng sau, tu vi của hắn chắc chắn đạt được tăng lên, thậm chí có thể đạt tới tiên đế đỉnh phong cảnh giới. Tiên giới thập đại hiểm địa một trong, Táng đạo cốc. Táng đạo cốc có thể liệt vào ba vị trí đầu hiểm địa, giờ phút này, một đám ma tộc tiểu đội cẩn thận thăm dò. Ở chỗ này, thiên cung là để loạn, vỡ ra một đạo ngang qua vạn dặm giữ tận lỗ hổng, hỗn độn khí lưu quần quần không ngớt, ngẫu nhiên có phá toái mảnh vỡ đại đạo từ đó rơi xuống. Đây là một mảnh thế giới độc lập, một mình nhận chứa cùng tiên giới hoàn toàn độc lập Tam Thiên Đại Đạo. Nhưng mà khác nhau lại là nơi này đại đạo cơ hồ hoàn toàn phá toái, Tam Thiên Đại Đạo không có một cái nào là hoàn chỉnh, bởi vậy, nơi này chính là tuyệt đối hiểm địa một trong. Hơi không cẩn thận, cho dù là ma đế cường giả, đều sẽ bị cuốn vào trong hư không loạn lưu, bị quấy cái vỡ nát. Một đám ma tộc tiểu đội cầm đầu, chính là Khốn Thiên ma đế đỉnh phong siêu cấp cường giả. Hắn cẩn thận mở miệng nói, đều không cần phân tán, chúng ta vận khí coi như không tệ, nơi này đại đạo chi lực, gần nhất một chút thời gian tương đối nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể chủ quan. Ma liên tại hắn thoại âm rơi xuống. Trong trời cao phảng phất có cái gì nổ tung, phá toái đại đạo, tại thời khắc này bạo loạn đến cực hạn. Thử nghĩ một chút, tiên giới Tam Thiên Đại Đạo nhẹ nhàng không gì sánh được, cấu trúc thế gian ổn định, mà nơi này Tam Thiên Đại Đạo, cho dù là thời gian, không gian, sinh mệnh loại này mấu chốt đại đạo đều phá toái. Thứ nhất sáng phát sinh bạo động. Sau một khắc, ông, một chi này ma tộc tiểu đội, do Khốn Thiên Ma Đế dẫn đầu còn lại 9 vị ma đế, cùng 300 ma tôn. Nguồn lực lượng này cộng lại, có thể nói quét ngang tiên giới trừ cá biệt mấy đại thế lực đỉnh tiêm bất kỳ chỗ nào. Mà giờ khắc này, cái này 300 ma tộc trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt, không có một chút phản kháng khả năng. Đây là một loại đại đạo nghiền ép, không gian đại đạo phá toái, nơi đây không có không gian, chỉ có loạn lưu. Thời gian đại đạo phá toái, giới này người không cảm giác được thời gian tồn tại, thậm chí ý thức lâm vào hỗn loạn. Trọng yếu nhất, sinh mệnh đại đạo phá toái, giới này sẽ không cách nào dung nạp sinh linh. Không có sinh mệnh đại đạo chèo chống, cho dù là ma đế cường giả cũng hoàn toàn sống không nổi. Bọn hắn liền một chút xíu tiêu tán, ngay cả ý thức đều bị thời gian đại đạo dừng lại. Bọn hắn trước khi chết, thậm chí cũng không biết chính mình chết, còn đang suy nghĩ lấy nhiệm vụ của chủ nhân giao cho bọn họ, cẩn thận thăm dò vùng đất nguy hiểm này. Một đám ma tộc tiêu tán qua đi, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, phá toái đại đạo không còn như vậy nóng nảy. Trên hư không, một bóng người hiện lên. Hắn nhìn phía dưới biến mất ma tộc, tự mình lẩm bẩm, cổ quái, ở đâu ra ma tộc người, chẳng lẽ là tiên giới bị ma tộc xâm lấn? Cũng không đúng, coi như tiên giới bị ma tộc xâm lấn, dù là tiên giới bị ma giới chiếm lĩnh, bọn hắn lại thế nào khả năng tới này táng đạo gốc? Ma tộc người lại không phải người ngu, cổ quái quả thực cổ quái đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn một chút xíu tiêu tán. Mà thân ảnh của hắn nếu là bị ngoại nhân phát hiện, có lẽ sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì, táng đạo gốc, ngay cả một đầu hoàn chỉnh đại đạo đều chưa từng có được, như thế nào lại có người ở chỗ này sinh tồn? Cùng lúc đó, Khốn Thiên Ma Đế một đám ma tộc vẫn lạc trong nấy mắt, Cố Vô Trần liền cảm nhận được. Hắn lông mày hơi nhíu, thầm nghi kỳ quái. Phụ thần, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Hoặc Thiên hỏi. Ân, tiến vào táng đạo gốc cái kia ma tộc tiểu đội toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả tin tức đều không có tới kịp truyền tới. Cố Vô Trần nói ra. Táng đạo gốc. Một bên khác Nguyệt Nhiêu, một bên hồi ức vừa nói. Nếu là táng đạo gốc lời nói, đó cũng không kỳ quái. Sư phụ đã từng nói với ta, chỉ có đến nàng loại cảnh giới đó, mới có tư cách thăm dò táng đạo gốc. Trừ cái đó ra dù là tiên đế đỉnh phong cường giả, đều có vẫn lạc phong hiểm. Đằng sau, Nguyệt Nhiêu lại kỹ càng nói lên liên quan tới táng đạo gốc lai lịch. Thần Nguyệt Cung đến cùng là tiên giới lâu năm nhất thế lực một trong, ngay cả táng đạo gốc đều có chỗ biết được. Chủ nhân, Cái này táng đạo cốc, nghe đồn tại thiên địa sơ khai thời điểm liền tồn tại, bên trong tự thành một giới, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Bởi vì bên trong có phá toái đại đạo. Điểm này ta biết, cái gọi là Mai Táng Đạo, nơi đó chôn giấu lấy tất cả Tam Thiên đại đạo. Cố Vô Trần xen vào nói. Không sai. Nguyệt Nhiêu gật gật đầu. Cũng là bởi vì này, Táng Đạo cốc cùng hư không thần vực, có thể đặt song song trở thành tiên giới nhất hiểm địa phương một trong. Mỗi lần tiến vào thăm dò, đều chỉ có thể bằng vào vật khí, bởi vì nếu là gặp được thủy hỏa các loại ngũ hành đại đạo bạo loạn, ngược lại là còn tốt, bằng vào tiên đế cường giả tự thân tu vi còn có cơ hội chống cự. Nhưng nếu như gặp phải sinh mệnh đại đạo hoặc là vận mệnh, cũng hoặc là thời gian đại đạo chờ chút, cái kia cơ hội có thể nói là một con đường chết. Sinh mệnh đại đạo, lấy đi toàn bộ sinh linh sinh cơ, vận mệnh đại đạo, cải biến sinh linh vận mệnh, sau một khắc liền vẫn lạc, đạo lý đồng dạng, thời gian đại đạo cũng có thể để sinh linh tiêu vong tại dòng sông thời gian. Cho nên nô tỳ suy đoán, cái kia ma tộc tiểu đội vô cùng có khả năng gặp cường đại đại đạo bạo loạn, nếu không, không đến mức một chút tin tức đều không thể truyền ra liền chết đi. Ân, ngươi nói có lý. Đối với Nguyệt Nhiêu nói tới, Cố Vô Trần đương nhiên sẽ không chất vấn. Tiên giới hai đại hiểm địa có loại uy lực này, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn hoài nghi, bên trong có một ít hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hoặc Thiên, ngươi đi một chuyến. Cố Vô Trần phân phó nói. Nô tỳ minh bạch. Hoặc Thiên nhẹ gật đầu, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lại vừa xuất hiện, cũng đã đi vào Táng Đạo cốc ngoài bí cảnh. Đằng sau, một bước bước vào trong đó. Hoặc Thiên tiến vào, cùng ma tộc đám người tiến vào khác biệt. Không giống cẩn thận từng ly từng tí, đem khí tức áp chế đến thấp nhất, mà là dòng chống thua chiêng. Thân là lục chuyển cường giả nàng, có tự tin này. Mà liên tại nàng sau khi tiến vào, Táng Đạo cốc vô tận hư không phía trên, một bóng người lần nữa hiện hiện. Tại sao lại đến cá nhân, không dứt. Hàn là ngoại giới đã quên đi Táng Đạo cốc đáng sợ. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị động thủ diệt trừ cái này khách không mời mà đến, lại là bỗng nhiên dừng lại, đình chỉ động tác. Chương 627, Đạo thiếu, chủ Uni Bi Vũ Thiên Mệnh. Chương 627, Đạo thiếu, chủ Uni Bi Vũ Thiên Mệnh. Cũng không phải là hắn ý thức đến người tới cường đại. Mặc kệ là dưới mắt nữ nhân, hay là trước đó ma tộc người, hắn đều thấy không rõ thực lực của đối phương. Chỉ vì hắn tồn tại đặc thù, lại có được điều khiển mảnh thế giới này năng lực. Hắn dừng tay nguyên do, là bởi vì đã nhận ra Hoặc Thiên đại khái dung nhan. Tuy nói Hoặc Thiên khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ không rõ, nhưng hắn lại có thể từ cái kia đặc biệt khí chất bên trên, đại khái miêu tả ra dung mạo của nàng hình dáng. Cái kia tất nhiên là đỉnh tiêm tuyệt mỹ trình độ. Thật đẹp, mỹ nhân như vậy nếu là giết, không khỏi quá mức đáng tiếc. Ta xác định, ngươi chính là ta một nữ nhân đầu tiên, đây chính là vinh hạnh của ngươi. Hắn liếm lắc một chút chính mình đôi môi khô khốc, phát ra một trận làm cho người dùng mình cười quá dị. Không ai biết hắn tại cái này Táng Đạo cốc chờ đợi bao lâu, trong lúc đó có bao nhiêu tu sĩ cùng các tộc sinh linh xâm nhập nơi đây, trong đó không thiếu thiên tư chắc tuyệt mỹ nữ tuyệt sắc, thậm chí còn có tiên tôn cấp bậc nữ tu. Nhưng hắn tất cả đều chẳng thèm ngó tới, chỉ vì hắn thấy, những cái kia dòng chi tụ phấn, không có một cái nào có thể xứng với chính mình. Cho nên cho đến ngày nay, tất cả bước vào Táng Đạo cốc ngoại nhân đều đã chết, hắn tự nhiên cũng chưa từng có được qua một nữ nhân. Nghĩ như vậy, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Cả phiến tiên địa trong nháy mắt trở nên sao động bất an, liền như là vừa mới hủy diệt chi kia ma tộc tiểu đội một dạng. Hắn thúc giục bên trong vùng thế giới này tất cả phá toái Tam Tiên đại đạo. Bất quá, hắn lại lưu lại một tay, cũng không có trực tiếp đem phía dưới nữ nhân gạt bỏ ý tứ. Trái lại Hoặc Thiên, vẫn như cũ lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, quanh thân tản ra một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức, cùng chung quanh hỗn loạn hoàn cảnh không hợp nhau. Nàng giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, đối mặt đột nhiên bạo loạn đại đạo chi lực, trước tiên liền thấy rõ mấu chốt trong đó, ha ha, quả nhiên là người vì điều khiển, ta vừa mới tiến đến, đại đạo lại đột nhiên bạo động. Theo lý thuyết, mảnh thế giới này thiên đạo sớm đã hủy diệt, lại có ai có thể thay thế thiên đạo làm việc đâu? Như vậy nghĩ ngợi, nàng tố thủ nhẹ nhàng vung lên. Loại trình độ này đại đạo ăn mòn, đối với những cái kia ma tôn ma đế mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt cấp bậc tai nạn. Nhưng đối với nàng cái này sớm đã siêu thoát mảnh thế gian này lục chuyển cường giả tới nói, không khỏi cũng có chút làm trò hề cho thiên hạ. Nàng bèn bèn cần một cái ý niệm trong đầu, liền đủ để đem cái này 3000 đầu vốn là phá toái đại đạo, nghiền lại nát bên trên một phần. Đây cũng không phải là nói là Hoặc Thiên lực lượng đã áp đảo Tam Thiên đại đạo phía trên, mà là mảnh thế giới này Tam Thiên đại đạo, cấp độ vốn là thua xa tại ngoại giới. Trên thực tế, mảnh thế giới này Tam Thiên đại đạo cấp độ so với tiên giới đều muốn thấp hơn một đoạn. Nó sở dĩ có thể tùy tiện gạt bỏ ma đế cường giả, truy cứu căn bản, hay là bắt nguồn từ đại đạo phá toái sau vô tự cùng ngang ngược. Cái gọi là viên mãn thì yếu, phá toái thì mạnh, nó chính là đạo lý này. Ngay tại Hoặc Thiên chuẩn bị lần nữa vỡ nát cái kia bạo động đại đạo lúc, một đạo thanh âm đột ngột, không có dấu hiệu nào vang vọng đất trời. Nho nhỏ đại đạo, không được đả thương người. Người chưa đến, tiến tới trước. Ngay sau đó, một vị thiếu niên thân ảnh trống rỗng hiện, xuất hiện tại Hoặc Thiên cách đó không xa giữa không trung, lẳng lặng nổi lơ lửng. Sau đó, tại Hoặc Thiên nhìn chăm chú phía dưới, hắn từ từ mở ra hai tay, đúng là muốn bị Hoặc Thiên ngăn cản cái kia sắp bao phủ xuống phá tổ vại đại đạo chi lực. Cùng lúc đó, thân ở phủ thế tử Cố Vô Trần cùng một nhiều đang lặng lặng quan sát lấy Táng Đạo cốc bên trong phát sinh hết thảy. Cái này, đây là từ đâu xuất hiện đồ đần? Nguyệt Nhiêu khỏe miệng hung hăng co lại, nhìn không được đầu đen rau muốn đạo. Bởi vì dưới mắt loại tình huống này, phàm là người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra, tạo thành mảnh thế giới này hỗn loạn, đại đạo chi lực hỗn loạn kẻ cầm đầu chính là cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Nào có chính mình tự tay chế tạo nguy cơ, lại nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân đạo lý. Loại này buồn cười chẳng cảnh, Nguyệt Nhiêu đã có rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Nhớ năm đó, Mình bị nửa cái tiên giới thanh niên tài tuấn điên cuồng theo đuổi lúc, liền từng có người dùng qua loại này vụng về manh khoé, người kia không tiếc khẩn cầu nhà mình lão tổ xuất thủ vây khốn chính mình, sau đó lại nhảy ra trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Loại này một chút liền có thể xem thấu diễn kỹ, lúc trước liền bị khi đó Nguyệt Nhiêu tóm gọn, càng là tại sau đó, trực tiếp giết hắn toàn tộc. Một người sống đều không có lưu lại. Cho nên giờ phút này Nguyệt Nhiêu nhìn người nọ làm như vậy làm biểu hiện, mới có thể như vậy không kiềm được, kém chút cười ra tiếng. Lại nhìn Cố Vô Trần, hắn chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia đạo thiếu niên thân ảnh. Cho dù song phương cách xa nhau rất xa, thậm chí còn cách một giới, nhưng chỉ cần bị hắn nhìn thấy, liền có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương giao diện thuộc tính. Tính danh, đạo khuyết thân phận, tiên tiên chi linh, đại đạo phá toái sau, cùng thiên đạo thân thể tàn phế dung hợp mà sinh độ vật tính cách, sát phạt quyết đoán, chủ hữu nhị bị ủ đến cực điểm cảnh giới, không, cụ thể tu vi thể chất, thiên đạo chi thể mệnh cách, thiên mệnh chi tử gần đây động tĩnh, gần đây không có bất luận cái gì dị động. Bối cảnh chính là vùng thế giới này đại đạo phá toái đằng sau, cùng hủy diệt thiên đạo thân thể tàn phế từng dùng, thai nghén mà thành tiên tiên linh thể, sau hóa thành nhân hình, chấp trưởng khống chế vùng thế giới này. Tương lai quy tắc, nguyên bản nhất định sẽ chém giết tất cả từ bên ngoài đến người, bởi vậy phương thế giới cực không ổn định, tuyệt đối không thể có người ngoài đặt chân, nhưng ở nhìn thấy Hoặc Tiên đằng sau, bị dung mạo của nàng cùng khí chất thật sâu tín phục, một lòng muốn cho nàng trở thành phương thế giới này nữ chủ nhân, cho nên mới nghĩ ra cái này sức sẹo anh hùng cứu mỹ nhân kế sách. Xem hết giao diện thuộc tính, Cố Vô Trần nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên tiên chi linh, đúng là phá toái đại đạo cùng vẫn diệt thiên đạo tương dung sau sản phẩm sao, lần này tiên mệnh chi tử, cùng dĩ vãng hắn gặp phải những cái kia, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Dĩ vãng tiên mệnh chi tử đều là tu sĩ chi thân được trao cho đại khí vận gia trì, mà lần này, thế mà trực tiếp là tiên tiên chi linh, thậm chí có thể nói, bản thân hắn chính là phương thế giới này thiên đạo. Bản thân liền là thiên đạo thiên mệnh chi tử, nếu là giết chết hắn, không biết sẽ dẫn phát biến hóa như thế nào. Nghĩ như vậy, Cố Vô Trần thậm chí không cùng Nguyệt Nhiêu chào hỏi một tiếng, thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất tại phủ thế tử trong đại điện. Một bên khác, Táng đạo cốc bên trong, Hoặc Thiên một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp, nhìn thẳng phía trước cái kia đạo ngăn tại trước người mình thân ảnh, môi đỏ khẽ mở, kìm lòng không được phun ra hai chữ, xa bỉ. Đây là nàng trong lúc vô tình theo cha thần Cố Vô Trần nơi đó học được từ ngữ, một mực không tìm được cơ hội thích hợp sử dụng, bây giờ rốt cục có đất dụng võ, có thể nói dùng đến vừa đúng. Nếu là giờ phút này Cố Vô Trần ở bên cạnh, có lẽ sẽ còn cười khích lệ Hoặc Thiên một câu học để mà dùng. Phía trước, giang hai cánh tay đạp điếu, duy trì lấy sắc mặt ngưng trọng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hiểm lại càng hiểm vì Hoặc Thiên đỡ được cái kia phá toái đại đạo uy áp. Đằng sau, hắn lại bày ra sắc mặt khó coi thần sắc, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hoặc Thiên, lộ ra một vòng tự nhận là tiêu sái anh tuấn dáng tươi cười. "Cô nương, không sao, nơi này đại đạo bạo loạn đã bị ta ngăn lại, ngươi sẽ không còn có nguy hiểm." Chương 628, Tiên Thiên Chi Linh chương 628. Tiên Thiên Chi Linh lời của hắn nói đến tình chân ý thiết, lại thêm hắn vốn là Tiên Thiên Chi Linh biến thành, dung mạo có được tuấn lãng bất phàm, nếu là đổi lại những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, có lẽ thật đúng là sẽ bị hắn lần này bộ dáng lừa gạt đến. Nhưng, Hoặc Thiên hiển nhiên không phải loại kia tiểu cô nương. Hoặc Thiên trên khuôn mặt khó được lộ ra một vòng không che giấu chút nào chán ghét chi tình. Nàng dĩ vãng cả ngày đi theo phụ thần Cố Vô Trần bên cạnh, trừ đối với Cố Vô Trần sẽ bộc lộ nhiệt tình thân cận chi ý bên ngoài, đối còn lại người từ trước đến nay chỉ có lạnh nhạt xa cách. Đây là đầu nàng một lần đối với một người lộ ra rõ ràng như thế chán ghét, không có bất kỳ người nào đáp lại nói thiếu, hắn cười xấu hổ cười, sau đó đưa tay gãi đầu một cái, ý đồ làm dịu cái này hơi có vẻ ngưng trệ bầu không khí. "Cái kia, cô nương, ta gọi là Quyết, là Tam Thiên Đại Đạo Đạo, thiếu thốn thiếu, ngươi có thể gọi ta đạo ca, hoặc là gọi ta tiểu Quyết thiếu, ta đều không ngại." Hắn lần nữa chủ động mở miệng, ý đồ cùng Hoặc Thiên đáp lời, có thể đổi lấy đáp lại, lại là vẫn như cũ bị sương khói mông lung bao phủ dung nhan Hoặc Thiên, phần kia thấu xương băng lãnh cùng hờ hững. "T, vẫn rất cao lạnh, bất quá ta ưa thích." Đối mặt Hoặc Thiên như vậy cao lãnh thái độ, Đạo Quyết trừ đáy lòng phun lên mấy phần xấu hổ bên ngoài, trong lòng không những nửa chút không buồn, ngược lại cực đại khơi dậy hắn trong lòng chinh phục chi tâm. Trong lòng của hắn càng là âm thầm tính toán, dù sao tại chính mình bên trong vùng thế giới này, không có đồng ý của hắn, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Hắn có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, từ từ thôi, nhất định để trước mắt nữ tử tuyệt sắc này trở thành đạo lữ của mình không thể. Thế là hắn lời nói xoay chuyển, dùng tràn đầy mời ngữ khí nói ra, "Cô nương, nơi này vạn phần hung hiểm, chắc hẳn ngươi cũng là đánh bậy đánh bạ xông vào nơi này, đi theo ta đi." Ta biết chỗ nào mới là địa phương an toàn." Nói, Đạo Quyết liền từng bước một hướng phía Hoặc Thiên tới gần, cũng rũi ra một bàn tay, lòng tràn đầy đang mong đợi cái này nữ tử tuyệt mỹ tay ngọc có thể khoác lên trên tay của mình. Nhưng mà, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn chỉ gặp mặt trước nữ tử tuyệt sắc chậm rãi ngước mắt nhìn mình, mặc dù thấy không rõ nàng chân thực khuôn mặt, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được hai con ngươi kia bên trong lộ ra băng lãnh chi ý, cùng cái kia không che giấu chút nào sắc cơ. "Chết." Một tiếng thanh thúy chết chữ, nhẹ nhàng rơi xuống, không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm. Đạo Quyết chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy thân thể của mình chính cách mình càng ngày càng xa. Nói chính xác, là chính mình viên kia mất đi đầu lâu thân thể, chính cách mình càng ngày càng xa. "Cái gì?" Hắn sắc mặt đột nhiên kinh hãi, giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Trước mắt cái này nhìn thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà một kiếm chém dụng đầu của hắn. Đạo Quyết đầu bay lên cao cao, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay ra ngoài thật xa, mới lộc cộc lăn xuống trên mặt đất. Sau đó, viên kia lăn xuống đầu ầm vang nổ tung. Liên đối dừng lại tại nguyên chỗ không đầu thân thể, cũng đi theo cùng nhau nổ tung. Ầm ầm, huyết nhục cùng thoái cốt hóa thành một mảnh huyết vụ, triệt để tiêu tán tại cái này mênh mông giữa thiên địa. Cái này nhìn đã chết đến mức không thể chết thêm chẳng cảnh, rơi vào Hoặc Thiên trong mắt, lại làm cho nàng ánh mắt hơi động một chút. Quả nhiên có chút môn đạo, ngươi thế mà không chết. Xem ra, ngươi chính là phụ thần một mực tìm kiếm người. Hoặc Thiên chỉ một chút, liền nhìn ra đạo huyết cũng không có chân chính chết đi. Nàng không những không buồn, ngược lại còn phun lên mấy phần kinh hỉ. Có thể tại chính mình dưới một kích toàn lực vẫn như cũ không chết người, tuyệt đối chính là phụ thần muốn tìm khí vận chi tử. Phản phất là vì nghiệm chứng Hoặc Thiên suy đoán bình thường. Đạo huyết cái kia nổ tung thân thể, chính một chút xíu một lần nữa ngưng tụ thành hình. Đại khái qua ba hơi thời gian, một đạo hoàn chỉnh không thiếu sót thân ảnh, lặng lặng hiện lên ở Hoặc Thiên trước mặt, chính là khởi tử hoàn sinh đạo huyết. Hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm đến khó coi, trong cặp mắt tràn đầy phẫn hận trừng mắt Hoặc Thiên. Ta hảo ý cứu ngươi, còn muốn đưa ngươi đưa đến địa phương an toàn, ngươi lại như vậy đối với ta, ngươi để cho ta cái này mới biết yêu thiếu niên, làm sao chịu nổi a? Nói nói, đạo huyết hốc mắt thế mà đỏ lên, hai hàng nước mắt không có dấu hiệu nào chảy xuống. Đây cũng không phải hắn cố ý giả vờ, mà là thực sự chân tình bộc lộ. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất muốn một nữ nhân lưu tại bên cạnh mình làm bạn chính mình, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nữ nhân này, thế mà không nói hai lời liền một kiếm chém giết chính mình. Tuy nói hắn cũng sẽ không thật chết đi, nhưng này trong nháy mắt đau nhức kịch liệt còn tại, trong lòng càng là biệt khuất đến khó chịu. Cô đương, ta biết tu vi của ngươi rất mạnh, nhưng nơi này là tàng đạo cốc, dù là ngươi là thánh nhân cảnh giới cường giả, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng toàn thân trở ra. Huống chi ngươi căn bản không phải thánh nhân, cho nên ngươi ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lần này, đạo khuyết dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu tâm tư của mình, nếu biết bộ kia vụng về anh hùng cứu mỹ nhân kế sách căn bản là vô dụng, như vậy hắn liền dứt khoát nạp bài. Hoặc Thiên vẫn không có trả lời hắn, hoặc là nói, nàng căn bản khinh thường tại trả lời hắn lần này nói nhảm. Thời khắc này Hoặc Thiên chính ngưng thần suy tư, người trước mặt này, đến cùng là tồn tại dạng gì? Cùng. Nàng cảm nhận được rõ ràng, phụ thần khí tức đã giáng lâm đến giới này. Như vậy thì không cần nàng làm gì nữa. Cho ăn, ngươi còn do dự cái gì? Đạo khuyết ngữ khí trở nên hơi không kiên nhẫn, lông mày chăm chú nhăn lại. Bản thân hắn liền mang theo một điểm nhỏ tính tình trẻ con, phàm là nhìn thấy chính mình yêu thích đồ vật, nhất định phải chiếm thành của mình. Cũng tỉ như trước mắt cái này tuyệt sắc vô song nữ nhân. Hắn thân là tiên thiên chi linh, tự nhiên biết rõ giữa nam nữ những cái kia tình yêu sự tình, nhưng trước đó hắn một mực đối với cái này chẳng thèm ngó tới, thẳng đến nhìn thấy Hoặc Thiên đằng sau, mới lần đầu sinh ra phương diện này ý nghĩ. Ngươi hắn vừa mới chuẩn bị lại mở miệng nói cái gì? Đột nhiên thần sắc bánh kinh, thấy lạnh cả người bỗng nhiên từ lòng bàn chân luồn lên, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn cơ hồ là vô ý thức, trong nháy mắt quay đầu lại, chỉ gặp một đạo một bộ hắc bào thanh niên thân ảnh, chính mỉm cười đứng ở nơi đó, ánh mắt ôn hòa nhìn xem chính mình. Cái gì? Ngươi đến tột cùng là thế nào tiến đến? Đạo khuyết không khỏi la thất thanh, tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Hắn chính là tàng đạo cốc hoàn toàn xứng đáng chúa tể tuyệt đối, trong cốc hết thể sự vật, hắn đều có thể tùy ý điều khiển. Vô luận là ra vào tàng đạo cốc thông đạo, hay là trong cốc 3000 phá toái đại đạo, tất cả đều trốn không thoát hắn khống chế cùng ý thức. Mà giờ khắc này, phía sau hắn thế mà lặng yên không một tiếng động đứng đấy một người, mà lại hắn từ đầu tới đuôi, thế mà không có chút nào phát giác. Mà người tới chính là Hoặc Thiên phụ thần, Cố Vô Trần. Trên thực tế, Cố Vô Trần đã tới có một hồi lâu. Ngay tại Hoặc Thiên xuất thủ chém xuống đạo huyết đầu lâu trong nháy mắt đó, hắn liền đã tới nơi này. Chương 629, giết không chết thiên mệnh. Chương 629, giết không chết thiên mệnh. Chỉ bất quá hắn không có mở miệng nói chuyện, bởi vậy, cho dù là thân là tàng đạo cốc chúa tể đạo huyết, cũng hoàn toàn không có phát hiện hắn tồn tại. Tiên Thiên Chi Linh, đúng là phá toái Tam Thiên Đại Đạo cùng Vẫn Diệt Thiên Đạo dung hợp mà thành sản phẩm, ngược lại là thú vị. Người chi sinh ra, có thể nói so nguyên một phương thế giới sinh ra, còn muốn tới ngẫu nhiên. Bất quá ngươi chút tu vi ấy, ngược lại là yếu đến có chút vượt qua dự liệu của ta. Cố Vô Trần phối hợp mở miệng nói ra, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Hắn nhìn xem đạo khuyết ánh mắt, liền như là đang nhìn trong mâm một đạo sắc bị nhấm nháp mỹ thực. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao lại biết lai lịch của ta? Đạo khuyết thân thể không bị khống chế cấp tốc lui lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chính hắn cũng không biết chính mình sống bao nhiêu năm, hay là lần đầu như vậy thất kinh. Trước mắt cái này xa lạ áo bào đen nam nhân, thế mà một câu liền nói rõ hắn bí mật lớn nhất. Hắn chính là phá toái đại đạo cùng Vẫn Diệt Thiên Đạo dung hợp đi ra sản phẩm. Đây cũng là hắn có thể khống chế tàng đạo gốc, điều khiển 3000 phá toái đại đạo căn bản nguyên nhân. Nhưng mà bí mật này là hắn ẩn giấu vô số năm át chủ bài, hắn chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào. Hoặc là nói, tất cả biết được bí mật này người đều đã chết tại trong tay của hắn, căn bản không có khả năng có những người khác biết được. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Cũng không đoán hỏi tới đối phương có thể hay không trả lời chính mình vấn đề, đạo quyết đương cho dù thôi động toàn bộ lực lượng, khống chế toàn bộ tàng đạo gốc trong thế giới 3000 phá toái đại đạo. Cái này phá toái Tam Thiên Đại Đạo uy lực, cho dù là tiên đế cấp cường giả khác gặp được, cũng khó có thể chống cự. Trong chốc lát, toàn bộ tàng đạo cốc phảng phất lâm vào nhân gian luyện ngục. Liên như là hôm đó một đám ma tộc tiểu đội xâm nhập nơi này lúc gặp được tình huống không sai biệt lắm, thời gian, không gian, sinh mệnh, vận mệnh mấy đầu cường đại nhất phá toái đại đạo, cùng nhau phát sinh kịch liệt náo động. Bọn chúng trở nên không gì sánh được sao động không chịu nổi, cũng nguyên nhân chính là không có bất kỳ cái gì một đầu đại đạo là hoàn chỉnh, bởi vậy bên trong vùng thế giới này, vô luận loại lực lượng nào, trừ hắn, ai cũng không cách nào bị hoàn toàn phát huy ra. Đạo khuyết trên khuôn mặt lộ ra một vòng giữ tợn ý cười, hắn tin tưởng, cho dù trước mắt một nam một nữ này tu vi có mạnh đến đâu, hôm nay cũng chắc chắn vẫn lạc tại hắn tàng đạo cốc bên trong. Cũng không có vội vã đi vây khốn nữ tử tuyệt mỹ kia. Dù sao nàng đã bị đạo quyết coi là nữ nhân của mình, cho nên hắn muốn trước đánh giết cái này không biết từ đâu mà đến nam tử xa lạ. Tiêu vong đi. Hắn cực kỳ chủ ý bị hủ hai tay hư nhất, ý đồ dùng sinh mệnh, vận mệnh hai đầu đại đạo, trực tiếp để Cố Vô Trần tiêu vong ở chỗ này. Trên thực tế hắn cũng có năng lực như thế. Đây là một loại trên quy tắc nghiền ép, theo lý mà nói, tu sĩ có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng áp đảo trên đại đạo. Chỉ cần có sinh linh sinh tồn ở mảnh thế giới này, sinh mệnh đầu đại đạo này, liền có thể tước đoạt tất cả mọi người sinh mệnh. Vận mệnh cũng có thể cải biến sinh linh sau này vận mệnh. Cho nên trên mặt nổi đến xem, thật là không có kẽ hở. Đạo quyết khẽ miệng lộ ra cười lạnh. Hắn phảng phất đã trông thấy, cái này không biết từ nơi nào đến nam nhân, cùng lúc trước người hắn giết một dạng, tiêu vong ở chỗ này. Cố Vô Trần quanh thân, tràn đầy phá toái đại đạo. Cái này so với bình thường đại đạo còn kinh khủng hơn. Nhưng mà Cố Vô Trần lại cũng không để ý, chỉ gặp hắn ngón tay điểm nhẹ. Một đạo màu vàng nóng cự chỉ, hư không ngưng kết mà thành. Ba thanh thúy pha lê phá toái thanh âm. Bao phủ tại Cố Vô Trần quanh thân phá toái đại đạo, lần nữa phá toái một phần. Cố Vô Trần lông tóc không thương, thậm chí liền hô hấp đều không có hỗn loạn một chút. Trái lại là đạo huyết. Không biết bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất, trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Lại những máu tươi này bên trong, còn có dấu lấy phá toái đại đạo. Làm sao có thể, làm sao có thể đối với ngươi vô hiệu? Không ai có thể hiểu rõ giờ phút này đạo huyết trong lòng là cỡ nào kinh hoàng, cùng kinh ngạc. Đầu tiên, bản thân nó chính là theo một ý nghĩa nào đó thiên đạo. Liên như là sinh tồn ở chính mình tiên đạo dưới sinh linh, lại có thể phản kháng thượng thiên một dạng, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa nói, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, thế gian này sẽ có cường đại như vậy người. Không có khả năng, đây hết thảy đều là giả tượng. Thời gian, không gian. Theo hắn thở phào, thời gian, không gian, hai đầu phá toái đại đạo ngưng kết, cả phiến thiên địa trở nên bắt đầu bặm mẻo. Tàng đạo cốc bên trong, không có một tia không gian, liền ngay cả khái niệm thời gian cũng cùng nhau tiêu vong. Nhưng mà, Cố Vô Trần vẫn như cũ lặng lặng đứng ở nơi đó, thậm chí có thể mở miệng, phá toái thế giới, phá toái đại đạo, phá toái thiên đạo, hết thảy đều là phá toái. Liền ngay cả ngươi, bản thân đều hẳn là phá toái, lại có thể ngưng kết thành người. Nếu như không để cho ta đến giúp ngươi một tay đi. Nói đi, Cố Vô Trần đã lớn người mà lên, đi vào đạo quyết trước mặt. Một tay hư không nô ra, trực tiếp đặt tại đạo quyết trên đầu. Phanh! Cố Vô Trần lực lượng cường đại, trực tiếp đem đạo quyết đầu bóp cái vỡ nát, liên đối toàn bộ thân hình lần nữa nổ tung. Mà lúc này Hoặc Thiên đi vào Cố Vô Trần bên người, hắn cũng đồng dạng không nhận vùng thiên địa này ảnh hưởng. Thân là lục chuyển cường giả nàng, cũng không có đúng nghĩa áp đạo trên đại đạo, nhưng này phiến thế giới đại đạo cấp độ cũng không cao, bởi vậy không ảnh hưởng được nàng. Cố Vô Trần cũng là đạo lý đồng dạng, Cố Vô Trần bây giờ đã đi tới tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Lại hắn cũng không phải phổ thông tiên đế hậu kỳ, bởi vậy hoàn toàn không sợ tàng đạo cấp phá toái đại đạo uy hiếp. Phụ thần, hắn còn chưa chết. Hoặc Thiên mở miệng nói. Ân, ta đã nhận ra. Cố Vô Trần nhẹ nhàng gật đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở không có tới, hắn đương nhiên biết đạo quyết không có chân chính chết đi. Ngươi có thể cảm thụ hắn tồn tại. Cố Vô Trần hỏi tiếp. Có thể cảm giác được, lại hình như cảm giác không thấy. Hoặc Thiên hơi có vẻ kỳ quái hồi đáp. Hắn tựa như dung nhập vùng thiên địa này, thiên địa chính là hắn, hắn chính là thiên địa. Loại cảm giác này giống như là thánh nhân thụ thiên địa chiếu cố, thiên địa bất diệt, thánh nhân bất diệt, dù là thánh nhân tiêu vong, cũng có thể mượn nhờ thượng thiên lực lượng vô hạn phục sinh. Đạo này điếu, chính là cùng loại với loại này tồn tại. Ân, cùng ta suy nghĩ không kém bao nhiêu. Lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo tiếng cười quỷ dị. Đạo tiếng cười này chủ nhân chính là đạo huyết. Ha 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 ha, không nghĩ tới thiên địa bên ngoài thế mà lại xuất hiện hai người các ngươi cường đại như vậy người, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt thân thể của ta. Nhưng này thì sao? Nói đến đây, đạo huyết thanh âm trở nên khinh thường. Ta là chúa tể phiến thiên địa này, cho dù là phá toái thế giới, nhưng ta vẫn là chúa tể, ở chỗ này, không ai có thể ngỗ nghịch ta, không ai có thể ảnh hưởng được ta. Lại ta đã triệt để chặt đứt giới này cùng ngoại giới cửa lớn, hai người các ngươi liền vĩnh viễn đợi ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống đến lúc nào. Đang khi nói chuyện, thiên địa lại một lần trở nên bạo loạn đứng lên. Vô số đại đạo chi lực, không chỉ là sinh mệnh, thời gian, không gian, vận mệnh, thậm chí ngay cả ngũ hành, sát lục chờ chút nhiều loại đại đạo, toàn bộ trở nên bạo động đứng lên. Hiển nhiên đạo quyết là dự định tươi sống hành hạ chết cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, cùng tìm cơ hội bắt lấy nữ tử tuyệt mỹ. Chương 630, trực tiếp diệt đi một giới. Chương 630, trực tiếp diệt đi một giới. Đạo quyết ý nghĩ là tốt, nhìn cũng xác thực được xưng tụng hoàn mỹ vô khuyết. Lưỡng giới cửa lớn đã bị triệt để phong tỏa, cho dù đôi kia không rõ lai lịch nam nữ có được thông thiên triệt địa lực lượng cường đại, tóm lại cũng sẽ có tình trạng kiệt sức thời khắc. Chỉ cần đạo quyết năng kiên nhẫn đợi đến một khắc này, liền mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể đem hai người này vừa chết một cầm, đặt thành mục đích của mình. Phụ thần, cái này do đại đạo cùng thiên đạo tương dung mà thành tiên thiên chi linh. Tâm trí tựa hồ còn thiếu nhiều lắm thành thục. Hoặc Thiên nhẹ giọng mở miệng nói ra, lại nhìn trên mặt của nàng, càng là không có nửa phần bối rối luôn cuống ý vị. Lấy nàng bây giờ cảnh giới cấp độ, đừng nói là mảnh này sớm đã phá toái không chịu nổi tiểu thế giới, cho dù là tiên giới phá toái thành bộ dáng như vậy, đại đạo pháp tắc đều vỡ nát, cũng quả quyết không đả thương được tính mạng của nàng mảy may. Càng không nói đến mảnh thế giới này vốn là so tiên giới còn thấp hơn cái trước cấp độ. Ân, chỉ là không biết, đạo này thiếu thân phụ nguyên một giới khí vận chi lực, có thể hay không mang đến cho ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Cố Vô Trần sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có nửa phần biến hóa. Hắn hoàn toàn không thấy quanh thân cái kia bốn chỗ tàn phá bừa bãi phá tổ vãi đoại đạo chi lực. Sau đó, hắn đối với Hoặc Tiên khẽ gật đầu một cái. "Giao cho ngươi, nếu đạo quyết giết không chết, vừa có giới này bất diệt, đạo quyết không chết tuyệt pháp, vậy liền dứt khoát đem giới này triệt để diệt đi chính là. Dù sao nó sớm đã phá toái không chịu nổi, cũng không có lại tiếp tục tồn tại ở thế gian này cần thiết." "Minh bạch." Hoặc Tiên nghe tiếng tùy theo gật đầu, lập tức một cánh tay chậm rãi giơ lên. Thân là lục chuyển cường giả nàng, căn bản cũng không cần vận dụng toàn lực. Mẹn mẹn tâm niệm vừa động ở giữa, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng liền đổ xuống mà ra, trực tiếp đem cái này cả một cái thế giới mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều hoàn toàn lấp đầy. Đây cũng là lục chuyển cường giả chỗ kinh khủng, chỉ dựa vào tự thân khí thế cũng đủ để đem trọn phiến thế giới triệt để bao phủ. Cái gì? Cuối cùng là cảnh giới gì? Ẩn độn vào trong hư không đạo quyết, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, khắp khuôn mặt là hoàn toàn không thể tin thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào? Thế gian này vì sao lại có nhân vật cường đại như thế? Cũng khó trách hắn sẽ như thế chân kinh. Hắn muốn là bên trong vùng thế giới này phá toái Tam Thiên Đại Đạo, cùng Thiên Đạo dung hợp mà thành sản phẩm. Nhưng mảnh thế giới này bản thân liền so tiên giới thấp một cái cấp độ, nói cách khác, tại mảnh thế giới này chưa bị hủy diệt thời điểm, cảnh nội người mạnh nhất thực lực cũng bất quá tại tiên quân có thể là tiên vương cảnh giới tả hữu. Đạo quyết cảnh giới, tự nhiên cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới trình độ này. Cho nên, hắn căn bản cũng không có gặp qua tiên đế đỉnh phong cảnh giới đằng sau mấy vòng cường giả. Càng quan trọng hơn là, Hoặc Thiên còn không phải phổ thông nhất chuyển, lưỡng chuyển cường giả, mà là dòng dã lục chuyển. Đây chính là ngay cả thánh nhân đều cần ngưỡng vọng cảnh giới trí cao. Sau một khắc, Tàng Đạo Cốc cũng chính là mảnh thế giới này hạch tâm chi địa, lại bị ngạnh sinh sinh chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. Mà lại, đây cũng không phải là Hoặc Thiên chủ động xuất thủ xuyên phá, mà là Hoặc Thiên chuẩn bị dùng chính mình khí thế bằng bạc, cưỡng ép đem phương thế giới này để ép phá toái. Cái kia phá toái lỗ thủng lớn, vốn là phương thế giới này chỗ yếu nhất, giờ phút này dẫn đầu nhịn không được Hoặc Thiên áp lực khủng bố, nổi lên phá toái dấu hiệu hỏng mất. Dừng tay. Các ngươi mau dừng tay. Các ngươi sẽ hủy nơi này. Đạo quyết lập tức vạn phần hoảng sợ, rốt cuộc không lo được gần tàng tự thân, trong nháy mắt hiện thân tại hai người trước người. Hắn vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng thiếu niên, nhưng giờ phút này trên mặt lại viết đầy thất kinh, thậm chí đã cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh mình phi tốc trôi qua. Các ngươi mau dừng tay a. Hắn không ngừng mà liều mạng khoát tay la lên, có thể Cố Vô Trần cùng Hoặc Thiên hai người lại hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ. Bọn hắn không có phản ứng hắn, tự nhiên cũng không có ra tay giết hắn. Dù sao biết rõ giết không chết, cũng không cần thiết ngay tại lúc này uổng phí hết thời gian. Đáng chết. Đạo quyết khi đến gầm thét lên tiếng, thế nhưng bèn bèn vẫn nộ thôi. Hắn ỷ trượng lớn nhất chính là bên trong vùng thế giới này 3000 phá toái đại đạo. Nhưng mà, cái này ỷ trượng lớn nhất, hắn sớm đã đều vận dụng, nhưng căn bản không cách nào đối trước mắt hai người tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, bao quanh loạn chuyển, nhưng căn bản vô kế khả thi. Sau một hồi lâu, đen nghịt kiếp vân rốt cục trên bầu trời chậm rãi hiện hiện. Thân là thiên đạo hóa thân hắn, tự nhiên có thể khống chế giữa thiên địa lôi kiếp chi lực. Nhưng mà, kiếp vân vừa mới ngưng kết đi ra bất quá một giây đồng hồ thời gian, liền trong nháy mắt bị Hoặc Thiên trên người tán phát ra khí thế chấn động đến vỡ nát. Kiếp vân trong nháy mắt hóa thành đầy trời điểm sáng năng lượng, tiêu tán ở giữa thiên địa này, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. A a a. Đạo quyết quả là nhanh muốn điên rồi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hai người kia, căn bản chính là việc gác bất tận ác ma. Mình tại nơi này phiến thế giới bên trong sống được thật tốt, hai người kia tại sao phải vô duyên vô cớ trêu chọc chính mình? Tuy nói thật sự là hắn từng hy vọng để vị này nữ tử tuyệt mỹ trở thành đạo lữ của mình, có thể nàng nếu là không tiến vào thế giới của mình, như thế nào lại biết mình phần tâm tư này nha. Cuối cùng, rõ ràng chính là trước mắt hai người kia chủ động trêu chọc chính mình. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải đem ta chém tận giết tuyệt không thể? Đối mặt đạo quyết phẫn nộ chất vấn, Hoặc Thiên vẫn tại đều đâu vào đấy phá hủy lấy giới này, Cố Vô Trần thì là cười nhạt cười. Ngươi quá ổn. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Cố Vô Trần hư không một chỉ điểm ra. Đạo quyết thân thể trong nháy mắt bị lần nữa thọc cái nát bét. Thậm chí lần này, đạo quyết một lần nữa ngưng tụ thân thể tốc độ, đều so di vãng chậm không chỉ một sao nửa điểm. Hiển nhiên, là bởi vì Hoặc Thiên đối với thế giới phá hư, đã đối với hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Các ngươi khinh người quá đáng. Ước chừng qua ngắn ngủi mấy hơi thời gian, phương thế giới này rốt cục triệt để nhịn không được Hoặc Thiên áp lực khủng bố, như là xì hơi khí cầu bình thường, trong nháy mắt hướng phía vị trí trung tâm khô quắt xuống dưới. Tam Thiên Đại Đạo cũng bắt đầu tùy theo tan rã. Hoặc là nói, những này vốn là phá toái đại đạo, chính một chút xíu hướng lấy tiên giới phương hướng dũng mãnh lao tới. Không cần, các ngươi không muốn đi. Đã mất đi đại đạo phù hộ, đạo quyết thực lực trong nháy mắt sụt giảm, cùng một vị phổ thông tiên vương cảnh cường giả không kém bao nhiêu. Rất nhanh, mảnh thế giới này liền bị Hoặc Thiên triệt để tiêu diệt đến sạch sẽ. Nguyên một giới cương vực, cứ như vậy trực tiếp tan biến tại giữa thiên địa. Giờ phút này, Cố Vô Trần cùng Hoặc Thiên hai người, còn có vô cùng suy yếu đạo quyết, đã đứng ở tiên giới thổ địa phía trên. Căn bản không cần Cố Vô Trần lần nữa độc thủ, đạo quyết thân thể liền bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Một giới nếu là như vậy tan biến, nó thiên đạo cũng tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong. Hắn giờ phút này, chính một chút xíu ở trong thiên địa này tiêu vong. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy trước khi chết, có thể nói cho ta biết, các ngươi đến cùng tại sao muốn giết ta? Trước lúc này, ta căn bản cũng không có trêu chọc qua các ngươi a. Chương 631, Thiên mệnh tiêu vong, Tiên đế đỉnh phong thành. Chương 631, Thiên mệnh tiêu vong, Tiên đế đỉnh phong thành. Trong nháy mắt, đạo quyết thân thể cũng đã tiêu tán một nửa. Hắn lòng tràn đầy không hiểu phẫn nộ gào ghét, chỉ hy vọng trước mắt hai người có thể vì chính mình giải hoặc. Tuy nói tâm trí của hắn hoàn toàn chính xác không đủ thành thục, nhưng cũng biết rõ, nói như vậy, chỉ cần không có đắc tội người khác, hoặc là không có tự tiện xông vào người khác địa bàn, song phương là căn bản không có khả năng tự dưng nổi xung đột. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hai người kia tại sao phải lại tới đây, hủy diệt chính mình dựa vào sinh tồn thế giới, thậm chí càng triệt để tiêu diệt chính mình. Nhưng mà, cũng không có người nguyện ý trả lời hắn vấn đề này. Thậm chí, Hoặc Thiên còn xuất thủ lần nữa, thôi động lực lượng, gia tốc hắn tiêu tán quá trình, để hắn càng nhanh tan biến tại mảnh thế giới này. Và anh, đạo khuyết thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm bụi ánh sáng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đúng vào lúc này, tại Cố Vô Trần vang lên bên hai. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tiên mệnh chi tử đạo khuyết. Ban thưởng 800 liên rút. Ngay tại thu về tiên mệnh chi tử đạo khuyết nắm giữ đồ vật, đã là ký chủ tự động hối đoái là hệ thống kim tệ. Kiểm tra đo lường tiên mệnh chi tử đạo khuyết còn thừa cơ duyên, không trực tiếp tiến hành rút thưởng, cũng đem tất cả hệ thống kim tệ toàn bộ hối đoái là tu vi. Cố Vô Trần không chút do dự trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Rất nhanh, hệ thống rút thưởng quá trình liền đã kết thúc, tất cả ban thưởng cũng đều bị hối đoái thành hệ thống kim tệ. Ngay sau đó, Cố Vô Trần quanh thân không gian bỗng nhiên một trận kịch liệt rung động. Tiên đế hậu kỳ, tiên đế đỉnh phong. Hết thảy đều nước chảy thành sông, bất quá là trong nháy mắt, Cố Vô Trần liền đã bước vào tiên đế đỉnh phong cảnh giới. Giờ khắc này, Cố Vô Trần cảnh giới chân chân chính chính đạt đến tiên giới đỉnh phong. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn mặt ngoài triển lộ thực lực thôi, nếu là thật sự động thủ, hắn chân thực chiến lực sớm đã đạt đến mấy vòng cường giả cường độ. Tuy nói còn không đến mức đạt tới Hoặc Thiên như vậy kinh khủng lục chuyển cảnh giới, nhưng ba tứ chuyển thực lực, Cố Vô Trần tự nhận vẫn phải có. Đảo mắt, 2 ngày thời gian đã đi qua. Trong 2 ngày này, tiên giới thế cục tiếp tục đại loạn, không có nửa phần lắng lại dấu hiệu. Nhất trọng tiên hỗn loạn không cần nhiều lời, nhị trọng tiên càng là đã có gần nửa cương vực bị ma tộc đại quân công chiếm. Mà xem như trong tiên giới thượng tầng tam trọng tiên, đồng dạng cũng là phong ba không ngừng, cũng không yên tĩnh. Cũng tỉ như cái kia chấp trưởng luân hồi trật tự luân hồi điện. Luân hồi điện điện chủ Hàn Xuyên, liền ngày hôm đó phá quan mà ra. Một cú khủng bố đến cực điểm tu vi khí tức, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ luân hồi điện. Hàn Xuyên từ đầu đến cuối đều không có tận lực áp chế tu vi của mình, mà là tùy ý cỗ này khí thế bàng bạc quét tán ra đến, làm cho cả luân hồi điện tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm thụ được. Dù sao, hắn đột phá tới tiên đế đỉnh phong chuyện này, đối với toàn bộ luân hồi điện mà nói, đều là một kiện đủ để ghi vào sử sách đại sự. Cử động lần này không chỉ có thể an ổn lòng người, càng có thể thuận thế nhấc lên luân hồi điện bên trong một cỗ trước nay chưa có tu luyện dậy sóng. Hơi thở thật là mạnh. Chẳng lẽ là điện chủ đại nhân đột phá? Ngay tại chỉ đạo một đám luân hồi điện đệ tử tu luyện trưởng lão, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tên trưởng lão này tu vi đã đạt đến tiên tôn trung kỳ, tại luân hồi điện bên trong cũng coi như được là một phương cường giả. Tuy nói hắn không cách nào phán đoán chính xác ra điện chủ cụ thể tu vi đến tuột cùng đến loại tình trạng nào, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, đều có thể đoán được điện chủ nhất định là có không nhỏ đột phá. Mà điện chủ trước đây tu vi vốn chính là tiên đế hậu kỳ, một khi đột phá bình cảnh, như vậy liền mang ý nghĩa tiên đế đỉnh phong. Tam trưởng lão, điện chủ hắn đột phá đến cảnh giới gì nha? Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài lôi kéo tam trưởng lão ống tay áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tò mò mở miệng hỏi. Mà chung quanh một đám luân hồi điện đệ tử cũng nhao nhao trợn tròn mắt to, đồng loạt nhìn về phía tam trưởng lão, chờ đợi hắn vì chính mình giải hoặc. Tiên đế đỉnh phong. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, nói lời kinh người địa đạo. Tiên đế đỉnh phong. Một đám đệ tử trong nháy mắt che miệng lại, trong ánh mắt tràn đầy khó mà che giấu kính sợ cùng sùng bái. Tại bọn hắn bọn tiểu bối này trong mắt, tiên đế đỉnh phong chính là cái này tiên giới cảnh giới tối cao, là xa không thể chạm tồn tại. Bây giờ nhà mình điện chủ thành công bước vào cảnh giới này, đây chẳng phải là nói, luân hồi điện điện chủ chính là mảnh này tiên giới chỗ tể. Tương tự rung động cùng bàn tán sôi nổi, ngay tại luân hồi điện các ngõ ngách thay nhau trình diễn. Cơ hồ mỗi một vị luân hồi điện đệ tử, trưởng lão thậm chí tạp dịch, đều biết điện chủ Hàn Xuyên đột phá tới tiên đế đỉnh phong kinh thiên tin vui. Trái lại người trong cuộc Hàn Xuyên bản nhân, thì là chậm rãi đi ra bế quan chi địa. Ánh mắt của hắn sắc bén mà kiên định, không thấy mảy may sau khi đột phá táo bạo. Hắn cúi đầu cảm thụ được thể nội giọt kia đến từ sư phụ thánh nhân tinh huyết, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, vô luận cái kia tham thiên cổ mộ bên trong có kinh khủng bực nào nguy hiểm, hắn đều nhất định phải vì sư tôn cầm lại món kia vốn là hẳn là thuộc về sư tôn chí bảo. Sư tôn yên tâm đi, cho dù là dựng vào ta đầu tính mệnh này, đệ tử cũng sẽ không để cho người thất vọng. Thoại âm rơi xuống, hắn tâm niệm khẽ động, thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất tại luân hồi điện bên trong, không có để lại một tia vết tích. Tuy nói luân hồi điện sớm đã tuyên bố bế núi, xin miễn hết thệ từ bên ngoài đến khách tới thăm, nhưng hắn thân là luân hồi điện điện chủ, là toàn bộ luân hồi điện chí cường giả, rời đi luân hồi điện tự nhiên không cần cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Bất quá trong một lát, hắn liền không ngừng xé rách không gian, tại từng đạo trong vết nứt không gian cấp tốc xuyên thẳng qua, cuối cùng đi tới tiên giới thập đại hiểm địa một trong tham thiên của mộ bí cảnh trước đó. Nhưng mà, a, nhìn xem trước mặt trống rỗng một mảnh, cái gì tung tích đều không có, Hàn Xuyên không khỏi nhíu mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Không đúng rồi, ta nhớ rõ ràng tham thiên của mộ bí cảnh ở ngay vị trí này. Làm sao lại hư không tiêu thất? Hàn Xuyên cảm thấy vạn phần không hiểu. Hắn tuy nói chưa bao giờ chân chính tiến vào tham thiên cổ mộ bí cảnh bên trong dò xét qua, nhưng tiên giới thập đại hiểm địa uy danh lưu truyền vô số năm, hắn thân là luân hồi điện địa chủ, tuyệt không có khả năng nhớ lầm vị trí. Nhưng bây giờ, trước mặt hắn lại giống tuyết, ngay cả nửa phần bí cảnh cửa vào tung tích cũng không tìm tới. Chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì, bí cảnh lối vào bị người cưỡng ép đóng lại? Hàn Xuyên trong nháy mắt liền nghĩ đến khả năng này. Tham thiên cổ mộ bí cảnh vốn là một chỗ độc lập với tiên giới tiểu thế giới, nếu là tiến vào cửa lớn triệt để phong bế, từ ngoại giới nhìn lại, xác thực sẽ như cùng hiện tại như vậy, cái gì đều không tồn tại. Nhưng bây giờ Hàn Xuyên đã là danh xứng với thực tiên đế đỉnh phong cường giả, há lại sẽ bị bực này nhỏ nan để làm khó. Chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, liền đem trước mặt không gian trực tiếp xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Làm sao lại vẫn là không có? Hàn Xuyên trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một vẻ bối rối. Hắn phát hiện, cho dù đem trước mặt không gian xé rách, bên trong cũng vẫn như cũng là một mảnh hư vô, nơi nào có cái gì tham thiên cổ mộ bí cảnh bóng dáng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tham thiên cổ mộ đâu? Chỗ bí cảnh kia đến cùng đi nơi nào? Chương 632, Hàn Xuyên bối rối. Chương 632, Hàn Xuyên bối rối. Hàn Xuyên chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, lòng tràn đầy nôn nóng. Một chỗ truyền thừa vô số năm hiểm địa hư không tiêu thất, chuyện này thực sự quá mức không thể tưởng tượng, thậm chí để hắn trong lúc nhất thời đều có chút đại não đứng máy, đã mất đi suy nghĩ phương hướng. Thật vất vả sau khi lấy lại tinh thần, hắn quyết định thật nhanh, bỗng nhiên thả ra thần thức của mình. Thần thức như là một cái lưới lớn giống như trải rộng ra, trong nháy mắt liền đem trong vòng phương viên trăm dặm tất cả tu sĩ, toàn bộ bắt được trước mặt mình. A a a, cứu mạng a, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cái gì cũng không làm a. Nhìn xem trước mặt mấy ngàn vị tu sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thất kinh mở miệng cầu xin tha thứ dáng vẻ, Hàn Xuyên chỉ là hơi lộ ra một tia bi áp, mọi người ở đây liền trong nháy mắt câm như hến, không có nửa phần động tĩnh. Các ngươi có biết, cái này tham thiên của mộ bí cảnh đi nơi nào? Hàn Xuyên lời nói lôi cuốn lấy linh lực, tại mọi người trong lỗ tai ù ù quanh quẩn. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt mở mịt. Bọn hắn giờ mới hiểu được tới, mình bị vị cường giả bí ẩn này đột nhiên chụp tới, thế mà chỉ là vì hỏi thăm chuyện này. Lớn, đại nhân, tham thiên của mộ bí cảnh đã biến mất một đoạn thời gian. Trong đó mấy cái lá gan hơi lớn tu sĩ run run rẩy rẩy nói, đúng nha đúng nha. Khi đó còn có số lớn ma tộc xâm nhập nơi này, sau đó cũng không lâu lắm, tham thiên của mộ bí cảnh liền ầm vang sụp đổ, thế gian này liền không còn có tham thiên của mộ bí cảnh. Mấy vị tu sĩ vừa lúc phía trước mấy ngày đi ngang qua kể bên này, chính mắt thấy tham thiên của mộ bí cảnh sụp đổ kinh người cảnh tượng. Bọn hắn có thể mười phần xác định khẳng định, bây giờ tiên giới thập đại hiểm địa đã thiếu một cái, tòa kia thần bí tham thiên của mộ bí cảnh sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Không có. Hàn Xuyên trong lòng kịch chấn. Hắn ngược lại cũng không cảm thấy những người này sẽ lừa gạt mình, dù sao với hắn mà nói, những này cũng chỉ là một chút không đáng nói đến nhỏ yếu tu sĩ. Nhưng dù cho như thế, để cho ổn thỏa, hắn hay là đem ánh mắt đảo qua trước mặt cả đám. Ánh mắt nhất là tại mấy cái kia trước tiên mở miệng người nói chuyện trên thân dừng lại một lát. Sau một khắc, chỉ gặp hắn lấy tay thành chảo, một cỗ bảng bạc hồn lực đống nhiên quét sạch mà ra, đúng là đồng thời hướng phía mấy người thi triển siêu hồn chi thuật. A a a! Thê lương tiếng kêu rên trong nháy mắt vang vọng khắp nơi. Sau một hồi lâu, những cái kia bị siêu hồn tu sĩ mới từng cái ngã xuống đất, không có sinh tức. Hàn Xuyên thì là sắc mặt ngưng trọng chậm rãi thu tay lại, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Từ siêu hồn đoạt được mảnh vỡ ký ức đến xem, những người này cũng không hề nói dối, tòa kia dẫn tới vô số tu sĩ chạy theo như vị tham thiên cổ mộ bí cảnh. Sát thực đã hoàn toàn biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hàn Xuyên trong giọng nói tràn đầy không đè nén được đội vàng sao động, hắn đột nhiên vung tay lên, kinh khủng tiên lực cầm vang một phát, trong nháy mắt liền đem trước mặt một đám tu sĩ toàn bộ nghiền thành một biển. Chớ nhìn hắn ngày bình thường tại Luân Hồi Điện, luôn là một bộ ôn hòa nhân hậu tốt điện chủ bộ dáng, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn, đông đảo chúng sinh bất quá là tiện tay có thể vứt bỏ sâu kiến, chết cũng liền chết. Dưới mắt một hơi giết nhiều người như vậy, nhưng trong lòng của hắn không có nửa phần áy náy, chỉ có đối với tham thiên của mộ bí cảnh biến mất cháy bỏng. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, thần niệm lần nữa chìm vào những cái kia lưu lại mảnh vỡ ký ức bên trong, tra xét rõ ràng lấy mỗi một chỗ chi tiết. Rất nhanh, hắn liền từ bên trong phát hiện một chỗ cực kỳ không tầm thường địa phương. Nguyên lai, một người trong đó trong trí nhớ lại may mắn tồn tại lấy tham thiên cổ mộ bí cảnh sụp đổ lúc hình ảnh, càng thấy được bí cảnh sụp đổ đằng sau, từ đó đi ra hai bóng người. Cái này, đây không phải Cố gia thần tử sao? Hắn trở lại lúc nào tiên giới? Hàn Xuyên mở bừng mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn thình lình phát hiện, cái kia tham thiên cổ mộ bí cảnh sụp đổ đằng sau, Cố Vô Trần thân ảnh lại thình lình xuất hiện ở ngoài bí cảnh. Nói như thế, cái kia tham thiên của mộ bí cảnh đỗng nhiên đổ sụp, rất có thể cùng vị này Cố gia thần tử thoát không khỏi liên quan. Nhưng tương tự để hắn lòng tràn đầy không hiểu là, lúc trước rõ ràng là hắn tự mình đem Cố Vô Trần mang đến ma giới, trước sau mới đi qua bao lâu? Đối phương làm sao lại lặng yên không một tiếng động trở về? Hẳn là theo chân ma tộc xâm lấn thông đạo, cùng nhau chui vào tiền giới. Đến cùng là chấp trưởng Luân Hồi Điện một phương cự phách, Hàn Xuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền đoán được có khả năng nhất nguyên do. Bây giờ ma tộc quy mô xâm lấn tiền giới, giữa lượng giới thông đạo tất nhiên sẽ bị cưỡng ép xé rách, kể từ đó, Cố Vô Trần tự nhiên có thể thuận thông đạo kia, bình yên trở về tiên giới. Bất quá, tại Hàn Xuyên xem ra, Cố Vô Trần có trở về hay không tiên giới, kỳ thật căn bản dâu dịa. Hắn hiện tại duy nhất để ý, là nhất định phải lập tức chạy tới Trường Sinh Cố gia, ở trước mặt hỏi thăm Cố Vô Trần liên quan tới tham thiên cổ mộ bí cảnh sự tình. Chuyện này thực sự can hệ trọng đại, nếu là sư phụ của hắn không có khả năng nhờ vào đó bí cảnh trở về, như vậy tương lai tiên giới một khi bộc phát càng lớn nguy cơ, hắn Luân Hồi Điện chắc chắn tại trong trường hạo kiếp này hồi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, Hàn Xuyên trong lòng lập tức khẽ động. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Nương tựa theo tiên đế đỉnh phong khủng bố tu vi, bất quá mấy cái nháy mắt, Hàn Xuyên liền vượt ngang vô tận hư không, vững vàng xuất hiện ở Trường Sinh Cố gia phủ đệ bên ngoài. Luân Hồi Điện điện chủ Hàn Xuyên, đến đây bái kiến Cố gia thật tử. Hàn Xuyên thanh âm lôi cuốn lấy hùng hậu tiên lực, trực tiếp hướng phía trong phủ đệ truyền đi. Không bao lâu, hai tên thân mang Cố gia thị vệ phục sức tu sĩ liền bước nhanh từ trong phủ đệ đi ra. Gặp qua Hàn tiền bối, hai tên thị vệ đối với Hàn Xuyên cung kính hành lễ, một người trong đó mở miệng nói ra, nhà ta thần tử sớm có phân phó, nếu là có cường giả tới chơi, không cần thông báo, trực tiếp đưa vào trong phủ liền có thể, tiền bối mời theo chúng ta tới. Nói xong, hai tên thị vệ liền xoay người, dẫn Hàn Xuyên hướng phía Cố gia phủ đệ chỗ sâu đi đến. Hàn Xuyên không chút do dự, lúc này nhấc chân đuổi theo. Theo lý mà nói, lấy hắn luân hồi điện điện chủ thân phận, lại thêm tiên đế đỉnh phong tu vi, tùy tiện bước vào nhà khác thế lực đỉnh tiêm phủ đệ, vốn là một kiện cực kỳ sự tình mất cảm. Có thể hắn giờ phút này, sớm đã không lo được nhiều như vậy, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là tham thiên cổ mộ bí cảnh sự tình, chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy Cố Vô Trần hỏi thăm rõ ràng. Mà liền tại Hàn Xuyên bước chân vừa mới bước vào Cố gia phủ đệ cửa lớn trong nháy mắt, lông mày của hắn lại bỗng nhiên nhăn lại. Chỉ vì hắn cảm nhận được rõ ràng, không còn có 10 đạo thuộc về tiên đế cấp khác cường hành khí tức, chính như có như không rơi vào trên người mình, mang theo vài phần xem kỹ ý vị. Ngay sau đó, mấy đạo thanh âm dàn mùa, cách xa xôi khoảng cách, trực tiếp truyền vào trong thai của hắn. Nguyên lai là Luân Hồi Điện Hàn Điện chủ đại giá quang lâm, không biết hôm nay đến thăm ta trưởng sinh Cố gia, có gì muốn làm? Hàn Xuyên nghe tiếng, đối với phương hướng âm thanh truyền tới khẽ bước cằm, cao giọng nói, bản tọa lần này đến, là vì bái kiến các ngươi Cố gia thần tử Cố Vô Trần. Chương 633, Hàn Xuyên nhập Cố gia chương 633, Hàn Xuyên nhập Cố gia a. Một tiếng nhẹ kêu vang lên. Sau một khắc, một đạo thân mang trường bào màu xanh lão giả thân ảnh, liền chậm rãi hiện lên ở Hàn Xuyên trước mặt. Người tới chính là trưởng sinh Cố gia đại trưởng lão Cố Mặc. Hai người đều là một phương thế lực đỉnh tiêm người cầm quyền, thân phận địa vị tương xứng. Liếc nhìn nhau sau, riêng phần mình khẽ gật đầu ra hiệu. Cố Mặc trước tiên mở miệng, ngữ khí bình thản hỏi, "Hàn điện chủ tự mình đến nhà, chuyên muốn gặp ta gia thần con, không biết là có chuyện trọng yếu nào đó?" Dừng một chút, Cố Mặc lại bổ sung, "À đúng rồi, còn chưa hướng điện chủ tự giới thiệu, lão phu Cố Mặc, tạm thay Cố gia vị trí tộc trưởng." Nghe qua Cố Mặc tộc trưởng đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu Hàn Xuyên, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hàn Xuyên ngữ khí cũng khách khí mấy phần, trong ngôn ngữ mang theo vài phần cùng thế hệ tương giao tôn trọng. Trong lòng của hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, vì sao Cố Mặc chỉ là tạm thay vị trí tộc trưởng, nhưng hắn giờ phút này căn bản không tâm tư đi truy đến cùng chuyện này. Ngay sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói không dối gạt Cố Mặc tộc trưởng, lão phu xác thực có một kiện vạn phần khẩn yếu sự tình, cần ở trước mặt hỏi thăm Cố Vô Trần thần tử, việc này cấp tốc, mong rằng tộc trưởng có thể vì lão phu chỉ dẫn phương hướng, mang lão phu tiến đến thấy một lần. Nếu việc quan hệ khẩn cấp, cái kia Hàn điện chủ liền theo lão phu tới đi. Cố Mặc nghe vậy, lúc này nhẹ gật đầu, không có chút nào từ chối. Hắn tự nhiên biết, nhà mình thần tử cùng vị này Luân Hồi Điện điện chủ ở giữa, có mấy phần không cạn giao tình. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, lấy Hàn Xuyên thân phận địa vị, vậy mà lại tự mình đến nhà bái phòng một cái hậu bối. Bởi vậy có thể thấy được, Cố Vô Trần tại vị này Luân Hồi Điện điện chủ trong lòng, phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Hai người bất quá thời gian qua một lát, liền tới đến Cố gia thần tử chuyên môn phụ đệ. Cố Mặc đối với Hàn Xuyên làm một cái thủ hiệu mời, liền quay người trực tiếp rời đi. Là ngọn gió nào, đem chúng ta Luân Hồi Điện Hàn Xuyên điện chủ thổi tới? Cố Vô Trần cái kia mang theo vài phần giọng nghi ngờ, từ trong phủ đệ truyền ra. Thoại âm rơi xuống đồng thời, đóng chặt phủ đệ cửa lớn, cũng chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Hàn Xuyên nhấc chân đi vào trong phủ, một chút liền thấy được nằm tại đỉnh viện ghế đá Cố Vô Trần. Thời khắc này Cố Vô Trần chính bắt chéo hai chân, cầm trong tay một viên màu sắc tiên diễm linh quả, thành thơi gặm, một bộ thông dòng tự tại bộ dáng. "Vô Trần hiền chất, ngươi quả nhiên đã trở về." Hàn Xuyên nhìn xem hắn, trầm giọng mở miệng nói, "Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể không tá trợ ta Luân Hồi Điện thông hướng ma giới thông đạo, liền bình yên trở về tiên giới." Lời vừa nói ra được phân nửa, Hàn Xuyên thanh âm lại bỗng nhiên im bặt mà dừng, cả người càng lại như bị sét đánh giống như cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ vì thời khắc này Cố Vô Trần, căn bản không có tận lực che giấu mình tu vi khí tức, hoặc là nói, lấy Cố Vô Trần tính tình, từ trước đến nay khinh thường ở lại làm loại này giấu đầu lộ đôi sự tình. Cho nên, trên người hắn cái kia cố thuộc về tiên đế đỉnh phong cường hành khí tức, chỉ cần là bước vào phủ đệ người, đều có thể rõ ràng cảm thụ được, Hàn Xuyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Ngươi, cảnh giới của ngươi?" Hàn Xuyên trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy thần sắc khó có thể tin, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Mặc cho hắn trước đó như thế nào suy đoán, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá là ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, Cố Vô Trần tu vi, vậy mà đã đạt đến tiên đế đỉnh phong cảnh giới. Phải biết, hắn Hàn Xuyên năm đó kẹt tại tiên đế hậu kỳ cảnh giới, chọn vẹn vây lại mấy chục vạn năm lâu, cuối cùng vẫn là dựa vào sư phụ lưu lại tinh huyết, mới miễn cưỡng xông phá gông cùm xiềng xích, bước vào tiên đế đỉnh phong chi cảnh. Nếu là tính cả hắn trước kia thời gian tu luyện, vì một bước này, hắn hao phí tới tận không thể tính toán tuế nguyệt. Cho dù là dạng này, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, hắn cũng coi như được là hoàn toàn xứng đáng tiên tư chắc tuyệt hạng người. Nhưng trước mắt Cố Vô Trần đâu? Bất quá là ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, vậy mà liền đã một bước lên trời, chứng đạo tiên đế đỉnh phong. Cái này thật còn là người sao? Kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, đừng nói là hắn Hàn Xuyên theo không kịp, chỉ sợ cũng ngay cả hắn vị sư phụ kia cũng chỉ có thể mà cảm. Hàn điện chủ đứng đấy làm cái gì, nhanh ngồi. Cố Vô Trần đối với Hàn Xuyên phản ứng, ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác. Hắn ngược lại là tiện tay vung lên, trước người liền trống rỗng hiện ra một thanh ghế đá, đưa tay ra hiệu Hàn Xuyên ngồi xuống. Đối với Hàn Xuyên người này, Cố Vô Trần kỳ thật cũng không ghét. Đến một lần, Luân Hồi Điện cùng hắn vốn là có lấy mấy phần giao tình, thứ hai, lúc trước Hàn Xuyên tự mình đưa hắn tiến vào ma giới, phần nhân tình này phân, Cố Vô Trần từ đầu đến cuối ghi ở trong lòng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Cố Vô Trần đối đãi Hàn Xuyên thái độ mới có thể khách khí như vậy. Hàn Xuyên cất bước đi đến Cố Vô Trần bên cạnh, cũng không có ngồi xuống. Hắn chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Vô Trần gương mặt, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Ngươi hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, ngươi nếu là ra đời sớm mấy năm, nhất định có thể đưa thân thiên điệu tứ thánh hàng ngũ, chỉ tiếc, chung quy là sinh không gặp thời a. Hàn Xuyên khẽ khẽ lắc đầu, lời nói này, xem như hắn chân tình bộc lộ. Hắn thấy, Cố Vô Trần có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền một đường hát vang tiến mạnh đột phá đến tiên đế đỉnh phong cảnh giới, thiên phú như vậy, tuyệt đối có thể có được tiên điệu tán thành, trở thành được người kính ngưỡng thánh nhân một trong. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ giữa thiên địa, tứ thánh vị trí sớm đã đủ quân số, lại không có mới thánh nhân quả vị sinh ra, như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, chỉ sợ trung thân đều chỉ có thể bị vây ở tiên đế đỉnh phong cảnh giới này, khó tiến thêm nữa. Hàn Xuyên trong lòng không khỏi sinh ra một tia tiếc hận. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng kiến thức, tự nhiên rõ ràng tiên đế đỉnh phong phía trên, tất nhiên còn có cảnh giới càng cao hơn. Nhưng hắn vẫn luôn cho là, muốn đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích, trước hết trở thành thánh nhân, nếu không hết thảy đều là nói suông. Không thành được thánh nhân, cũng chỉ có thể trung thân vây ở tiên đế đỉnh phong, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ha ha ha, Hàn điện chủ. Cố Vô Trần từ trên ghế nằm ngồi dậy, mang trên mặt mấy phần buồn cười ý cười mở miệng nói ra, cái này thánh nhân chi vị, trong mắt của ta, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy thôi. Nhất là một giới này thánh nhân, khắp nơi đều muốn thụ mệnh tại thiên đạo, bó tay bó chân, ta đối với nó thế nhưng là nửa điểm hứng thú đều không có. Nếu là tương lai Hàn điện chủ ngươi muốn cái này thánh nhân chi vị, ta Cố Vô Trần ngược lại là có thể cho ngươi một cái, cũng coi là trả lúc trước ngươi đưa ta tiến về ma giới phần nhân tình kia. Cố Vô Trần lúc nói lời này, ngữ khí nhẹ nhàng, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái kia bị đông đảo chúng sinh nhìn lên tôn sùng thánh nhân chi vị, giờ khắc này ở trong miệng của hắn, càng trở nên như vậy không đáng giá nhắc tới. Mà trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Hắn hôm nay đã sớm biết, cái gọi là thánh nhân, bất quá là tiên đế đỉnh phong trên cảnh giới mấy vòng cường giả thôi. Hắn ngay cả lục chuyển thánh nhân hoặc thiên đều có thể tùy tiện trấn áp, cái này tiên giới thiên địa tứ thánh, lại thế nào khả năng bị hắn để vào mắt đâu. Anh Hàn Xuyên bị lời nói này nghẹn đến nhất thời nghẹn lời, đúng là nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Chương 634, thẳng thắn chương 634, thẳng thắn Cố Vô Trần lời nói, thật sự là quá mức vượt qua hắn nhận biết. Giao phó chính mình một cái thánh nhân chi vị. Hắn kèm chút liền muốn làm trận phản bác lên tiếng, chẳng lẽ lại cái này thánh nhân chi vị là rau cải trắng không thành, còn có thể nói cho liền cho. Phải biết, sư phụ của hắn chính là một vị thánh nhân, hắn làm thánh nhân duy nhất đệ tử, so với ai khác đều rõ ràng thánh nhân cường đại cùng tôn quý. Nhưng, Hàn Xuyên hôm nay dù sao cũng là có chuyện quan trọng đến đây hỏi, liền cũng không có ở trong chuyện này quá nhiều tranh luận, chỉ coi Cố Vô Trần là nói trò đùa nói. Hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Vô Trần hiền chất, ta hôm nay đến đây bái phỏng, là có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình muốn hỏi thăm ngươi. Ngươi có biết cái kia tham thiên cổ mộ bí cảnh, đến tột cùng là thế nào một chuyện?" "A, nguyên lai ngươi chuyên đến ta chỗ này, là vì hỏi cái này sự kiện." Lần này đến phiên Cố Vô Trần hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Hàn Xuyên lần này đến đây, là vì ma giới xâm lấn sự tình hướng hắn cầu trợ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại là hướng về phía cái kia tham thiên cổ mộ bí cảnh mà đến. Bây giờ cái kia tham thiên cổ mộ bí cảnh đã sớm triệt để đổ sụp, bên trong càng là dốc tuyết, cái gì đều không có còn lại. Không biết Hàn điện chủ ngươi, cụ thể muốn hỏi thăm thứ gì? Cố Vô Trần nhìn xem hắn, ngữ khí bình thản hỏi. Vô Trần hiền chất, chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không vòng vo. Hàn Xuyên vội vàng mở miệng nói. Đây chính là liên quan đến luân hồi điện thánh nhân đại sự, hắn nửa điểm cũng không dám qua loa. Lại thêm bản thân hắn cùng Cố Vô Trần giao tình rất sâu, lại càng không có tất yếu khách sáo. Ta được đến tin tức, tham thiên của mộ bí cảnh biến mất đằng sau, hiền chất thân ảnh của ngươi từng tại nơi đó xuất hiện qua, cho nên ta cảm thấy Hàn Xuyên lời nói còn chưa nói hết, nhưng hắn chắc chắn Cố Vô Trần đã minh bạch hắn ngụ ý, đó chính là hắn hoài nghi tham thiên cổ mộ bí cảnh biến mất cùng Cố Vô Trần có lớn lao liên hệ. Mặc dù không đến mức nói là Cố Vô Trần tự tay hủy đi tham thiên cổ mộ bí cảnh, dù sao đây chính là thánh nhân lưu lại di tích, Hàn Xuyên tuyệt không cho là Cố Vô Trần có năng lực như vậy. Nhưng muốn nói Cố Vô Trần tham dự trong đó, có thể là biết được một chút nội tình, Hàn Xuyên cảm thấy hay là vô cùng có khả năng. Không sai, Cố Vô Trần cũng không có mảy may che giấu, cũng khinh thường tại che giấu, mà là trực tiếp thản nhiên thừa nhận nói, tham thiên cổ mộ bí cảnh đúng là bị ta hủy, nơi đó nguyên bản cất giấu một cái ta truy sát đã lâu người, bây giờ người kia đã bị ta chém giết, tham thiên cổ mộ bí cảnh tự nhiên cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Bất quá Hàn điện chủ, cái này tham thiên cổ mộ bí cảnh, chẳng lẽ còn cùng các ngươi luân hồi điện có cái gì liên lụy phải không? Không đúng rồi, ta chưa từng nghe nói chuyện này, Cố Vô Trần còn tại phối hợp nói, nhưng mà đối diện Hàn Xuyên lại sớm đã nghe được tâm thần kịch chấn, ngay cả đến tiếp sau lời nói đều nghe không lọt. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có Cố Vô Trần câu kia thạch phá thiên kinh nói, là hắn hủy đi tham thiên cổ mộ bí cảnh. Cái này sao có thể? Thánh nhân, sư phụ của hắn thế nhưng là hàng thật giá thật thánh nhân. Thánh nhân lưu lại bí cảnh, cho dù là tiên đế đỉnh phong cường giả đích thân tới, chỉ sợ cũng không cách nào đem nó phá hủy mới đúng a. Sau khi hết khiếp sợ, Hàn Xuyên lấy lại bình tĩnh, vội vàng hỏi tiếp, cái kia, hiện chất, cái này tham thiên của mộ bí cảnh bên trong, có phải hay không cất giấu thứ đặc biệt gì? Hàn điện chủ có chuyện không ngại nói thẳng thuận tiện, ngươi như vậy che che lấp lấp, chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta đem tất cả đồ tốt đều lấy ra, tạo điều kiện cho ngươi từ từ chọn lựa một phen sao? Cố Vô Trần cũng không có chính diện trả lời vấn đề của hắn, mà là một mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn về phía Hàn Xuyên. Ân. Cũng là Hàn Xuyên lập tức có chút quấn bách, hắn biết mình vừa rồi quả thật có chút vội vàng sao động, hỏi được cũng có chút đường đột. Bất quá, lúc trước sư phụ của hắn cũng chỉ là chỉ dẫn hắn đi vào cái này tham thiên cổ mộ bí cảnh, nói là trong cổ mộ có dấu một vật, để hắn cần phải hỗ trợ tìm về. Có thể về phần cái kia đến tột cùng là cái gì, sư phụ nhưng lại chưa nói tỉ mỉ, Hàn Xuyên tự nhiên cũng không thể nào biết được. Thế là hắn ngừng lại một chút, cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn tại lặp đi lặp lại cân nhắc, muốn hay không đem chuyện này chân tướng chi tiết nói cho Cố Vô Trần. Không nói đi, không có Cố Vô Trần trả lời, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nói đi, bực này liên lụy thánh nhân bí ẩn sự tình, để một ngoại nhân biết được, không khỏi lại quá mức mạo hiểm. Hàn điện chủ nhìn tựa hồ rất do dự. Cố Vô Trần ngược lại là khí định thần nhàn, nửa điểm đều không nóng nảy. Đã như vậy, vậy thì mời Hàn điện chủ từ từ suy nghĩ, ta còn có một số việc tư phải xử lý. Một hồi, ta sẽ phái người an bài cho ngươi trụ sở, ta cái này thần tử phủ tuy nói rộng rãi, bất quá trừ ta ra, từ trước đến nay không cho phép nam tử ở nơi này, còn xin Hàn điện chủ thứ lỗi. Nói đi, Cố Vô Trần liền thật cất giọng phân phó, muốn tìm đến Cố gia một vị trưởng lão, là Hàn Xuyên an bài chỗ đặt chân. Dù sao Hàn Xuyên chính là một điện chi chủ, thân phận tôn quý, xin mời một vị trưởng lão ra mặt dẫn đường, cũng là hợp tình lý. Thấy thế, Hàn Xuyên vội vàng đưa tay ngăn cả nói, không cần, không cần, ta ở chỗ này không ở lâu, còn có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý nói, hắn cắn răng, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn biết bây giờ Tham Thiên cổ mộ bí cảnh đã không còn tồn tại, sư phụ cũng không có khả năng lại vì việc này giáng lâm phàm trần, nếu như lúc này còn đối với Cố Vô Trần có chỗ giấu giếm lời nói, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì nữa phần chỗ tốt. Cũng được, ta liền nói thật với ngươi đi, mong rằng hiền chất có thể vì ta bảo thủ bí mật này, liền xem như ở lúc trước ta đưa ngươi tiến về ma giới về mặt tình cảm. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Hàn Xuyên hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, chuyện là như thế này, ta là dâng sư phụ ta mệnh lệnh đến đây nơi đây, cũng chính là luân hồi điện vị kia thánh nhân, lão nhân gia ông ta nói, để cho ta đến cái này tham thiên cổ mộ bí cảnh bên trong, thu hồi một vật. Vật kia đối với sư phụ lão nhân gia ông ta mà nói cực kỳ trọng yếu, mà lại sư phụ còn cố ý căn dặn, vật kia liền giấu ở tham thiên cổ mộ bí cảnh chỗ sâu tham thiên cổ mộ bên trong, cho nên ta hôm nay mới có thể mạo muội đến đây hỏi thăm. Nếu là hiền chất ngươi biết bất luận cái gì liên quan tới tòa cổ mộ kia tin tức, còn xin không tiếc cáo chi, Hàn Xuyên ổn thỏa vô cùng cảm kích. Nói, Hàn Xuyên đối với Cố Vô Trần thật sâu bái chào, tư thái thả cực thấp. Chuyện này vô luận là đối với cá nhân hắn mà nói, hay là đối với toàn bộ luân hồi điện tới nói, đều thực sự quá là quan trọng. Vì hoàn thành sư phụ nhắc nhở, dù là để hắn đánh đổi một số thứ, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chính mình là tuyệt đối không dám đối với Cố Vô Trần cưỡng cầu. Chỉ vì Cố gia thực lực quá mức cường hành. Không nói trước hắn mới vừa vào cửa lúc, phát giác được cái kia không xuống hai chữ số tiên đế cấp thần thức, đem toàn bộ thần tử phủ bá phủ, vẹn vẹn là trước mặt hắn vị này Cố Vô Trần, hắn liền không có chút nào lòng tin có thể chiến thắng. Càng quan trọng hơn là, hắn tổng ẩn ẩn cảm thấy, tòa này thần tử phủ chỗ sâu, còn ẩn nút lấy một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Chương 635, đáp ứng ngươi chương 635, đáp ứng ngươi cố khí tức kia cường đại, vẹn vẹn cảm giác được một kia, liền làm hắn tâm thần rung động, linh hồn đều đang phát run. Hắn không hoài nghi chút nào, một khi hắn làm ra bất luận cái gì đối với Cố Vô Trần bất lợi cử động, hoặc là trong lòng sinh ra cái gì không nên có suy nghĩ, chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền sẽ bị cái kia đạo khí tức kinh khủng tại chỗ trấn áp. Một cái ngay cả thánh nhân đều coi như chân bảo đồ vật sao? Nghe vậy, Cố Vô Trần lông mày không khỏi hơi nhíu, giống như là nhớ ra cái gì đó. Hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ lại, lúc trước hắn từ tham thiên cổ mộ bí cảnh bên trong thoát thân trước đó, đúng là cổ mộ chỗ sâu từng chiếm được một vật. Một cái bị hắn tùy ý vứt bỏ đến hệ thống trong không gian nơi hẻo lánh đồ vật. Đó là một cái toàn thân sáng long lanh trong suốt quang cầu. Quang cầu kia chính là thánh nhân bản nguyên. Thánh nhân bản nguyên chính là một vị thánh nhân trọng yếu nhất căn bản đồ vật, một khi mất đi, thánh nhân đạo cơ liền sẽ tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí ngay cả thánh nhân uy áp cùng lực lượng đều không thể phát huy, cuối cùng biến thành một cái thực lực phổ thông tiên đế cường giả. Sau đó, Cố Vô Trần tâm niệm vừa động, bàn tay nhẹ nhàng bung lên. Cái kia sáng long lanh quang cầu liền trống rỗng hiện hiện, vững vàng lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn, trung quanh thiên địa không gian đều bởi vậy có chút chấn động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngay tại viên này thánh nhân bản nguyên xuất hiện trong mấy mắt, Hàn Xuyên con ngươi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bởi vì hắn ở miếng kia trên quang cầu, cảm nhận được thuộc về sư phụ khí tức. Hắn thân là sư phụ tọa hạ duy nhất đệ tử thân truyền, lúc trước sư phụ đem luân hồi điện gánh nặng giao phó cho lúc trước hắn, hắn có thể nói là ngày đêm thủ hộ tại sư phụ bên cạnh, đối với sư phụ khí tức sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn mặc dù không biết viên này trong suốt quang cầu đến tột cùng là cái gì, vừa có như thế nào huyền diệu tác dụng, nhưng hắn lại vô cùng kiên định mà tin tưởng, cái này chính là sư phụ muốn để hắn tìm kiếm món đồ kia. Chính là cái này, chính là cái này. Hàn Xuyên cách Cố Vô Trần muốn cũng không xa, thấy thế vô ý thức liền muốn đưa tay đi lấy. Ấy, Hàn điện chủ xin mời chậm. Cố Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có trực tiếp đem thánh nhân bản nguyên giao cho Hàn Xuyên trên tay. Cái này thánh nhân bản nguyên đối với Cố Vô Trần mà nói, xác thực không có tác dụng gì, không phải vậy hắn cũng sẽ không tùy ý nhét vào hệ thống không gian trong một cái góc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Cố Vô Trần là cái gì người tốt, sẽ đem vật quý giá như vậy chắp tay nhường cho. Huống chi, hắn còn không rõ ràng lắm luân hồi điện thánh nhân đến tột cùng là ai, vạn nhất tùy tiện đem thánh nhân bản nguyên trả lại trở về, chẳng phải là bình bạch gây phiền toái cho mình. Cố Vô Trần tiện tay đem thánh nhân bản nguyên để lên bàn. Hàn Xuyên thấy thế, không khỏi cười xấu hổ cười, hắn vừa rồi quả thật có chút thất thố. Đúng đúng đúng, như vậy bảo vật quý trọng, là ta quá mức đường đột, không biết Cố thần tử muốn cái gì điều kiện. Giờ phút này, Hàn Xuyên đối với Cố Vô Trần xưng hô, cũng từ trước đó hiển chất đổi thành càng kính trọng hơn Cố thần tử. Điều kiện sự tình, trước không đổi. Cố Vô Trần khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt. Chắc hẳn Hàn điện chủ còn không biết thứ này đến tột cùng là cái gì sao? Nếu không, cũng sẽ không vô ý thức liền đến cấp ta trong tay vật này. Cái này, ta xác thực không biết cụ thể là cái gì, chỉ biết là cái này nhất định là sư phụ để cho ta tìm món đồ kia. Hàn Xuyên vội vàng ứng thanh hồi đáp. Vậy liền để ta đến giải thích cho ngươi đi. Cố Vô Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào Hàn Xuyên trong tai. Cái này chính là thánh nhân bản nguyên. Bên trong ẩn chứa thánh nhân lực lượng bản nguyên, có thể nói là thánh nhân căn bản nhất đồ vật. Không có nó, thánh nhân nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái bình thường tiên đế cường giả, hơn nữa còn không nhất định có thể đạt tới tiên đế đỉnh phong cảnh giới. Như vậy, Hàn điện chủ biết đây là vật gì sao? Lời này vừa nói ra, Hàn Xuyên lúc này ngu ngơ ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Cố thần tử nói là, đây là sư phụ ta lão nhân gia ông ta thánh nhân bản nguyên. Nói thật, Hàn Xuyên cũng không biết thánh nhân bản nguyên đến cùng là cái gì, dù sao hắn không phải thánh nhân, căn bản tiếp xúc không đến loại tầng thứ này đồ vật. Nhưng chỉ cần không phải người ngu, cho dù không cần Cố Vô Trần làm nhiều giải thích, chỉ từ bản nguyên hai chữ này bên trên, cũng có thể đoán cái đại khái. Đây chính là thánh nhân thứ trọng yếu nhất, một khi thiếu thốn, chỉ sợ ngay cả tiên đế đỉnh phong cường giả cũng không sánh nổi. Trong ngay mắt, Hàn Xuyên nhịp tim lập vỗ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đến cùng là bực nào ly kỳ biến cố, mới có thể để sư phụ lão nhân gia ông ta bị mất thánh nhân bản nguyên. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Cố Vô Trần ánh mắt triệt để thay đổi, tràn đầy đều là vẻ cầu khẩn. Cố thân tử, ta biết vật này cực kỳ trân quý. Tuy nói đây vốn là sư phụ ta đồ vật, nhưng thiên hạ chí bảo, từ trước đến nay là người có duyên có được, ngươi trước một bước đạt được nó, hay kia là ngươi. Nhưng ta khẩn cầu ngươi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào đem vật này trở về. Bất kỳ giá nào, cho dù là tính mạng của ta. Hàn Xuyên lời nói này nói đến vô cùng trịnh trọng, chữ câu đều là lời từ phế phụ của hắn. Trái lại Cố Vô Trần, chỉ là khẽ gật đầu một cái, thần sắc vẫn như cũ bình thản. Hàn điện chủ nói quá lời, ta muốn tính mạng của ngươi thì có chỗ ích lợi gì? Mà trong lòng của hắn, lại là không hề bận tâm, không có chút nào gợn sóng. Hắn sở dĩ có thể làm cho Hàn Xuyên như vậy thấp kém cầu khẩn, thậm chí nói ra thiên hạ chí bảo, người có duyên ở chi lời như vậy, bất quá là bởi vì hắn tự thân đủ cường đại thôi. Có thực lực cường đại làm ý vào, hết thảy cái gọi là nguyên tắc cũng có thể bị đánh phá. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình không có thân này cường hành tu vi, không có Cố gia bực này quái vật khổng lồ làm mối cảnh, Hàn Xuyên tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ cắt đoạn, tuyệt sẽ không nhiều lời nửa câu nói nhảm. Cái kia Cố thần tử có ý tứ là? Hàn Xuyên ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, hắn biết rõ, chỉ cần có thể cầm lại thánh nhân bản nguyên, sư phụ của hắn liền có cơ hội trở về. Ân Cố Vô Trần trầm ngâm một lát, lập tức liền mở miệng nói ra, "Như vậy đi, thứ này ta không có khả năng không công cho ngươi, ta muốn đích thân gặp một lần các ngươi luân hồi điện thánh nhân, suy nghĩ thêm muốn hay không đem vật này trả lại cho hắn. Đương nhiên, ta nói đầu tiên nói trước, vật này quý giá trình độ không cần ta nhiều lời, đến lúc đó, ta có lẽ sẽ đưa ra một chút nhìn như vô lý thỉnh cầu, mong rằng ngươi có thể để cho vị kia thánh nhân sớm chuẩn bị sẵn sàng." Cái này Hàn Xuyên trước tiên liền muốn mở miệng cự tuyệt. Chính hắn đáp ứng điều kiện gì đều tốt nói, cho dù là để luân hồi điện trở thành Cố gia cấp dưới thế lực, hắn cũng sẽ không chút do dự cùng ý, nhưng nếu là để Cố Vô Trần cùng sư phụ hắn đối đầu, vạn nhất song phương lên cái gì xung đột, cái kia luân hồi điện chẳng phải là muốn triệt để xong. Có thể nghĩ lại, hắn lại nơi nào có cự tuyệt tư cách. Thánh nhân bản nguyên ngay tại Cố Vô Trần trong tay, hắn đoạt lại đoạt không qua, coi như đối phương đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng chỉ có thể nhận lời. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Chương 636, Thánh nhân, Hàn Lập. Chương 636, Thánh nhân, Hàn Lập. Vô luận đến lúc đó ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều sẽ dốc hết toàn lực thuyết phục sư phụ lão nhân gia ông ta. Nói đến đây, Hàn Xuyên ngừng lại một chút, thần sắc có chút chần chờ, phun ra nuốt vào nói bất quá, muốn để thánh nhân lần nữa giáng lâm, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải tiến về ta luân hồi điện tế đàn, cầm trong tay viên này thánh nhân bản nguyên, sư phụ ta mới có thể hiện thân. Trừ cái đó ra tự nhiên có thể. Cố Vô Trần không chờ hắn nói hết lời, liền đáp ứng. Một vị thánh nhân, hay là luân hồi điện thánh nhân, đáng ra hắn tự mình đi một chuyến. Hoặc tiên. Theo Cố Vô Trần một tiếng khẽ gọi, bên cạnh hắn không gian có chút ba động, một bóng người chậm rãi hiện hiện ra, chính là Hoặc Thiên. "Phu thần." Hoặc Thiên cung kính hành lễ. "Hoặc Thiên, theo giúp ta đi một chuyến luân hồi điện, vừa bạn ngươi vẫn muốn mở mang kiến thức một chút giới này thánh nhân, lần này thì đến, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện." "Là." Hoặc Thiên toàn nghe phụ thần an bài, Hoặc Thiên đương nhiên sẽ không nghe theo Cố Vô Trần an bài. Cũng chính là để nàng đi cùng một chuyến, liền xem như lập tức trở về phòng tu luyện, Hoặc Thiên cũng sẽ trước tiên hỏi tham phụ thần cần gì dạng động tác, mà đổi thành một bên. Tiên đế đỉnh phong luân hồi điện điện chủ Hàn Xuyên, khi nhìn đến Hoặc Thiên xuất hiện một sát na, nhịn không được lùi về sau nửa bước. Hắn cảm nhận được một cỗ khí thế cực kỳ mạnh, cỗ khí thế kia sôi trào mãnh liệt, thậm chí đã đến cương đại đến không hợp thói thường trình độ. Đây là cảnh giới gì? Hàn Xuyên hoàn toàn ngộ. Muốn nói trước đó hắn, liền cho rằng Tiên Đế đỉnh phong là trừ thánh nhân bên ngoài cảnh giới tối cao. Như vậy hiện tại, hắn bỗng nhiên có một loại phù du gặp thương thiên nhỏ bé cùng rung động, loại cảm giác này liền như là hắn vừa đột phá tiên cảnh, liền vội vàng không kịp chuẩn bị gặp Tiên Đế cấp cường giả khác bình thường. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như đối diện nữ tử đối với mình động thủ, như vậy hắn chính là tiên giới kế tiếp vẫn lạc tiên đế. Trong ngay mắt, hắn có chút hối hận. Hắn không biết đem hai người này mang về luân hồi điện quyết định là đúng hay sai. Hắn thậm chí không dám xác định, sư phụ của mình tuy là một vị thánh nhân, nhưng có thể hay không là vị này sâu không lường được nữ tử đối thủ. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này đã hơi trễ. Cố Vô Trần cùng Hoặc Thiên đã đứng dậy. Hàn Xuyên tự nhiên không có cách nào lại nói cái gì, cũng mang theo hai người cùng rời đi Cố gia. Ba người tu vi thấp nhất đều là tiên đế đỉnh phong, bởi vậy chạy như bay, rất nhanh liền tới đến Luân Hồi Điện. Luân Hồi Điện điện chủ trở về, căn bản không cần nói cho bất luận kẻ nào. Ba người trực tiếp đi vào Luân Hồi Điện chỗ sâu tế đàn, nơi ở đây là một chỗ không gì sánh được rộng lớn đại điện. Trong đại điện chỉ có một tòa phong cách cổ xưa tế đàn. Tế đàn không hề bận tâm, phía trên còn lưu lại nhàn nhạt nhưng không để tiết độc thánh nhân uy áp. Một chút liền có thể nhìn ra, trước đó không lâu nơi này có thánh nhân giáng lâm. Đây cũng là thánh nhân lập tế đàn sao? Cố Vô Trần ngưng thần quan sát một phen, chậm rãi nói ra. Nói như thế, sư phụ ngươi cũng không tại cái này tiên giới, mà là tại thế giới khác. Thậm chí giáng lâm tiên giới đều cần mượn nhờ tế đàn này, như vậy hôm nay ta ngược lại thật ra có nhiều chuyện muốn hỏi một chút hắn đâu. Đây cũng là Cố Vô Trần cho tới nay nghi hoặc. Thiên địa bốn vị thánh nhân đến cùng đi đâu rồi? Cũng tỉ như trước khi nói gặp được Thương Thác thánh nhân, một mực là lấy phân thân hình thức giáng lâm tại tiên giới, nhưng thủy chung không nhìn thấy nó chân nhân tung tích. Ngày hôm nay, cái này chôn giấu thật lâu nghi hoặc, Cố Vô Trần cảm thấy có thể giải khai. Đúng vậy, sư phụ lão nhân gia ông ta đã rời đi tiên giới đã lâu. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng là hai ngày trước mới nhìn thấy lão nhân gia ông ta phân thân giáng lâm giới này. Hàn Xuyên gật gật đầu, trong lời nói mang theo khó mà che giấu thương cảm. Sư phụ đối với hắn có lớn lao ân tình, phần ân tình này hắn cả một đời đều khó mà hoàn lại. Cho dù hắn bây giờ đã đến tiên đế đỉnh phong cảnh giới, có thể như cũ hy vọng sư phụ có thể trở về Luân Hồi Điện chủ cầm đại cục, mà không phải để một mình hắn nâng lên cái này nặng nề gánh. "Ân, vậy ngươi cần làm thế nào?" Cố Vô Trần hỏi rất đơn giản, chỉ cần đem sư phụ cần có đồ vật đặt ở trên tế đàn này, sư phụ phân thân tự nhiên sẽ giáng lâm. Hàn Xuyên giải thích nói. "Đi." Cố Vô Trần lên tiếng, lật bàn tay một cái, một viên ẩn chứa vô tận đạo vận thánh nhân bản nguyên thỉnh lĩnh xuất hiện ở trong tay. Một viên trong suốt quang cầu, bị Cố Vô Trần tùy ý ném đến trên tế đàn. Như người ở bên ngoài xem ra, hoàn toàn không thể tin được đây là vô cùng chân quý thánh nhân bản nguyên, mà giống như là một cái không đáng giá nhắc tới rác rưởi một dạng. Hàn Xuyên thấy cảnh này, đồng dạng lông mày nhíu lại chọn. Hắn cũng không phải cho là Cố Vô Trần ném thánh nhân bản nguyên như là ném rác rưởi, mà là cảm thấy Cố Vô Trần chẳng lẽ liền không sợ sư phụ hắn giáng lâm giới này, thu hoạch thánh nhân bản nguyên đằng sau, khôi phục toàn bộ thực lực, lại đối với nó bất lợi sao? Nói thật, Hàn Xuyên là cực kỳ không hi vọng sư phụ của hắn cùng Cố Vô Trần đứng tại mặt đối lập, bởi vì hắn cảm thấy song phương cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt, sư phụ là cường đại thánh nhân, Cố Vô Trần đồng dạng vô cùng thần bí, sâu không lường được. Lại thêm nó bên cạnh vị kia không biết tên nữ tử, Hàn Xuyên cho là, dù là cùng cả một cái ma giới đối đầu, hắn cũng không muốn cùng Cố Vô Trần là địch. Cố thân tử. Lúc này, Hàn Xuyên nhịn không được mở miệng. Ngươi đem thánh nhân bản nguyên phóng tới tế đàn, ngươi liền không sợ sư phụ ta giáng lâm nơi đây đằng sau, trong nháy mắt đem nó hấp thu sao? Sợ cái gì? Cố Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần lạnh nhạt cùng tự tin. Ta hôm nay nếu đã biết lại tới đây, tự nhiên là định đem cái này thánh nhân bản nguyên trả lại cho người sư phụ. Thứ này đối với hắn hữu dụng, đối với người khác mà nói cũng không có cái tác dụng gì, còn cho hắn cũng là một cọc chuyện tốt. Mà lại, có thể nuôi dưỡng được ngươi dạng này trọng tình trọng nghĩa đệ tử, ta tin tưởng sư phụ của ngươi sẽ không kém đi nơi nào, khi không phải kẻ ngu dốt, không sẽ cùng ta là địch. Nếu không thánh nhân chưa hẳn không thể diện. Dứt lời, trong toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Hàn Xuyên không nói một lời. Hắn không có gì đáng nói. Ngay cả thánh nhân, cái này Cố Vô Trần đều không để vào mắt. Hắn còn có thể có gì có thể nói đâu. Đáng sợ nhất là Hàn Xuyên cho là Cố Vô Trần cũng không có nói ngoa. Bởi vì, nó bên cạnh nữ tử, cho Hàn Xuyên một cỗ áp lực thực lớn, áp lực kia như là Thái Sơn áp đỉnh, để hắn thở không nổi. Thậm chí khi Cố Vô Trần nói ra thánh nhân chưa hẳn không thể diệt thời điểm, nó bên cạnh nữ tử trong lúc vô tình tán phát một tia khí tức, đều để Hàn Xuyên cảm thấy ngạt thở. Người sao có thể mạnh như vậy? Trên tế đàn, thánh nhân bản nguyên quang mang lưu chuyển, càng ngày càng thịnh. Nguyên bản yên tĩnh thánh nhân bản nguyên tại chạm đến tế đàn một sát na, bắt đầu bắn ra mãnh liệt quang mang, hào quang chói sáng cơ hồ muốn đem toàn bộ đại điện chiếu sáng. Thậm chí một cỗ mãnh liệt thánh nhân uy áp quét sạch mà ra, cái kia uy áp mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ. Cỗ uy áp này cực mạnh, nhưng chỉ gặp Hoặc Thiên có chút đưa tay, một đạo bình chướng vô hình liền đem toàn bộ đại điện bao phủ ở bên trong. Thánh nhân uy áp liền bị vây ở trong đại điện này, một bước không thể tiến thêm. Chương 637, thánh nhân thỏa hiệp chương 637, thánh nhân thỏa hiệp một màn này, càng là nhìn ngây người Hàn Xuyên. Thánh nhân chi uy, đây chính là thánh nhân chi uy a. Mà lại hắn biết sư phụ của hắn biến mất nhiều năm như vậy, rất có thể so năm đó còn muốn tinh tiến cường đại mấy phần. Nhưng mà bực này uy áp lại bị nữ tử trước mắt tiện tay trấn áp. Tuy nói trấn áp chỉ là thánh nhân uy áp một sợi khí tức, nhưng cũng đồng dạng làm hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, chấn kinh đến tột đỉnh. Sau một khắc, một đạo thanh tú thân ảnh chậm rãi giáng lâm tại trên tế đàn. Người này chính là Hàn Xuyên sư phụ, cũng là Luân Hồi Điện thánh nhân. Hàn Lập, hắn nhìn như là thanh niên bộ dáng, khuôn mặt tuấn lãng, hoàn toàn nhìn không ra một tia xương gió của tháng năm vết tích. Thánh nhân bản nguyên bị hắn nhẹ nhàng nâng ở trong lòng bàn tay. Hắn nhìn chăm chú trong tay viên này tỏa ra ánh sáng lung linh quang cầu, trong đầu những cái kia không chọn vẹn phá toái ký ức lại bắt đầu một chút xíu chắp vá lấy khôi phục. Cái này, nguyên lai, đây chính là ta mất đi đồ vật. Hàn Xuyên, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi nói, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đang muốn tìm hướng mình đệ tử, nhưng mà lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn trước nhìn thấy cũng không phải là Hàn Xuyên, mà là đứng ở một bên Cố Vô Trần cùng Hoặc Tiên hai người. Hai người này khí tức rất là kỳ lạ, hắn vẹn vẹn có thể đại khái suy đoán ra Cố Vô Trần chính là tiên đế đỉnh phong tu vi. Còn bên cạnh Hoặc Thiên thì cho hắn một loại khó nói nên lời áp lực thật lớn, áp lực kia sâu không thấy đáy, để tâm hắn kinh. Các ngươi hai vị là Hàn Lập nhíu mày, hắn cũng không cho là hai người này sẽ là luân hồi điện người. Hắn biết rõ, luân hồi điện trên dưới, chỉ có đồ đệ của hắn Hàn Xuyên một người là tiên đế cảnh giới cường giả. Nói cách khác, hai người này rõ ràng là từ bên ngoài đến người. Lúc này, Hàn Xuyên thấy thế, vội vàng bước nhanh tiến lên, đi vào tế đàn bên cạnh không mình hành lễ. Sư tôn, bọn hắn chính là đệ tử hảo hữu. Ngài trong tay thánh nhân bản nguyên, chính là đệ tử hướng hai người bọn họ cầu lấy mà đến chúng ta luân hồi điện, nhận bọn hắn hai vị nhân tình to lớn. Hàn Xuyên một phen vội vàng giải thích, Hàn Lập trên mặt nghi ngờ lúc này mới dịu đi một chút. Hắn lập tức đối với Cố Vô Trần cùng Hoặc Thiên hai người có chút chắc tay, tư thái kiêm tốn. Thánh nhân bản nguyên, nghĩ đến các ngươi cũng rõ ràng, đây là ta thất lạc nhiều năm bản mệnh bản nguyên. Chân quý như thế đến cực điểm bảo vật, các ngươi lại nguyện ý trả lại tại ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai nếu là có cần phải ta Hàn Lập địa phương, ta chắc chắn báo đáp hai vị ân tình. Hàn Lập nói phi thường trịnh trọng chính thức. Thánh nhân một lời, hữu đỉnh thiên kim, tuyệt đối sẽ không có nửa phần bị phạm. Hắn đúng là từ trong đáy lòng cảm tạ trước mắt hai người này. Liên như là Hàn Xuyên nói tới, luân hồi điện lần này, quả nhiên là nhận bọn hắn to lớn nhân tình. Hàn tiên bối khách khí. Cố Vô Trần cười nhạt một tiếng, tùy theo đối với Hàn Lập chắp tay ra hiệu đáp lễ. Ngắn ngủi khách sáo đằng sau, hắn lại là chuyện đột nhiên nhất chuyện. Hàn tiên bối, hôm nay ta cố ý thật xa đưa ngươi thánh nhân bản nguyên mang tới, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho ngươi. Ta còn có một số vấn đề muốn hướng ngươi hỏi thăm, mong rằng tiền bối có thể vì ta giải hoặc. Tự nhiên có thể. Hàn Lập nhẹ gật đầu, dứt khoát đáp ứng, cũng không có nửa phần ý cự tuyệt. Mà hắn dư quang, nhưng thủy chung như có như không nhìn chăm chú lên một bên Hoặc Thiên. Hắn luôn cảm thấy trên người nữ tử này ẩn núp lấy một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng khổng lồ. Thậm chí vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho hắn một loại như núi tựa như biển nặng nề áp lực. Nhưng hắn lại hoàn toàn không thể tin được trực giác của mình. Cái này trong tiên giới, tại sao có thể có so với hắn còn cường đại hơn tồn tại? Hàn tiên bối, không biết bây giờ thiên địa tứ thánh đều người ở chỗ nào? Cố Vô Trần mới mở miệng, chính là một cái thạch phá thiên kinh tạc đạn nặng ký. Hàn Xuyên nghe vậy, lập tức toàn thân chấn động, tùy theo sững sờ. Hàn Lập thì là trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Thật có lỗi, việc này can hệ trọng đại, liên quan đến tiên giới khí vận, tha thứ ta không thể cáo chi ngươi. Dù sao hắn còn chưa nói xong, liền bị Cố Vô Trần không khách khí chút nào trực tiếp đánh gãy. Hàn tiên bối có lẽ có ít không có biết rõ ràng dưới mắt hiện trạng. Ta vừa mới chỉ là khách khí, cho nên nói là hướng ngươi hỏi thăm, trên thực tế, ta muốn là ta hỏi ngươi đáp, dùng ngươi không được có nửa phần từ chối. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Cố Vô Trần bên cạnh Hoặc Thiên liền giơ lên một cánh tay ngọc nhỏ dài. Ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích ở giữa, một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, liền tại cái này trước mắt bao người, đem nguyên bản đã bị Hàn Lập nâng ở lòng bàn tay thánh nhân bản nguyên, ngạnh sinh sinh cách không cầm trở về. Một màn như thế, chấn kinh ở đây Hàn Xuyên, cũng triệt để chấn kinh còn không có kịp phản ứng Hàn Lập. Thân tử đại nhân tra hỏi, cũng là ngươi một cái nho nhỏ tiên giới thánh nhân có thể từ chối. Hoặc Thiên thanh âm thanh lãnh bỗng nhiên vang lên, lời còn chưa dứt, trận trận uy áp bàng bạc liền phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Nàng hiển nhiên đã có chút tức giận. Một cái chỉ là tiên giới thánh nhân, cũng dám ngỗ nghịch phụ thần tra hỏi. Đây quả thực là không biết trời cao đất rộng đại nghịch bất đạo. Hoặc Thiên bèn bèn phóng xuất ra một tia không quan trọng uy áp. Chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm, nghiêng phía trước Hàn Xuyên liền trực tiếp hai chân mềm nhũn, nặng nề mà quỳ xuống. Cố uy áp này thật sự là quá mức cường đại, đến mức Hàn Xuyên thân là tiên đế đỉnh phong cường giả, đều căn bản không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Trên tế đàn Hàn Lập cũng là sắc mặt kỳ biến, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn lần này giáng lâm cũng không phải là chân thân, mà là một sợi lực lượng có hạn phân thân. Tại uy áp kinh khủng này phía dưới, phân thân của hắn thậm chí cũng bắt đầu kịch liệt lay động, trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Cũng may, Hoặc Thiên cũng không có thật ý đuổi tận giết tuyệt. Cái kia cố dọa người khí tức phóng thích mà ra, vẹn vẹn kéo dài hai hơi thời gian, liền lại bị nàng chậm rãi thu về. Dù vậy, cũng đã làm ra tác dụng dọa dẫm cực lớn. Cố thần tử Hàn Xuyên đầy giấy kinh hãi dây rủa lấy đứng dậy, nhìn về phía Cố Vô Trần trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cho dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Cố Vô Trần bên cạnh nữ tử cực kỳ cường đại, thật là đến động thủ thời điểm, hắn vẫn là bị thực lực này khiếp sợ đến cực hạn. Quá mạnh. Vẹn vẹn một tia uy áp, liền có thể để hắn vị này tiên đế đỉnh phong cường giả không có lực phản kháng chút nào quỳ rạp xuống đất. Thực lực thế này, cho dù là chân chính thánh nhân cũng tuyệt đối làm không được đi. Đồng dạng cảm thấy cực kỳ chấn động, còn có trên tế đàn Hàn Lập. Cho dù hắn chỉ là một sợi phân thân, có thể trên trán hay là toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Tiền bối thứ tội, là tội của ta thu hồi trước đó lời nói. Hàn Lập ngữ khí trong nháy mắt trở nên cung kính mấy phần, thậm chí tại chỗ đổi giọng xưng Cố Vô Trần là tiền bối. Ngươi muốn hỏi cái gì, ta biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Sớm nên như vậy. Cố Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Vậy ngươi liền nói một chút đi, bây giờ thiên địa này tứ thánh đều ở nơi nào? Còn có, cái kia Tu Di Linh Sơn của Phật, cùng Bích Du cùng Thông Thiên giáo chủ, lại là chuyện gì xảy ra? Những bí ẩn này sự tình, ta tin tưởng ngươi thân là thiên địa một trong tứ thánh, hẳn là cũng biết đi. Chương 638, tiên giới bí ẩn, thai nghén thánh nhân. Chương 638, tiên giới bí ẩn, thai nghén thánh nhân. Những chuyện này, ta xác thực cũng biết. Hàn Lập trầm mặc trầm tư một lát, tựa hồ đang trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Nhưng cuối cùng hắn hay là bất đắc dĩ thở dài một hơi, ung dung nói ra, những chuyện này nói cho các ngươi biết cũng không sao, bằng bên cạnh ngươi vị nữ tử này thực lực, cho dù là tại cái kia tầm thứ cao hơn thế giới, cũng tuyệt đối là cường giả đỉnh cao, chắc hẳn các ngươi sớm có một ngày sẽ đặt chân nơi đó. Bây giờ thiên địa tứ thánh, có tam thánh đồng đều không tại cái này trong tiên giới, chỉ có vị cuối cùng thánh nhân, tựa như là gọi Thương Thác. Chỉ có hắn một mực lưu tại đây tiên giới bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ẩn thân tại tiên giới thập đại hiểm địa một trong hư không thần vực. Mà chúng ta còn lại ba người, thì là tại một mảnh khác càng thêm mênh mông thế giới, tên là Tử Thần Giới. Tử Thần Giới. Cố Vô Trần thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Lần trước nghe nói, hay là bởi vì đồ tộc chính là đến từ Tử Thần Giới chủng tộc, không biết vì sao ngoại ý muốn đi tới mảnh này tiên giới, cuối cùng vào ở ma giới. Không sai, vùng thế giới kia chính là Tử Thần Giới. Hàn Lập nói tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần hướng tới cùng kính sợ. Nơi đó thế giới, muốn so tiên giới thiên địa quy tắc càng thêm hoàn thiện, cũng càng thêm mênh mông cường đại. Thánh nhân số lượng càng là nhiều đến không thể tính toán. Bởi vì mỗi một phe hạ giới tiểu thế giới, cũng tỉ như chúng ta dưới chân tiên giới, nhiều nhất sẽ chỉ sinh ra rải rác mấy vị thánh nhân. Mà cái kia Tử Thần Giới thì là bao gồm ức vạn phương hạ giới tiểu thế giới đại thiên thế giới, bởi vậy, thánh nhân cấp bậc cường giả liền nhiều như cá giết sang sông. Về phần như lời ngươi nói Tu Di Linh Sơn cổ Phật cùng Bích Du cùng Thông Thiên giáo chủ, hai người bọn họ liền cũng là đến từ Tử Thần Giới, mà lại đều là Tử Thần Giới đỉnh trong nhọn thế lực lớn nhân vật, cho dù là chúng ta thiên địa tứ thánh, cũng tuyệt đối không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Quả nhiên là như vậy phải không? Dứt lời, Cố Vô Trần lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Đây hết thảy, cùng hắn trước đó lường trước cũng không có quá lớn khác nhau. Vô luận là thiên địa tứ thánh, hay là cái kia thần bí cổ Phật cùng Thông Thiên giáo chủ, kỳ thật đều không thuộc về mảnh hạ giới này tiên giới. Thậm chí bao gồm Thần Nguyệt cung vị kia lão cung chủ, nên cũng là đến từ Tử Thần Giới cường giả. Cái kia, ngươi vừa mới nói tới liên quan đến tiên giới khí vận sự tình, lại là loại nào thuyết pháp? Cố Vô Trần tiếp lấy truy vấn. Bởi vì, Tử Thần Giới sự tình, cũng không thích hợp để tiên giới thổ dân biết được, một khi tiết lộ, chắc chắn đổ sinh hai loạn. Hàn Lập trầm giọng ngồi đáp. Thiên địa, một vùng thiên địa sinh ra, nó mục đích cuối cùng nhất chính là thai nghén thánh nhân. Chúng sinh đối với thiên địa, cũng hoặc là đối với thánh nhân tới nói, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Nói đến đây, Hàn Lập lại một lần nữa nhịn không được dương mắt nhìn về phía Hoa Tiên, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên giật mình, vị nữ tử thần bí này trên thân, thế mà cũng quanh quẩn lấy một tia thánh nhân khí tức. Chắc không được. Hàn Lập trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nếu nói như vậy, vậy hắn liền càng thêm không cần thiết lại che lấp lấp. Việc này nói rất dài dòng, không biết tiểu hữu nhưng có biết, năm đó giữa thiên địa, chỉ có một thánh. Mà tiên nhân thọ nguyên vốn là vô hạn, không biết tiểu hữu có thể từng nghĩ tới, vì sao chỉ có đệ tử ta Hàn Xuyên biết dung mạo của ta, những người khác cũng không biết ta tồn tại, những này ta xác thực không biết. Cố Vô Trần thành thật trả lời nói. Mặc dù trong lòng của hắn sớm có một chút suy đoán, nhưng từ đầu đến cuối không có chứng cứ xác thực, chẳng để trước mặt thánh nhân giải hoặc tới thực sự. Đây chính là giữa thiên địa bí mật lớn nhất. Hàn Lập cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là ngay sau đó tiếp tục giải thích nói. Bởi vì, năm đó tiên giới duy nhất thánh nhân không hiểu biến mất sau, thiên địa vì thai nghén mới thánh nhân, cũng chính là bây giờ thiên địa tứ thánh, hao phí cái giá cực lớn. Đại giới này chính là chúng sinh. Thiên địa vì sinh ra thánh nhân quả vị, lại để tiên giới hơn 9 thành sinh linh đều hủy diệt. Giữa thiên địa bình thường tiên linh chi lực vốn cũng không đủ để ngưng tụ thành thánh nhân quả vị, bởi vì thiên địa tiên linh chi lực vô luận lại thế nào thuần túy, cũng tuyệt đối không có sinh linh thể nội lực lượng bản nguyên thuần túy. Cho nên nói, chúng sinh đối với thiên địa mà nói, cũng bất quá là tùy thời chuẩn bị giết heo con, một khi có chỗ cần, liền sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Chính là dùng cái này loại phương thức, đến ngưng tụ thành cái kia chí cao vô thượng thánh nhân quả vị. Tựa như chúng ta tứ thánh, chính là dẫm lên ức vạn sinh linh từng đống thi thể, mới thành tiểu thánh nhân chi vị. Điểm này, ta cũng không đồng ý thiên địa làm việc như vậy, bất quá ta cũng chỉ là một cái thánh nhân mà thôi, căn bản không cãi được thiên địa ý chí thôi. Nói đến đây, Hàn Lập bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ánh mắt của hắn có chút tan rã, tựa hồ đang hồi ức năm đó trận kia sinh linh đổ thán hạo kiếp chẳng cảnh. Tiên giới, tổng cộng chia làm tam trọng thiên, năm đó chính là trực tiếp hủy diệt hơn 9 thành sinh linh, mới miễn cưỡng ngưng kết ra tứ thánh. Phải biết, vùng thiên địa này không cực kỳ hoàn chỉnh, trên lý luận là có thể ngưng kết cửu thánh. Cho nên nói, thiên địa rất có thể sẽ bắt chước năm đó cách làm, lần nữa hủy diệt hơn 9 thành sinh linh, từ đó ngưng kết ra mặt khác tứ thánh. Kể từ đó, lúc trước giữa thiên địa duy nhất thánh nhân, lại thêm cái này hai lần đản sinh tứ thánh, lại vừa vặn là cửu thánh số lượng. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ánh mắt khẽ nhúc nhích, yên lặng nhìn về phía Cố Vô Trần. Vừa mới ngươi nói cổ Phật cùng Thông Thiên giáo chủ, bọn hắn đã giáng lâm tiên giới. Không sai, giáng lâm bất quá mấy ngày mà thôi. Cố Vô Trần đáp lại nói. Chớ nhìn hắn ngày bình thường cửa lớn không ra nhị môn không bước, một bộ thâm cư không ra ngoài bộ dáng, kỳ thật toàn bộ tiên giới phát sinh tất cả mọi chuyện đều trốn không thoát nhãn tuyến của hắn. Tuy nói Cố gia mạng lưới tình báo còn không có triệt để bao phủ toàn bộ tiên giới, nhưng là cửu lũ phụ thế lực lại sớm đã bao trùm tiên giới các nơi. Bao quát tại Tu Di Linh Sơn sơn môn bên ngoài, không hiểu chết đi đông đảo nhị trọng thiên tu sĩ sự tình, Cố Vô Trần từ lâu biết được, mà lại tin tức đều là Nguyệt Nhiêu từ cửu lũ phụ bên kia truyền tới. Bởi vậy, hắn biết do cổ Phật cùng Thông Thiên giáo chủ tuần tự giáng lâm tiên giới sự tình, bây giờ hai người đều tại riêng phần mình phạm vi thế lực bên trong, phảng phất tại chờ đợi thời cơ nào. Mà Hàn Lập nghe được Cố Vô Trần sau khi trả lời, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lập tức nặng nề mà thở dài một cái. Ai, một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Ta sớm nên nghĩ tới, ta tại sao phải tại tiết điểm thời gian này có thể giáng lâm tiên giới, căn bản không phải bởi vì ta khôi phục được tốt, mà là thượng thiên ý chỉ a. Cố Vô Trần, như lời ngươi nói chờ đợi ngày này là chỉ cái gì? Hàn Lập mở mắt ra, ngữ khí trầm trọng nói, khoảng cách tiên địa lần nữa thai nghén tứ thánh thời gian
chậm thì 10 năm, nhanh thì 1 tháng. Đến lúc đó, giữa thiên địa chín thành sinh linh sẽ vẫn diệt, mặc dù có hạnh người còn sống sót, cũng sẽ biến mất bộ phận ký ức, liền như là năm đó chàng hạo kiếp kia một dạng. Thiên địa lập tức liền muốn lần nữa thai nghén thánh nhân quả vị sao? Cố Vô Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết, Thần Nguyệt Cung lão cung chủ Hỏa Ma giới mưu đồ, chính là trong thiên địa này thánh nhân chi vị. Như vậy ngược lại là đối mặt. Chương 639, không có lựa chọn khác chương 639, không có lựa chọn khác nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, việc này không hề chỉ là bọn hắn nói tới, tượng trưng cho hủy diệt cùng sinh mệnh hai cái thánh nhân quả vị, mà là chọn vẹn bốn cái. Cổ Phật cùng Thông Thiên giáo chủ, hai người bọn họ chính là biết được thời gian này, mới có thể vào lúc này giáng lâm tiên giới. Cố Vô Trần như có điều suy nghĩ hỏi: "Mà ngươi, thân là thiên địa một trong tứ thánh, thế mà không biết chuyện này?" "Ta không phải không biết, mà là ta tự thân xuất hiện ngoài ý muốn." Hàn Lập lần nữa cười chua xót một tiếng, rồi ra ngón tay chỉ bị Hoặc Thiên khống chế giữa không trung đoàn kia thánh nhân bản nguyên. "Ta ngay cả lực lượng bản nguyên đều không tại thể nội, thì như thế nào có thể biết được loại này giữa thiên địa đại sự?" Theo hắn câu nói này, ánh mắt của mọi người rời về phía Hàn Lập thánh nhân bản nguyên, nhất là đệ tử Hàn Xuyên. Hôm nay đột nhiên biết nhiều như vậy bí ẩn, đầu đều ông. Bất quá, hắn lại là rất nhanh lấy lại tinh thần, đi vào Cố Vô Trần trước người. Hàn điện chủ có Cố Vô Trần lời nói vẫn chưa nói xong, sự tình chữ còn không có nói ra miệng. Chỉ nghe thấy phủ phủ một tiếng. Tiên giới thế lực đỉnh tiêm luân hồi điện điện chủ, tiên đế đỉnh phong siêu cấp cường giả, trực tiếp cho Cố Vô Trần quỳ xuống. "Xuyên Nhi, không thể." Trên tế đàn Hàn lập gấp. Hàn Xuyên cùng người khác quỳ xuống, cùng quỳ hắn người sư phụ này cũng không đồng dạng, vì hắn là thiên kinh địa nghĩa, Hàn Xuyên không có bất luận cái gì biến hóa trong lòng. Nhưng vì ngoại nhân rất có thể để Hàn Xuyên vừa đột phá tiên đế đỉnh phong cảnh giới đạo tâm trở nên không ổn định đứng lên. "Mau dậy đi, Hàn Xuyên." Hàn Lập ở phía sau gào thét, bởi vì nơi này có Hoặc Thiên tồn tại, bởi vậy hắn căn bản không dám vận dụng lực lượng, chỉ có thể làm giống. Nhưng mà luôn luôn đối với sư phụ nói gì nghe nấy Hàn Xuyên, tại lần này lại kiên định lắc đầu, nhìn về phía Cố Vô Trần. "Cố thân tử, ta biết thánh nhân bản nguyên cực kỳ trân quý, cho dù đối người khác vô dụng, có thể để ngài tùy ý đem nó giao ra, cũng không hợp tình lý. Ta Hàn Xuyên ở đây lập hệ, nếu là ngươi có thể đem thánh nhân bản nguyên giao cho ta sư phụ, vậy ta đời này kiếp này liền trở thành ngươi chi nô bộc, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, cho dù là luân hồi điện cũng có thể trở thành Cố gia cấp dưới thế lực, tiên giới từ đây biến thành tám đại thế lực." Hàn Xuyên sau lưng Hàn lập tức giận đến toàn thân run rẩy. "Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức đứng lên, coi như ngươi có thể lấy loại phương pháp này để Cố thần tử đem thánh nhân bản nguyên trao đổi cho ta, nhưng ta sau này lại có gì mặt mũi lại làm ngươi sư tôn?" "Sư phụ." Hàn Xuyên vẫn như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi. "Ngài tính huống phi thường hỏng bét, người khác nhìn không ra, ta có thể nhìn ra. Ngài chân thân bây giờ còn tại tử thần giới, nhưng tu vi suy nhược, trải qua nhất định cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí ký ức đều có chỗ không chọn bện ta Hàn Xuyên, nếu là không cách nào đem ngài thánh nhân bản nguyên muốn trở về, ta tình nguyện vừa chết." Hàn Xuyên nói tới, câu câu phát ra từ đáy lòng. Có thể làm cho vốn vô tình tiên nhân nói ra như thế, có thể thấy được năm đó Hàn Xuyên đối với ân sư Hàn Lập là cỡ nào kính trọng cùng cảm kích. "Tốt, hai người đều yên tĩnh điểm." Cố Vô Trần khẽ miệng cong lên. Hắn một đời trước không thích nhất nhìn loại hình ảnh này, luôn cảm thấy xấu hổ đến bay lên, cho dù chính mình thân là người ngoài cuộc, đều cảm thấy xấu hổ. Sau đó, Cố Vô Trần nhìn về phía Hàn Xuyên. "Mệnh của ngươi, ta không muốn, ta muốn đồ chơi kia không dùng, tiên đế đỉnh phong cường giả đối với người khác mà nói là một toàn núi lớn, đối với ta mà nói chính là một tu sĩ bình thường. Về phần như lời ngươi nói, muốn trở thành nô bộc của ta, thì càng không cần, ta không thích dùng nam tu xem như nô bộc, ta thần tử phụ chỉ có ta một người nam tử thuận tiện." Nói đến đây, Cố Vô Trần dừng một chút, lời nói xoay chuyển. "Bất quá, muốn cho ta đem thánh nhân bản nguyên trả lại cho ngươi sư phụ, cũng không phải không thể, nhưng có cái điều kiện trước tiên." Cố thần tử mới nói. Hàn Xuyên không có chút nào bởi vì đối phương chướng mắt chính mình cái này nô bộc mà tức giận, bởi vì hắn trong đầu chỉ còn lại có Cố Vô Trần đáp ứng chính mình trả lại thánh nhân bản nguyên. Đó chính là: "Sư phụ của ngươi, nhất định phải thụ ta khống chế." "Thụ ngươi khống chế?" Hàn Xuyên chưa kịp phản ứng, sau lưng Hàn Lập lại là như có điều suy nghĩ. "Không sai, sư phụ ngươi Hàn Lập tốt xấu là một phương thánh nhân, ta không có khả năng nuôi hổ gây họa, cho nên nói, Cố Vô Trần quanh thân cổ chi đại đạo hiện hiện, bay chúng quanh tại thánh nhân bản nguyên chúng quanh." "Không được." Lúc này, Hàn Lập đột nhiên mở miệng nói. Hắn đã nhìn ra Cố Vô Trần muốn làm gì, là muốn dùng cổ đạo đến xâm lấn chính mình thánh nhân bản nguyên. Có thể cổ đạo lại thế nào khả năng thành công xâm lấn đâu? Hắn thấy, cổ đạo trung quy là tiểu đạo, chính mình thánh nhân bản nguyên thế nhưng là vâng mệnh trời ở giữa đồ vật, lại thế nào khả năng bị khống chế đâu? Ngươi cảm thấy không được, là ngươi đã thấy cổ độc không đủ cường đại. Cố Vô Trần đối với cái này nết miệng mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp mở ra hệ thống thương thành, tốn hao hơn 20 triệu hệ thống kim tệ, đổi một cái cổ trùng. Cổ trùng này cũng không có đặc biệt danh tự, liền gọi Khống Nguyên Sâu Độc. Tên như ý nghĩa, có thể khống chế bản nguyên một loại cực kỳ hi hữu cổ trùng. Sau đó, ở dưới ánh mắt của mọi người, Cố Vô Trần trực tiếp bắn ra viên này cổ trùng, nó trực tiếp xâm nhập vào thánh nhân bản nguyên bên trong. Cũng không có giống Hàn Lập suy nghĩ như thế, cổ trùng đụng một cái đến thánh nhân bản nguyên liền sẽ tiêu vong, mà là cổ trùng tựa như nhìn thấy cái gì mỹ thực bình thường, trực tiếp tiến nhập hắn thánh nhân bản nguyên bên trong. Cái gì? Cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn vượt quá Hàn Lập nhận biết, nho nhỏ cổ đạo làm sao có thể xâm nhập thánh nhân bản nguyên? Mà Cố Vô Trần đang làm xong những này đằng sau, cho Hoặc Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau trực tiếp đem thánh nhân bản nguyên tiện tay quăng bay đi, về tới Hàn Lập trong tay. Hàn Lập nhìn xem mất mà được lại thánh nhân bản nguyên, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. "Tốt, hiện tại thánh nhân bản nguyên trả lại cho ngươi." Cố Vô Trần vừa cười vừa nói, "Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, cái này thánh nhân bản nguyên đã bị ta dùng cổ độc khống chế, ngươi không nên nghĩ cái gì thoát khỏi, đó là không có khả năng. Bây ở trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là từ bỏ cái này thánh nhân bản nguyên, trả lại cho ta chính là. Thứ hai, chính là thôn vệ cái này bị ta dùng cổ độc ăn mòn thánh nhân bản nguyên, đằng sau liền sẽ bị quản chế tại ta. Xin mời tuyển đi." Làm ra chuyện như vậy, Cố Vô Trần cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, đây cũng là hắn tác phong trước sau như một, liền như là lúc trước đối đãi Nguyệt Nhiêu một dạng. Cho dù biết Nguyệt Nhiêu, xác suất lớn sẽ không gây bất lợi cho chính mình, nhưng vẫn là dùng nô ấn khống chế nàng. Hiện tại cũng giống như vậy, vô luận là Hàn Xuyên hay là Hàn Lập, cũng không quá khả năng gây bất lợi cho chính mình, cùng làm ra thương chính mình sự tình. Đến một lần bọn hắn không có động cơ này, thứ hai càng là không có năng lực này. Nhưng Cố Vô Trần liền muốn làm như vậy, hình chính là một cái không thoải mái. Ta tựa hồ đã không có lựa chọn. Sau một hồi lâu, trên tế đàn Hàn Lập khe khẽ lắc đầu. Đúng vậy, hắn xác thực không có lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng từ bỏ thánh nhân bản nguyên. Bởi vì hắn chân thân bây giờ tại tử thần giới, ở vào trong cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải có cái này thánh nhân bản nguyên, hắn mới có thể thoát khốn mà ra.